Ngươi, không phải ngươi đem lão tử tin tức nói cho tiểu tử này. Lý Trường Thu thời gian dần qua tựa hồ hiểu được, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, phẫn nộ, sau đó lại để cho tiểu tử này tới bắt ta. Sở Thiên Lang nổi trận lôi đình, họ Lý. Ngươi dùng ngươi cái kia to như đậu nành tiểu đầu suy nghĩ một chút, loại khả năng này tính nhiều đến bao nhiêu. Ta nếu bán rẻ ngươi, ta hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta trước bán đứng ngươi, cho ngươi tại đối với ta phẫn hận phía dưới, lại đem ta hãm hại trở lại. Sau đó hai người cùng chết. Sở Thiên Lang trực tiếp bị phẫn không được. Trách không được chính mình đổ lớn như vậy nó mốc, nguyên lai là thằng này cho rằng ta bán đứng hắn. Cái này thật sự là hắc thiên oan uổng, cái này Lý Trường Thu trong đầu chẳng lẽ không phải óc tử, tất cả đều là thì sao? Lý Trường Thu sắc mặt trở nên trắng bệnh, chậm rãi quay đầu, không thể tin nhìn xem Vân Dương, từng chữ nói, Sở Thiên Lang. Không có bán đứng ta. Vân Dương cười mỉm nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Hết thảy đều là ngươi tại thiết kế. Lý Trường Thu tuyệt vọng mà hỏi thăm. Vân Dương y gì nguyên cười hì hì, nói, đúng vậy a, Lý Lão, thế nào, sướng hay không? Sắc mặt của hắn thời gian dần qua lạnh lùng xuống, thật dài giãn ra một hơi, cắn răng nói, ngươi sướng hay không? Ta không biết rõ, nhưng là ta. Sảng khoái. Chết ở các ngươi hám hại phía dưới ta đây những huynh đệ kia, cũng sẽ cảm thấy sảng khoái. Hoa một tiếng. Lý Trường Thu một búng máu tiêu phun tới, khoan tim khắp huyết quát to một tiếng, ngươi lửa bịp ta đây thật khổ. Đột nhiên trợn mắt tròn xoe, một tiếng ho khan, một ngụm cục đàm phun tới, phun hướng Vân Dương trên mặt. Vân Dương như thế nào biết bị hắn phun ở bên trong, lóe lên thân né tránh, lập tức thân thể lóe lên, một cái tát tiểu vừa nặng vừa trầm đánh vào Lý Trường Thu trên mặt, rét căm căm quát, còn dám nhả một ngụm, ta lại để cho ngươi ở nơi này sống lâu một năm. Lý Trường Thu toàn thân giật nảy mình sợ run cả người. Phẫn hận cực kỳ nhìn xem Vân Dương, lại là cuối cùng không dám lại nổ ra một miếng nước bọt. Sống lâu một năm. Đây là ý gì, Lý Trường Thu rất rõ ràng. Bên kia, Sở Thiên Lang trong lúc đó đã chút giận bóng ra một loại, toàn thân đều mềm nhũn ra, sâu kín thở dài một hơi, muốn nói điều gì, hé miệng, rồi lại im lặng nhắm lại. Việc đã đến nước này, cha thì còn có gì mà nói nữa. Máng. Bất quá là cho nhiều người ta một cái cha tân chính mình hai người lấy cớ mà thôi. Nhưng Lý Trường Thu hiển nhiên ý thức không đến, hắn thậm chí, hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi một loại. Cực hạn xấu hổ, cực hạn phẫn hận, chính mình rõ ràng bị Vân Dương Thủy Trung đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay, còn tận hết sức lực dùng tù nhân thân phận đi trợ giúp hắn đối phó chính mình nhận. Lý Trường Thu giờ phút này đã hỗn độn rồi. Đây là một loại xấu hổ và giận dữ muốn chết, chính mình cứ như vậy ngốc. Hắn nhảy gọi mắng to, diện mục dữ tợn, tiểu vương bắt đản, đoạn tử tuyệt tôn thiếu đạo đức biểu diễn. Ngươi chờ. Chúng ta Xuân Hàn Tôn chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Câm miệng. Sở Thiên Lang một tiếng hét to. Lý Trường Thu lập tức mạnh mà bế ngừng miệng ba. Ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhưng, cũng đã chậm. Hắn trong lúc đó kêu thảm một tiếng, con mắt mạnh mà trợ to, hai cái con ngươi tử cơ hồ muốn trừng đi ra hốc mắt một loại, thất khiếu bên trong đồng thời tràn ra máu tươi. Hắn sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Vân Dương, nhìn xem Sở Thiên Lang, trong lúc đó kêu to một tiếng, chỉnh thân thể tại cùng một thời gian ở bên trong. Khô quắt dưới đi. Tại Vân Dương hai người trơ mắt nhìn soi mói, Lý Trường Thu thân thể không ngừng toát ra huyết sắc sương mù, cả người thân thể, đang không ngừng thu nhỏ lại xuống dưới. Huyết vụ tan hết. Vân Dương cùng Sở Thiên Lang đồng thời sợ run cả người. Tại một cái hô hấp tầm đó, Lý Trường Thu cái kia khôi ngô cường tráng thân thể, tiêu hóa thành một cỗ thấp bé khô quắt sắc ướp. Trên người sở hữu huyết nhục kể cả nội tạng, vậy mà đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một lớp da. Bao lấy đã khô ráo như cùng là tại mặt trời đã khuất phơi 3 năm một đầu một loại xương cốt. Lý Trường Thu khí tức đã tuyệt. Rõ ràng tiểu quỷ dị như vậy chết rồi. Sở Thiên Lang hơi giật mình nhìn xem, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, toàn thân sốt một loại run rẩy lên. Vân Dương chứng kiến cái này một màn quỷ dị, cũng là nhịn không được ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, đồng nhiên cũng cảm giác cú ám, da đầu cũng nhịn không được từng đợt run lên. Nhưng, trong ánh mắt của hắn, lại là mạnh mà sáng ngời. Xuân Hàn Tôn Chủ. Chương 68, tầm mắt chấn động. Xuân Hàn Tôn Chủ. Lý Trường Thu đang nói ra bốn chữ này về sau, liền lập tức biến thành bộ dạng như vậy. Điều này cũng làm cho nói rõ. Bốn chữ này, rất có kỳ quặc. Vì cái gì bốn chữ lại sẽ có lớn như thế năng lượng? Chỉ là bốn chữ mà thôi a. Vân Dương tận lực đem hai người này tụ cùng một chỗ, mục đích vốn là không chỉ tinh khiết. Hai người kia bị chính mình châm ngòi, nhưng lại cũng không phải cái gì người ngu, chỉ cần tụ cùng một chỗ. Tất nhiên hội làm minh bạch chân tướng của sự tình. Điểm này, Vân Dương tự nhiên biết rõ. Đây là đối với hai người kia cuối cùng một lần lợi dụng. Hắn vốn là muốn theo hai người cãi lộn hoặc là cãi lộn hoàn tất minh bạch chân tướng về sau thảo phạt chính mình thời điểm, nghe một điểm trong lúc vô tình, hoặc là dưới sự phẫn nộ thốt ra đồ vật. Hắn vốn đã không ôm cái gì hy vọng. Chỉ là tại hai người kia tánh mạng cuối cùng một lần nếm thử mà thôi. Nhưng, trước mắt cái này một màn quỷ dị, lại là lại để cho trong lòng của hắn mạnh mà khẽ động. Vân Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Sở Thiên Lang, ánh mắt sảng rộng như kiếm. Sở Thiên Lang, đây là một cái nghi vấn. Sở Thiên Lang cười thảm một tiếng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Dù là ngươi lại càng thêm tàn khốc tra tấn ta gấp một vạn lần. Ta cũng tuyệt đối không dám đối với ngươi giải thích bốn chữ này. Vân Dương trong mắt vẻ ác lạnh lóe lên, nhưng lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, nói khẽ, hồn phi phách tán. Không được siêu sinh. Bốn chữ này, chính là huyết chú. Sở Thiên Lang thân hình chấn động, quái dị nhìn xem Vân Dương. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, xem ra ta đã đoán đúng. Bọn hắn thà rằng bị chính mình nhiều tra tấn vài năm, thậm chí thà rằng bị chính mình hành hạ chết cũng không muốn nói ra bốn chữ này tự sát, Vân Dương sẽ hiểu hết thảy. Nhưng loại thủ đoạn này, lại làm cho Vân Dương có một loại không rét mà run cảm giác. Thiên hạ này gian, rõ ràng có như thế ác độc công hiệu. Đây là cái gì công pháp? Sở Thiên Lang im lặng, thật lâu, nói ra, đã đến nơi này, đã Lý Trường Thu đều đã bị chết, chắc hẳn, những ngày an nhàn của ta, cũng vào hôm nay đi à nha. Vân Dương lạnh lùng cười cười, nói, ngươi rất thông minh. Sở Thiên Lang, ngươi vô luận như thế nào, coi như là một cái người giang hồ, nhưng trong xương của ngươi, vẫn là ngọc đường người, điểm này, ta tin tưởng ngươi sẽ không phủ nhận. Sở Thiên Lang trong mắt lập lòe phức tạp quang, nói, đúng vậy, ta là ngọc đường người. Thân là ngọc đường người, lại tham dự bố cục, như hại ngọc đường thủ hộ thần chính tôn. Vân Dương thanh âm lạnh lùng, Sở Thiên Lang, ngươi có hay không có thể nói hay sao? Sở Thiên Lang há to miệng, lại cảm giác nói cái gì đều nói không nên lời. Vô luận cái gì lý do, đều không thể che giấu ngươi tội phản quốc đi. Vân Dương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nhưng ta thủy chung hay vẫn là không rõ. Lý Trường Thu không phải ngọc đường người, cái này cũng thế rồi. Nhưng là ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi cho ta một đáp án, ta có thể cho ngươi hôm nay đạt được một thông khoái. Sở Thiên Lang thật lâu về sau, mới lẩm bẩm nói, ta là một cái người giang hồ. Người giang hồ? Vân Dương lạnh lùng nói, cũng không phải là ngọc đường người. Ngọc đường quốc gia nếu là bị diệt, ngươi cho rằng, ngươi nói một tiếng ngươi là người giang hồ, ngươi thân thiết, bằng hữu, tiểu đều có thể bảo toàn sao. Tại ngươi chung quanh sanh linh đồ thán. Ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái. Nói xong, Vân Dương không nói thêm gì nữa. Quay người đi ra ngoài. Tại hắn đi tới cửa thời điểm, toàn thân lành ý lóe lên, thiên đạo chi nhận đột nhiên rời khỏi tay. Một vòng lưu quang, mạnh mà chặt đứt Sở Thiên Lang cổ. Ta Vân Dương cuộc đời này, hận nhất, tiểu là quân bán nước. Ta ngay cả xem, đều không muốn xem đến loại người này. Hắn cong thân thể, nhẹ giọng nói một câu nói. Lập tức đi nhanh đi ra ngoài. Hào quang lóe lên, thiên đạo chi nhận tự động bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo Vân Dương, hóa thành hắn ống tay áo bên trên một mảnh xinh xắn đồ án. Lao mai, thu thập mật thất. Vân Dương toàn thân có chút tối tăm phiền muộn cảm giác. Vân Hầu một thân áo trắng, đứng tại Vân Dương trước mặt. Trong mật thất người, là người nào? Vân Hầu ánh mắt như chim ưng. Phản quốc đi theo địch, hãm hại chín tôn chi nhân. Vân Dương cũng không giấu giếm. Giết được tốt. Vân Hầu khen một tiếng, ta phải đi. Sớm đi. Vân Dương ngẩng đầu hỏi. Ta ở chỗ này, ngươi biết bó tay bó chân. Vân Hầu trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, có rất nhiều chuyện, nhìn ra được, ngươi không muốn làm cho ta biết rõ. Dù sao thân phận ta xấu hổ. Đúng vậy. Cho nên, ta sớm đi. Vân Hầu mỉm cười, nhìn xem Vân Dương, ta chờ mong lấy, chờ ngươi có thể công khai lộ diện ngày nào đó. Đến lúc đó, ta sẽ chính thức tới giúp ngươi, giúp một tay. Vân Dương đã trầm mặc thoáng một phát, nói, ngày hôm nay, sẽ không quá xa. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vân Hầu, nói, nhưng nếu là có một ngày, ngươi đã nghe được cái chết của ta tin tức, cũng có thể lập tức trở lại, bởi vì, lúc kia, thiên đường thành sẽ phi thường cần ngươi. Vân Hầu ánh mắt ngưng tụ. Theo những lời này, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ đi ra, Vân Dương hiện tại đang tại thừa nhận lấy như thế nào áp lực cực lớn, cũng nghe được đi ra, Vân Dương đối với cái này một lần hắn muốn tiến hành chiến đấu. Trong nội tâm thật sự là không có nửa điểm nắm chắc. Nhìn xem Vân Dương, cái này thân hình đơn bạc thiếu niên, Vân Hầu rõ ràng địa cảm giác được, hắn cô độc, quật cường của hắn, cùng cái loại này lẻ loi một mình mặt đối với thiên hạ hào không lùi bước quyết tuyệt. Hắn giống như là một cái sớm đã bị người thế gian vứt bỏ hải tử, toàn thân đã sớm mình đầy thương tích, bị cái thế giới này tổn thương được thương tích đầy mình, lại chấp nhất còn muốn vì cái này dơ bẩn thế giới đủ loại hoa cỏ. Cố gắng tách ra, thuộc về chính hắn cái kia một vòng mùi thơm ngát. Bảo trọng. Vân Hầu chỉ cảm thấy nghẹn ngào tại hầu, cố gắng lộ ra một cái dáng tươi cười, người tốt, là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vân Dương trên mặt lóe ra một vòng giọng mỉa mai cười. Người tốt không dễ dàng chết sao? Hắn cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Vân Hầu, ngươi phải đi, ta không có gì có thể cho ngươi. Cái này ngươi cầm, đến một cái địa phương an toàn, ăn vào đi, hoặc là có thể giúp ngươi trùng kích 10 thành viên mãn. 10 thành viên mãn? Vân Hầu toàn thân chấn động, gầy gò trên mặt lộ ra một tia chấn động. Hắn thì không chút nghi ngờ những lời này tính là chân thật, chỉ là rất không minh bạch, thứ này, ngươi vì sao không giữ lại? Vân Dương ánh mắt nhìn phương xa, ta phục dụng, tạm thời vô dụng, nhưng ngươi nếu là 10 thành viên mãn, lại là Ngọc Đường Đế quốc đối ngoại một cái mãnh liệt chấn nhiếp. Vân Hầu ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nhận lấy, chỉ cảm thấy như cùng là nhận lấy một tòa núi lớn. Hắn tin tưởng, Vân Dương đối với hắn chính mình tranh đấu không hề nắm chắc, cho nên, mới cho mình vật này. Nếu là vạn nhất Vân Dương thật sự xảy ra chuyện, như vậy, Ngọc Đường Đế quốc có một cái 10 thành viên mãn đại cao thủ tòa chấn, bất kể là đối với giang hồ, hay là đối với địch quốc, đều là một loại uy áp. Nhưng hắn khó hiểu. Vì sao Vân Dương tiểu là không muốn chính mình tham dự chuyện của hắn? Vì cái gì ngươi không muốn để cho ta tham gia? Vân Hầu cuối cùng hỏi lên. Bởi vì, ngươi tham gia. Thứ nhất, ta đối với ngươi tuy nói rất tin tưởng, nhưng, tại chuyện này bên trên, ta không dám đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Vân Dương dị thường thẳng thắn thành khẩn, lại để cho Vân Hầu một hồi cười khổ. Nhưng kế tiếp Vân Dương một câu, tiểu lại để cho hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Nói sau. Thôi nói 10 thành viên mãn, coi như là Lăng Tiêu Túy tham gia, ta cũng không cách nào cam đoan hắn sẽ không bị giết. Vân Dương nói, ta chuyện này, trước mắt mà nói, không nên thanh thế quá lớn. Nếu là ta chết rồi, đã nói lên, chuyện này đã hoàn toàn chấm dứt. Địch nhân của ta, cũng sẽ không sẽ tìm Ngọc Đường phiền thoái. Cho nên lúc kia, ngươi 10 thành viên mãn tu vi mới có thể có tác dụng. Nếu không, Vân Dương cũng không nói gì xuống dưới. Chỉ là, trên mặt Tịch Liêu chi ý lại là càng ngày càng rõ ràng. Tứ quý lâu không tham dự tranh phách. Điểm này, rất xác thực. Ngưu hại chín tôn, cũng là vì một cái không biết nguyên nhân, mà bọn hắn không lại đối phó một quốc gia. Nếu là mình thắng, tự nhiên hết thể chấm dứt. Nhưng nếu là mình chết rồi, chín tôn sự tình, vĩnh viễn đá chìm đáy biển, tứ quý lâu cũng sẽ không giận chó đánh mèo Ngọc Đường Đế quốc hoặc là Vân Hầu. Như vậy cũng đồng dạng là hết thể bình tĩnh. Đối với Ngọc Đường Đế quốc mà nói, đồng dạng là chuyện tốt. Mà cái loại này thời điểm, Vân Hầu 10 thành viên mãn tu vi, tại chiến trận hoặc là trên triều đình, phát huy tác dụng cũng sẽ vô cùng đại. Đây là Vân Dương vi quốc gia của mình sở tác căn bài. Huyết chú vừa ra, Vân Dương đối với báo thủ, cảm giác áp lực càng lớn gấp trăm lần đã ngoài. Hắn căn bản không có nắm chắc. Nhưng, con đường này, ta lại vô luận như thế nào, đều phải đi xuống dưới. Ngươi đến tột cùng là cái gì thân thế? Đây là Vân Hầu hỏi câu nói sau cùng. Vân Dương ánh mắt nhìn dưới chân một cây thúy lục tiểu thảo. Tại bị người dẫm qua về sau, lại ương ngạnh vô cùng phân chấn lấy, đứng thẳng lên. Có chút địa nở nụ cười, trong tươi cười, lại tất cả đều là đắng chát, thân thế của ta. Liền tự chính mình, cũng không biết. Hắc hắc. Hắn cao ngất đứng ở nơi đó. Vân Hầu lại cảm giác, cái này thoạt nhìn tư thế vai hùng cao ngất, phong thần như ngọc thiếu niên, nhưng trong lòng thì đọng lại lấy vô tận bi thương cô độc. Mà ngay cả tiếng cười, cũng là như vậy thê lương áp lực. Vân Hầu đi nha. Vân Dương sinh hoạt. Cũng bình tĩnh một ngày thời gian. Nhưng trong lòng của hắn, lại không có một khắc bình tĩnh. Cái gọi là trấn bắc tướng quân, đã không có gì ngoài. Mà thái tử Mưu Thần là ai? Còn cần quan sát, hoàng cung nội thị là cái đó một cái, cũng cần loại bỏ, còn có quân đội vị kia trọng tướng, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Vân Dương biết rõ, người kia, tất nhiên nếu so với Triệu Bình Long thân phận, muốn cao hơn nhiều. Còn có cái kia Xuân Hàn tôn chủ, lại là một cái dạng gì tồn tại. Vào lúc ban đêm, một phong thơ, lần nữa dùng quỷ dị phương thức xuất hiện tại Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái bàn bên trên. Cựu tinh bảo vệ xung quanh, chính giữa chính là hồng thủy ngập trời hình dạng. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái minh bạch, cái này tỏ vẻ làm ra phần này tư liệu chính là nguyên bản thủy tôn dưới trướng. Mở ra xem xét, không khỏi hừng hực giận dữ. Phủ nguyên soái đánh lén ban đêm nhân viên đã bị diệt trừ. Thiên Lang Trang sự tình cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Triệu Bình Long nghiệp dĩ bị thanh trừ, này ba người đều làm mưu hại chín vị đại nhân đồng lõa, phía dưới là chứng cứ. Tội đáng chết vạn lần. Chết chưa hết tội. Thu Kiếm Hàn phẫn nộ một trưởng vỗ vào trên mặt bàn, chỉ cảm thấy trái tim một hồi quặn đau. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng lão nguyên soái chỉ cảm thấy một hồi tâm mát. Hắn rốt cục minh bạch, cửu thiên chi lệnh người vì cái gì không cùng chính mình liên hệ. Cái kia thần bí thích khách Lý Trường Thu không nói đến, chỉ là cái này Thiên Lang Trang trang chủ, tự lại để cho Thu Kiếm Hàn cảm nhận được chân phố. Thiên Lang Trang trang chủ, cùng Thái tử Điện Hạ có liên hệ. Thiên Lang Trang sự tình về sau, Thái tử Điện Hạ đã từng bốn phía tìm hiểu, càng về sau, thân thiết hơn tự ra mặt, tiếp đãi tứ đại gia tộc cái kia mấy vị công tử, muốn bảo trụ sở Thiên Lang tánh mạng. Mà một người như vậy, rõ ràng tham gia mưu hại chính tôn. Lão Nguyên Soái chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi vô lực. Sự tình liên lụy đến Thái tử Điện Hạ. Chỉ là như vậy tưởng tượng, tự là khoan tim chi thống. Đó là một quốc gia Thái tử A. Còn có Triệu Bình Long, quân đội đại tướng, rõ ràng cũng tham dự mưu hại chính tôn sự tình. Cái này lại để cho cựu thiên chi lệnh người, như thế nào yên tâm cùng mình liên lạc. Có trời mới biết, tại Ngọc Đường bên trong, còn có bao nhiêu quan lớn, còn có bao nhiêu quyền cao chức trọng người, tham dự chuyện này. Lão Nguyên Soái nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Thật lâu, hắn rốt cục đứng dậy. Đi Hoàng Cung. Chuyện này, nhất định phải cùng Hoàng đế bệ hạ nói, nhưng, nói như thế nào? Lão Nguyên Soái trên đường không biết giải quyết thế nào một đường, cũng vẫn nộ rồi một đường. Triệu Bình Long thoạt nhìn, chỉ là một cái tướng quân, nhưng, Lão Nguyên Soái biết rõ, Triệu Bình Long chính là tam hoàng tử người. Mà Thiên Lang Trang, lại là cùng thái tử có liên hệ. Thoáng cái liên lụy đến Hoàng đế bệ hạ hai đứa con trai. Mà hiện tại xem ra, đây chỉ là một góc của băng sơn. Chương 69, Khoan tim chi thống. Phanh. Bang bang. Rầm rầm. Hoàng đế bệ hạ trong ngự thư phòng, vô số đồ vật, bị phẫn nộ hoàng đế bệ hạ nện nấu nhừ. Đạt được tin tức này hoàng đế bệ hạ, như là một đầu trong lúc đó nổi điên nổi giận sư tử mạnh mẽ, trong giây lát tiểu bạo phát. Hắn cuồng loạn hủy diệt lấy mình có thể chứng kiến hết thảy, đem chọn cái ngự thư phòng nện đến nấu nhừ. Hai mắt đỏ bừng. Thu lão nguyên soái há hốc mồm, khiếp sợ nhìn xem hoàng đế bệ hạ nổi giận. Hoàng đế bệ hạ tức giận, là nên phải đấy, Lão Nguyên Soái từ lâu kinh ngờ tới hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ tức chết đi được. Nhưng, lại thật không ngờ, hoàng đế bệ hạ phản ứng to lớn, hay vẫn là ngoài Lão Nguyên Soái đoán trước. Toàn bộ ngự thư phòng, chỉ nghe bang bang rầm rầm không ngừng, sở hữu nội thị, đều bị xa xa xua đuổi, trăm trượng ở trong, chỉ còn lại có Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ hai người. Thật lâu, tại một mảnh đống bừa bộn bên trong, hoàng đế bệ hạ rốt cục an tĩnh lại, minh hoàng áo bào. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, không hề hình tượng, trong lúc đó hai tay che mặt, thấp giọng nước nở nghẹn ngào, nước mắt quần quận mà rơi. Hắn kiệt lực muốn nhịn xuống chính mình bi thống, nhưng, lại là vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Nước mắt theo tay giữa kẽ tay điên cuồng tràn ra. Thu Kiếm Hàn cơ hồ ngốc tới. Mặc dù sớm biết như vậy phản ứng sẽ rất đại, nhưng, cũng tuyệt đối thật không ngờ, sẽ lớn như vậy. Đây là gần đây thanh sắc không động thủ nắm càn khôn quân Lâm Thiên Hạ Hoàng đế bệ hạ sao? Bệ hạ, ngài. Lão Nguyên Soái không biết giải quyết thế nào, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hôm nay, chỉ là có manh mối, cũng chưa chắc tiểu cùng. Hai vị hoàng tử có quan hệ. Bệ hạ hay vẫn là. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Thu Kiếm Hàn, thật lâu không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt cái loại này cuồng loạn tuyệt vọng, lại làm cho Thu Kiếm Hàn cảm giác được một hồi bi thương. Thật lâu, hoàng đế bệ hạ thanh âm trầm thấp nói, Lão Thu. Ngươi có biết hay không, chín tôn lão đại. Thổ tôn. Chính là chấm nhi tử. Đại hoàng tử. Những lời này, quả thực long trời lở đất. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái thân thể cứng đờ, cả người như là bị sấm sét giữa trời quang đột nhiên đập vào trên đầu, hai mắt mạnh mà lồi ra đến, không thể tin nhìn xem hoàng đế bệ hạ. Cái kia là của ta hài nhi. Hoàng đế bệ hạ vù vù, hai mắt đỏ thẫm, Lão Thu, chín tôn khổng lồ như vậy thế lực, chấm coi như là lại khai sáng, lại thế nào yên tâm nắm giữ ở trong tay người khác. Cửu thiên trận xuống. Chấm hoàng nhi rõ ràng có cảm ứng. Chấm mừng rỡ như điên. Lão Nguyên Soái rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì cửu thiên trận rơi xuống về sau, lại đột nhiên gian xuất hiện một vị thổ tôn. Mà ở mấy tháng về sau, đại hoàng tử lại đột nhiên gian chết rồi. Vì cái gì thổ tôn bí mật hoàn thiện chín tôn lực lượng, hoàng đế bệ hạ đối với khổng lồ như vậy có thể tả hữu quân quyền thế lực, lại đầy đủ yên tâm chẳng quan tâm. Vì cái gì chín tôn có thể nhanh như vậy thành hình, vì cái gì chín tôn không có bất kỳ kiềm chế. Vì cái gì? Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại. Thổ tôn, chín tôn lão đại, tự là đại hoàng tử. Mà đại hoàng tử đang tiếp thụ nhiệm vụ này một khắc này, cũng đã chú định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Bởi vì tại ngoài sáng bên trên, hắn đã chết. Đã như vậy, tự đối với ngôi vị hoàng đế không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên, vô luận chín tôn lực lượng khổng lồ cỡ nào, đều tuyệt sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên hoàng đế bệ hạ mới sẽ dành cho như vậy không hề giữ lại tín nhiệm. Không cần biết rõ thân phận của mỗi người, vẫn thần bí xuống dưới là tốt rồi. Bởi vì, đó là đại hoàng tử tại chủ trì đại cục. Mà hoàng đế bệ hạ hôm nay vì cái gì thất thố như vậy? Thu lão nguyên soái cũng lập tức đã minh bạch. Chấm hoàng nhi, thông minh hiểu chuyện, văn thao vũ lược, đều tốt nhất chi tuyển, tính cách quyết đoán, cũng là nhân trung long phượng, chấm vốn xác định, có người kế tủ. Nhưng, cửu thiên trận rơi xuống, làm cho cả thủ đô đế quốc đã có hy vọng. Chính hắn buông tha cho hoàng quyền tranh đoạt, đi bí mật thành lập cái này trấn nhiếp thiên hạ lực lượng. Hắn buông tha cho chính mình sở hữu, đi vi quốc gia này, sáng tạo một cái an toàn tương lai. Chấm hoàng nhi. Theo khi đó bắt đầu, tiểu không ngừng mà đấu tranh anh dũng, xuất sinh nhập tử. Hắn vì Ngọc Đường, lo lắng hết lòng, trung thành và tận tâm, theo Cẩm Ý Liễu Ngọc Thực hoàng tộc đệ tử, lại trở thành. Mỗi ngày đều tại thời khắc sinh tử rẽ rùa chiến sĩ. Từ khi hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ này, tiểu không còn có qua bất luận cái gì một ngày ngày tốt lành. Ngươi biết không? Ngay tại năm trước, giao thừa thời điểm, tiệc tối đã chấm dứt, ta triệu chín tôn thổ tôn bí mật nghị sự. Ai? Lão Nguyên xoáy thở dài một tiếng. Chuyện này chính mình há có thể không biết. Lúc ấy còn rất không minh bạch, giao thừa, ngươi tìm người ta thổ tôn nghị sự. Mà ngay cả lễ mừng năm mới cũng không thể làm cho nhân gia nghỉ ngơi một ngày sao. Nhưng hiện tại mới biết được, ở nơi này là cái gì nghị sự. Mà là một cái phụ thân cùng con của mình, tại giao thừa một lần đoàn tụ. Lúc ấy, Hoàng Nhi uống rượu, rất hưng phấn cùng ta lại nói tiếp chín tôn thành hình, thời gian dần qua lực lượng càng lúc càng lớn. Hắn thật cao hứng. Nhưng là, càng về sau, hắn uống say rồi, tiểu buồn ngủ, hắn khi đó tiểu quỷ ở trước mặt ta, đem đầu của hắn gối lên trên đùi của ta, rất mơ mơ màng màng nói với ta. Hoàng đế bệ hạ nước mắt chảy xuống. Hoàng Nhi nói, Phu Hoàng, ta mệt mỏi quá. Thu Kiếm Hàn trong nội tâm chấn động. Ta mệt mỏi quá. Có thể không mệt mỏi sao? Nhìn tận mắt chính mình còn sống lại chết rồi, nhìn tận mắt chính mình thái tử vị cho huynh đệ của mình, nhìn tận mắt cái kia cái ghế dựa triệt để cùng mình vô duyên, nhưng mình lại còn muốn vì quốc gia này không ngừng xuất sinh nhập tử. Mà mặc kệ làm bao nhiêu, mặc kệ công lao bao nhiêu, vĩnh viễn xa, cũng chỉ là một cái người tàng hình. Đại niên lần đầu tiên, Chấm Hoàng Nhi liền mang theo các huynh đệ của hắn đi rồi, đi chấp hành nhiệm vụ. Hoàng đế bệ hạ rơi lệ đầy mặt, mãi cho đến ngày 9 tháng 3. Tại hắn ra lần kia nhiệm vụ thời điểm, chấm còn nhớ rõ, đó là ngày 2 tháng 3 buổi tối, đã từng chuyên đi vào hoàng cung cùng chấm gặp mặt, trước khi đi, hắn do dự một hồi, nói, Phụ Hoàng, ngài khá bảo trọng. Lúc ấy chấm rất tức giận, quát lớn hắn, tại người trước người sau bất luận cái gì thời điểm đều phải chú ý, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không muốn cứ gọi chấm Phụ Hoàng. Hoàng đế bệ hạ bi thống ngửa đầu nhìn bầu trời, nước mắt cuồn cuộn, nhưng chấm lại sẽ không nghĩ tới. Cái kia đúng là chấm nhi tử một lần cuối cùng gọi chấm Phụ Hoàng. Hắn là thổ tôn, hắn có thể cảm ứng được cái gì, nhưng hắn lại không biết mình vận mệnh, cho nên hắn vô ý thức lại để cho chấm bảo trọng, hắn lo lắng chấm. Đây là chấm nhi tử, trước khi chết tại đối với chấm tận hiếu tâm A. Nhưng, chấm là như thế hồ đồ, tại cuối cùng một mặt, còn răn dạy hắn, kết quả theo cái kia về sau, thiên nhân vĩnh viễn cách. Của ta Hoàng Nhi. Phụ Hoàng xin lỗi ngươi. Hoàng đế bệ hạ gào khóc. Hôm nay, mới biết được, như hại chín tôn. Rõ ràng có thái tử người, có tam hoàng tử người. Hoàng đế bệ hạ can đảm đều nức kêu thảm một tiếng, trong lúc đó một búng máu phun ra đến, đã hôn mê. Bệ hạ, thái y yể, nhanh truyền thái y yể, có ai không? Hoàng đế bệ hạ đột nhiên thổ huyết hôn mê, mặc dù rất nhanh tự tỉnh, nhưng tinh thần như trước bệ hoài, mà đêm khuya vào cùng bệ hạ nghị sự thu lão nguyên soái, là được mọi người công kích đối tượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệ hạ như thế nào biết đột nhiên hôn mê? Ngươi cùng bệ hạ nói gì đó? Lão Nguyên xoáy sức đầu mẹ chán, có khổ nói không nên lời. Nhất là đối mặt hoàng hậu nương nương ánh mắt lạnh như băng ép hỏi, càng thêm chân tay luôn cuống, cứng họng, ấp úng không thể nói. Ta cùng bệ hạ nói gì đó? Ta có thể nói với các ngươi sao? Mãi cho đến hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, thu lão Nguyên xoáy như đứng đống lửa, như ngồi đống than hình phạt mới cáo hủy bỏ. Hoàng đế bệ hạ sau khi tỉnh lại, ánh mắt vô hạn lũ lánh, suy yếu liên tiếp hạ chỉ. Thái tử bế môn tư quá, 3 tháng không được xuất phủ môn một bước. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, cấm tú. Không được cùng bất luận cái gì ngoại giới người tiếp xúc. Một khi phát hiện, cách chức làm thứ người, chỗ tiếp xúc chi nhân, chu cựu tàu. Cái này hai đạo ý chỉ không hiểu thấu, hào không nói đạo lý. Nhưng nhìn xem hoàng đế bệ hạ ưu lánh dưới ánh mắt cất giấu căm giận ngút trời, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Cái này cố lửa giận nếu là phát tác đi ra, đủ để đem ở đây tất cả mọi người đốt đốt thành cho bụi. Triệu Bình Long. Thông đồng với địch nhu phản, chu cửu tộc. Đều. Lăng trì xử tử. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái tại hoàng cung ngây người một đêm, mãi cho đến rạng sáng mới trở lại quý phủ, mãi cho đến nằm tại chính nhà mình đích trên giường, chỉnh cái đầu hay vẫn làm ngộng. Chỉ là Trường một tiếng đoản một tiếng thở dài. Hoàng đế bệ hạ nói sự tình, tựa như một cái sấm rền, khởi tự trong đầu của hắn. Mà hoàng đế bệ hạ bị thương, cái loại này khoan tim rét thấu xương thống khổ, Thu lão nguyên soái cũng là cảm động lây. Hoàng đế bệ hạ không chỉ là tang tử chi thống A. Làm một cái hoàng đế, cũng chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Mà làm một cái hoàng tử, lại cũng không phải cái gì sự tình đơn giản A. Lão nguyên soái cảm thán một câu. Liên chuẩn bị để đi ngủ, một ngày một đêm qua, hoàng đế bệ hạ tâm thần lao lực quá độ thổ huyết hôn mê, mà lão nguyên soái cũng cảm giác mình tâm thần lao lực quá độ rồi. Nguyên soái, biên quan cấp báo, đang muốn mơ hồ thiết đi, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy đầu đau xót, thoáng cái ngồi dậy, chịu đựng đầu đau muốn nức, nói, chuyện gì? Biên quan, là cái kia một bên, là phía đông. Một người thị vệ bước nhanh đi tới, một vùi lò nước sơn phong thư hiện lên đến trước mặt. Đông Huyền 20 vạn đại quân hỏa lực tập trung biên giới, chiến tranh hết sức căng thẳng. Thiết cốt quan trước, đã lộ vẻ Đông Huyền thiết kỵ thúc ngựa dơ roi. Biên quan thủ tướng 3.000 dặm kịch liệt, lại để cho Thu Kiếm Hàn buồn ngủ lập tức đều không có. Hắn một bên khoát trên vai ý để rời giường, một bên phân phó. Lập tức đem tin tức truyền tống quân bộ. Bị mã. Lao phu lập tức tiến cung. Truyền lệnh trong quân tất cả bộ, chuẩn bị chiến tranh. Đi tìm tài chính đại thần, lại để cho hắn tiến cung. Truyền lệnh tất cả châu huyện quân lương dự trữ, lập tức triệu tập quân lương, vận hướng phía đông. Lao phủ nguyên soái bên trên, một mảnh rối ren, mà quân bộ cũng đã rối loạn. Toàn bộ Ngọc Đường quốc cao tầng, tất cả đều chấn động. Chiến tranh mây đen, tại thời khắc này, bao phủ toàn bộ Ngọc Đường đế đô. Hơn nữa, là như thế lỗi thời. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Buổi tối rơi xuống một đêm tiểu vũ, Vân Dương luyện công hoàn tất, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong cơ thể huyền khí, đã hóa thành bành trướng thủy triều, tại trong kinh mạch tùy ý chạy vội. Toàn thân tràn đầy dùng không hết lực lượng. Buổi tối hôm nay, trùng kích Tam Trọng Núi, đi xem đã lâu Tam Trọng Thiên. Vân Dương trong nội tâm ý chí chiến đấu sục sôi, mà cùng tại sau lưng mấy tiểu tử kia, tiến bộ nhanh hơn. Hiện tại, bốn cái thôn thiên báo, mặc dù ngoại hình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, cũng đã tất cả đều tiến vào tứ phẩm. Bên ngoài phủ, rối loạn thanh âm, cái kia gấp gáp không dứt bên thai tiếng vó ngựa, chuyển vào lỗ thai của hắn. Vân Dương sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại đến cực điểm. Loại này thanh âm, quá quen thuộc. Một loại như vậy, chỉ sợ là biên quan cấp báo. Chiến tranh, vừa muốn đã đến. Vân Dương đứng ở trước cửa phủ, nhìn xem bên ngoài rối ren, trong mắt đột nhiên một hồi hoảng hốt. Dĩ vãng, bực này thời điểm, chính mình chỉ sợ đã là nhận được thông chi, đã cùng các huynh đệ tập kết hội hợp A. Mà không đợi triều đình làm ra phản ứng, nhóm người mình sẽ tại nửa canh giờ ở trong, đã ra khỏi thành, đã đến trên đường. Dục ngựa chạy như điên, hắc y như mực, mỗi người đều là im ắng không nói một lời, mỗi người trong ánh mắt. Đều giống như có lẽ đã xuyên thấu qua trước mắt khôn cùng cảnh sát, xem thấu trên đường muôn sông nghìn núi, đã thấy được trên chiến trường thay đổi bất ngờ. Mỗi lần cái lúc này, đại ca thổ tôn thanh âm sẽ tại vang lên bên hai. Đem sở hữu tình báo đều cho Vân Tôn. Vân Tôn, nắm chặt thời gian, xuất ra phương án. Chúng ta không có thời gian cho ngươi, chỉ có thể trên đường đi, ngươi nghĩ ra được, đã đến địa đầu lập tức thực hành. Yên tâm, đại ca. Lúc ấy chính mình tổng muốn trả lời như vậy. Tuổi trẻ Trương Dương thanh âm, này vừa đi, tất nhiên núi đao biển lửa, bất quá, chúng ta cũng tất nhiên muốn giết một cái thi cốt như núi. Chiến thắng trở về mà về. Ha ha ha. Lao cửu có chi khí. Vân Dương đứng tại Vân trước cửa phủ, ánh mắt điều hưu. Hôm nay, chiến tranh lại một lần nữa hàng lâm Ngọc Đường, ta còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ dục ngựa chạy như điên hướng chiến trường. Nhưng là các ngươi, lại là ở nơi nào? Chương 70, ép buộc nhìn thẳng áp chế. Kinh thành phân loạn. Mà trên thực tế, thiên đường thành trong khoảng thời gian này một mực rất loạn. Kế Linh chờ các đại gia tộc các tiểu thư, trong đoạn thời gian này không ngừng bốn phía nghe ngóng một người tin tức. Phân phát tán ra nhân thủ, vô số kể. Mà Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc, tất cả mọi người cũng đều tham dự đến trong sự kiện này mặt, hỗ trợ tìm kiếm. Về sau, liền Đông Nam Tây Bắc bốn gia tộc người cũng đều tham dự. Tự nhiên, bọn hắn không chỉ có đang tìm Kế Linh mất tích ca ca, còn đang tìm kiếm Sở Thiên Lang, hoặc là, mang đi Sở Thiên Lang người. Mà mấy vị cậu ấm tâm đó, cũng là tranh đấu gay gắt, nhưng là rất kỳ quái, phân biệt rõ ràng phân làm hai phe cánh. Xuân Hạ Thu Đông, làm một hỏa nhi, Đông Nam Tây Bắc, cũng là mình chơi. Mặc dù mình bên trong đều đấu được long trời lỡ đất, nhưng, lưỡng cái đoàn thể tâm đó, lại là nước giếng không phạm nước sông. Trái lại, địch ý sâu nặng. cho dù là đi cùng một chỗ, cũng là lẫn nhau không thèm nhìn. Dù là một loại hỏa trong hai người đang tại cãi lộn, nhưng, chỉ cần cùng. Khác cùng người nào đó đã có xung đột, lập tức nhất trí họng súng đối ngoại. Hiện tại Tây Môn gia tộc người đông thế mạnh, từ khi Tây Môn Vạn Đại bị ám sát, Tây Môn gia tộc người đã đến hơn 100 người. Có 10 người áp tải linh cữu trở về bên ngoài, những người khác, đều lưu tại Thiên Đường Thành. Sở Thiên Lang giết chết. Cái này rõ ràng chính là một cái ngụy trang, tạm thời thoát tội ngụy trang. Cho nên, hung phạm là ai, còn cần chậm rãi tra tìm. Đối với cái này sự kiện, Tây Môn gia tộc biểu hiện làm ra một bộ ấn định thanh sơn không buông lỏng bộ dạng. Tây Môn gia tộc tại tra tìm trong quá trình, đã từng có người nói ra, Tây Môn Vạn Đại lúc ấy cùng người đánh cuộc thua đồ vật. Hiện tại Tây Môn Vạn Đại đã bị chết, những vật kia, nhất định phải cầm lại đến. Tây Môn Vạn Lý đối với cái này có chút dị động. Nhưng vừa muốn động tác thời điểm, mấy cái thiếu nữ dắt tay nhau tới, kế linh vị này tân nhiệm đại tỷ bằng cột đầu đầu mà đến. Một trầu châm chọc khiêu khích. Tây Môn gia tộc, thua không nổi a. Người đã chết rõ ràng muốn đi muốn đánh bạc khoản nợ. Hơn nữa còn là thua cuộc. Tại sao không đi muốn các ngươi Tây Môn gia tộc 300 năm trước lão tổ tông thua cuộc hay sao? Các ngươi hoàn toàn có thể đi muốn Tây Môn gia tộc hơn 1.000 năm đến sở hữu người chết đánh bạc khoản nợ. Vậy các ngươi Tây Môn gia tộc đã phát tài. Toàn bộ thế giới đều là của các ngươi. Quá không biết xấu hổ. Quá vô sỉ rồi. Vị kia tỷ muội nếu đến các ngươi Tây Môn gia, có thể thực sự tiền tiêu rồi. Tổ tông thua cuộc đánh bạc khoản nợ chờ tổ tông chết đến thăm đi muốn tự là. Thật sự là quá hướng về rồi, nghe được ta thậm chí nghĩ đến Tây Môn gia rồi. Phi. Cái này ra mặt thật sự là chật chật chật. Một đám thiếu nữ mồm miệng lanh lợi, ngươi một lời ta một câu, đem Tây Môn gia tộc người ép buộc cơ hồ muốn lên sâu. Cầu gia gia cáo nãi nãi mới đưa đám này bà cô nhỏ cất bước, về phần đi tìm Vân Dương muốn đánh bạc khoản nợ sự tình, tự nhiên từ nay về sau không hề không đề cập tới. Thật sự là chịu không được cái này kích thích a. Tất cả mọi người là người sáng suốt, há có thể nhìn không ra, đám này tiểu tỷ muội chính là vì Vân Dương mà đến. Đó là chuyên môn đến vì Vân Dương xuất đầu đó a. Thực đi muốn, những thiếu nữ này chỉ sợ cũng không phải là đến ép buộc vài câu coi như xong. Tây Môn gia tộc lúc này đây đã đến hai cái trưởng lao dẫn đội, hai cái lao đầu một bụng phiền muộn, cái kia Tây Môn Vạn Đại đến cùng chọc người nào rồi hả? Cùng với đánh bạc hay sao? Tại sao có thể như vậy? Tây Môn Vạn Lý cũng là khỏe mắt quất thẳng tới xúc. Vẫn thật không nghĩ tới vị này mà quỷ đệ đệ gây rơi xuống lớn như vậy phiền toái. Cái kia Vân Dương chính là thiên đường thành người. Ngược lại là không có gì bối cảnh, cha hắn bất quá là thiên đường thiên ngoại vân hầu. Vậy làm sao hội? Bộ dạng như vậy. Hai vị trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Vân Dương tiểu là bộ dáng nhi lớn lên đẹp mắt, cái khác cái gì cũng sai. Có người nói. Cái này là được rồi nha. Một vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, nổi giận đùng đùng, lớn lên đẹp mắt há có thể tính toán cái gì cũng sai. Chẳng phải biết cổ có minh huấn, chị gái và em gái yêu xinh đẹp. Hôm nay việc này, há có thể không bởi vì. Tây Môn gia tộc một đám trẻ tuổi mỗi người khỏe miệng co giật. Nhìn không ra vị này từ trước đến nay vẻ mặt chính khí lẫm nhiên Tam gia gia cũng là người trong đồng đạo A. Cơ bờ nờ chị gái và em gái yêu xinh đẹp, chính là theo thanh lâu trong kỹ viện lưu truyền tới những lời này. Có thể tuyệt đối không thể áp dụng ở trước mắt bọn này thiếu nữ trên người A. Tam gia gia năm đó xem ra cũng là người phong lưu A. Một người trong đó cười hắc hắc. Lăn con bà nó chứ. Tam gia gia một bàn tay chụp tới, đem thằng này lăn một vòng địa hồ lô. Bất quá xuân hạ thu đông bốn người đi lại là quả thực hấp dẫn vô số ánh mắt. Những nơi đi qua, vạn chúng chú mục. Chỉ thấy ba cái một thân màu xanh lá cậu ấm, mang theo hộ vệ bảo tiêu, mang một cái đầu heo, rêu rao khắp nơi. Mỗi người đều là từ đầu đến chân một thân lục, nón xanh bên trên rõ ràng còn cắm một căn bích lục cây trúc. Đai lưng dày, vỏ kiếm vỏ đao, đều là lục. Mùa đông lãnh đại công tử vui vẻ ra mặt, một thân áo trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, cùng ba cái áo xanh phục đồng hành. Trong lúc nhất thời rất có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Trên mặt của hắn mặc dù còn có thương tích, nhưng là, tại đánh bạc thắng về sau cũng đã bị cho phép chữa thương, hiện tại chỉ là có rất nhỏ dấu vết mà thôi. Đi tới chỗ nào, người khác còn không kịp nghị luận, Đông Thiên Lánh mà bắt đầu chỉ điểm giang sơn. Ngoa tào. Mọi người mau đến xem a, nơi này có ba cái áo quần lỗ lăng người. Hoa ha ha ha. Xin hỏi huynh đài, ngươi tại sao phải mặc thành như vậy lâu rồi? Đông Thiên Lánh càng là nhiều người thời điểm. Tiểu càng là dưới chơ chén như vậy hỏi. Ba người khác mỗi người đều là khí phá cái bụng, trong bụng đã sớm mắng lật ra Đông Thiên Lãnh tổ tông tàng bối. Thằng này như thế nào như vậy tiện? Cũng không biết Đông gia các trưởng bối, là như thế nào sinh được đi ra như vậy tiện một thứ gì? Quả thực là tiện đã đến tột đỉnh rồi. bất quá trong nội tâm mắng quy mắng, ngoài miệng lại không thể nói ra được. Hơn nữa ba người không hẹn mà cùng đem Đông Thiên Lãnh xem đến xích sao. Vô luận như thế nào, cũng không cho cái thằng này một mình hành động. Cho dù là bên trên nhà vệ sinh, cũng phải có người cùng hắn. Chúng ta biết rõ tiểu tử này khẳng định phải đi tìm trợ giúp người của hắn. Tháng sau. Hừ. Chính là muốn đóng đinh hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn một mình hoạt động. Vô luận như thế nào cũng muốn đem người này tìm ra. Bằng không, những năm này chúng ta tất nhiên hội một mực thua xuống dưới. Đây là ta không thể chịu đựng được. Tìm ra, chúng ta có thể thắng. Tối thiểu nhất cùng người khác đi đánh bạc, ta có thể thắng. Đông Thiên Lãnh vô kế khả thi. Không được tiết lộ tin tức, thế nhưng mà Vân Dương Ba làm cho năm thân yêu cầu, Đông Thiên Lãnh nào dám không tuân thủ. Lão đại về sau không giúp ta thế nào xử lý. Mấy ngày nay nhanh chóng Đông Thiên Lãnh cơ hồ phạm vào luật ít, nhưng, tại ba cái công tử canh phòng nghiêm ngặt tử thủ phía dưới, căn bản không có bất cứ cơ hội nào trốn đi. Mà ngay cả trong đêm khuya, hắn rời giường đi ra ngoài, cũng sẽ lập tức có một người đuổi kịp. Ngươi làm gì thế? Ta không sao, tiểu nhìn xem. Xem xong rồi chưa? Không thấy hết. Cờ bờ nờ ta muốn đi nhà vệ sinh ngươi cũng đi theo ta. Nửa đêm vung phao nước tiểu đều không được. Được a, ai nói không được hay sao? Thật trùng hợp, vừa vặn ta cũng muốn đi, cùng một chỗ. Cùng một chỗ muội muội của ngươi. Đông Thiên Lãnh phiền muộn nổi giận. Nhưng ba đại công tử cũng là làm không biết mệt. Đinh được càng thêm nhanh rồi. Thằng này mặc dù tiện, nhưng là không có gì tính nhẫn lại, chúng ta lại chầm chầm hắn vài ngày, cơ bản tiểu không sai biệt lắm. Đúng. Thêm chút sức nhi. Thời điểm mấu chốt, có thể ngàn vạn không thể nuối trễ. Cái này mấy nhóm người tất cả bệ bộn tất cả, đều không có đi tìm Vân Dương, Vân Dương tự nhiên cũng vui vẻ được thanh nhàn. Đối với hắn mà nói, các ngươi những cái thứ này, một cái đều không đến, đó mới gọi nhẹ nhõm. Về phần Đông Thiên Lãnh đánh bạc lấy được phải trăng phân thành. Vân Dương căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, Vân Dương đang cùng Tần công tử dắt tay nhau mà đi, hướng về Tần Gia Ngọc Trang đi đến. Tần Gia Ngọc khí, tại toàn bộ thiên đường thành còn có quanh thân khu, chính là số 1. Mà Vân Dương càng thêm biết rõ. Coi như là nội viện hoàng cung, hoàng tộc đệ tử dùng ngọc, đại đa số, cũng đều xuất từ tại đây. Mà Vân Dương hôm nay lấy cơ tự là, Tần Thiếu, trước đó lần thứ nhất ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi còn nhớ rõ à? Đương nhiên nhớ rõ. Ân, hiện tại ta cần theo ngươi Ngọc Trang, mua sắm một đám cao chất lượng ngọc thạch. Ân, là một nhóm lớn nha. Như thế nào? Không được. Vân Dương ánh mắt nguy hiểm. Cái này, cũng không phải không được. Tần Thiếu ấp ấp đúng, đơn giản là. Ngươi cũng biết, nhà của ta Ngọc Trang, chính là chuyên cung cấp hoàng gia. Ngươi nếu là muốn thiếu, ngược lại cũng không sao, nhưng là một nhóm lớn. Cái này, nguyên lai như vậy, ngươi đi đi. Đừng giới A Vân Thiếu. Ân. Ngươi đi đi, ta không mua nhà của ngươi được rồi. Thứ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thần công tử lập tức dọa đái. Vân Thiếu, ngươi hãy nghe ta nói. Không có gì có thể nói, cùng loại người như ngươi nói lời nói đương nói láo người, còn nói cái gì? Vân Thiếu. Yên tâm, ta cũng sẽ không quá sửa trị các ngươi. Các ngươi trước đó lần thứ nhất cùng bảo tàng các giao dịch, nhiều như vậy Mỹ Ngọc thua đưa ra ngoài sự tình, hơn nữa là giữ lại hoàng gia đặc cấp Mỹ Ngọc, dành tư lợi. Hơn nữa dùng nhất phẩm ngọc thạch, theo thứ tự hàng ái, thay thế đặc cấp ngọc thạch hiện lên cho hoàng gia sự tình, ta nhất định sẽ cho các ngươi nói ra. Ngươi yên tâm đi. Vân Thiếu. Tần công tử hồn phi phách tán, bịch một tiếng tiểu quỷ gối Vân Dương trước mặt. Vân Thiếu, yêu cầu của ngươi, ta nhất định làm được, dùng bao nhiêu ngọc thạch, ngươi nói. Không có vấn đề, chúng ta Ngọc Trang không có vấn đề. Không cần, ta cũng tiểu vừa nói như vậy, kỳ thật ta dùng nhiều như vậy ngọc làm gì. Nhà của ta tổng cộng tầm 2-3 người. Không cần phải. Ngươi đi đi. Vân Thiếu, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ngươi đúng vậy à, ngươi chung với hoàng thất, trung thành và tận tâm, đáng giá tán thưởng, là ta sai rồi, ta không nên ép buộc. Ngươi đi đi. Rầm, Tần Thiếu không ngừng dập đầu, Vân Thiếu. Giơ cao đánh khẽ, liền đem ta làm cái rắm, thả a. Như vậy thực gặp người chết đó a. Vậy cũng sao sinh là tốt. Các ngươi là hoàng gia chuyên dụng a? Không, Vân Thiếu, chỉ cần một câu nói của ngươi, chuyện này ta có thể toàn bộ làm chủ. Ngươi thật có thể làm chủ? Thật. 10 phần chân kim thật. Không gạt ta. Chỗ nào dám a? Hay vẫn là không muốn đi? Nói trong nội tâm lời nói, ngươi vừa rồi cự tuyệt, đã đem ta muốn đi hứng thú hoàn toàn bỏ đi. Bây giờ là thật sự là để không nổi tinh thần. Đừng a. Chúng ta không thu tiền của ngươi. Cái kia, nhiều không tốt. rất tốt a rất tốt. Chỉ cần Vân Thiếu chịu đại giá quang lâm, Ngọc Trang vẻ vang cho kẻ hèn này a. Vân Thiếu, thỉnh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Hiện tại ta còn có chút công việc. Ai nha, Vân Thiếu, làm ơn tất rất hân hạnh được đón tiếp. Ngươi nếu không phải đi, ta đối với toàn cả gia tộc liệt tổ liệt tông cũng không nên bàn giao. Được rồi, vì để cho ngươi đối với tổ tông của ngươi có bàn giao. Vân Dương nhất phái hỏa khí đi lên phía trước tiểu là Ngọc Trang rồi. Vừa mới đi qua, tiểu chứng kiến đối diện có hai cái nón cố kiệu ngừng lại, đó là Hoàng Cung Đại Nội. Đến đây lấy Ngọc Thạch rồi. Tần Thiếu lập tức sắc mặt trắng bệnh. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện này ứng nên xử lý như thế nào, bên kia rõ ràng cũng tới mấy thất ngựa, phủ thái tử người cũng đã đến. Được được được. Khoái mã bay nhanh, mặt khác mấy cái hoàng tử người cũng đã đến. Tần Thiếu triệt để mắt choáng váng. Đây là muốn thai nạn chết người a. Tần Thiếu trong nội tâm tuyệt vọng mà nghĩ, nhịn không được tiểu kêu ra tiếng đến, cái này tuyệt bức là muốn thai nạn chết người a. Chơi ạ. Chương 71, ngang ngược. Đi a, như thế nào không đi? Vân Dương tại sau lưng, kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không muốn đổi ý nữa à? Không không không. Tần Đại Thiếu đã là sắc mặt xanh trắng, té tức té đái, chỗ nào có thể đâu. Vân Thiếu thỉnh. Đem Vân Dương tứ hậu lao ra đồng dạng thỉnh vào cửa, Tần Đại Thiếu tiểu như là chúng tên con thỏ đồng dạng chạy. Vấn đề này cần phải tranh thủ thời gian bẩm báo phụ thân đại nhân, một cái nào không tốt, toàn bộ Tần ra, nhưng là không còn nữa à? Đến những người này, cái đó một cái cũng không thể trêu vào a. Vân Dương một mình một người ngồi uống trà, cũng không nóng nảy, khoe miệng tất cả đều là ấm áp mỉm cười, thoạt nhìn, thiếu niên phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, không có chút nào phập phồng không yên. Hoàng cung ngọc dùng không sai biệt lắm, hôm nay muốn chọn mua. Điểm này, Vân Dương tự nhiên biết rõ. Thái tử cùng mấy cái hoàng tử quý phủ dùng để ban thưởng hoặc là nói có khắc công dụng ngọc, cũng không nhiều rồi. Hơn nữa, thái tử cùng mấy cái hoàng tử tập thể bị cấm đủ, không thể ra cửa, cần có thứ đồ vật thực tế nhiều hơn một chút. Không thể ra cửa, dùng cái gì lung lạc, hoặc là làm việc. Tại nơi này trên đời tầm đó đối với Ngọc Thạch vô cùng tôn sùng đại trong hoàn cảnh, tự nhiên cần loại này Mỹ Ngọc A. Ngọc Thạch, phủ thái tử cùng mấy cái hoàng tử quý phủ, cũng không hẹn mà cùng bắt đầu tranh mua. Cũng định ở hôm nay. Những này, Vân Dương tự nhiên cũng là biết đến. Nói nhảm, hắn nếu không phải biết rõ, hắn cũng tiểu không ở thời điểm này đến rồi. Hắn yên tĩnh uống trà, cả người dung mạo tuấn nhã, khí chất siêu phàm. Tiểu như là một bộ điểm tĩnh họa, lại để cho bên cạnh thị nữ xem ngây người con mắt. Thật sự là một cái yên tĩnh Mỹ Nam tử. Không chút nào biết rõ, vị này yên tĩnh Mỹ Nam tử đang tại kế hoạch lấy vô số kinh thiên động địa sự tình. Hôm nay tại nơi này Ngọc Trang, vị này yên tĩnh Vân Công Tử, tiểu tất nhiên là muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ một lúc sau, Tần Công Tử đầu đầy là hãn chạy tới, Vân Thiếu, thật có lỗi, đợi lâu. Không sao. Vân Dương tao nhã, hiện tại, đi chọn Ngọc. Cái này, Tần Công Tử sắc mặt phát khổ, hiện tại Hoàng Cung nhân hòa mấy cái hoàng tử người đang chọn. Vân Thiếu ngươi, ý của ngươi là, để cho ta khi bọn hắn chọn còn lại về sau lại tuyển. Vân Dương cười mỉm hỏi, trong mắt ngươi, ngươi xem rồi ta. Cứ như vậy thích ăn đồ ăn thừa. Không, không không không. Tần Thiếu khuôn mặt như là mướp đắng đồng dạng, ý của ta là. Ân, ý của ngươi là, mọi người cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Vân Dương đã đứng dậy đi ra ngoài. Cũng cho ta kiến thức, cái gì gọi là hoàng thất phong phạm, thiên gia đệ tử. Không không. Tần Công Tử khuôn mặt xoắn suýt cơ hồ muốn nổi lên nếp nhăn, gia phụ có ý tứ là. Vân Công Tử an tâm một chút chớ vội, qua một hồi, chúng ta trực tiếp đi nhà của ta chân tàng mật thất. Chỗ đó đồ vật, thế nhưng mà nhà của ta mấy đời chân tàng, tuyệt đối đều là đồ tốt, so bên ngoài cái gì cái gọi là đặc cấp. Có thể muốn tốt hơn nhiều. Đây vốn là cuối cùng điểm mấu chốt. Tần Phụ đã từng dặn đi dặn lại. Nếu là có thể đủ bất động, cũng đừng có nói ra. Nhưng Vân Dương như vậy khởi thân, liền trực tiếp đem Tần Công Tử điểm mấu chốt ép đi ra. Ân. Vân Dương sờ lên cằm, hoài nghi nhìn xem Tần Công Tử, chậm rãi nói, thật sự, chắc chắn 100% thật. Tần Thiếu thề. Ân, ta đây cũng đi xem, ta không theo chân bọn họ đoạn, tiểu cùng đi xem, cái này không có gì à. Vân Dương nói, cái này đi, chỉ là thân phận của ngươi. Tần Thiếu nhẹ nhàng thở ra. Ngươi liền trực tiếp đối với bọn họ nói thân phận của ta là được, chẳng lẽ ta còn nhận không ra người sao? Vân Dương kỳ quái nhìn xem Tần Thiếu, ta đến mua ngọc, sau đó lại để cho bọn hắn trước chọn. Ta tiểu ở bên cạnh nhìn xem. Được thêm kiến thức, cũng không được. Đi. Đi a. Tần gia Ngọc Trang, với tư cách Ngọc Đường quốc đệ nhất Ngọc Trang, tự nhiên là rất khổng lồ. Vân Dương cái này còn là lần đầu tiên đến, trên đường đi chứng kiến toàn bộ trang viên bốn phía sân nhỏ, tất cả đều là chế tác tác phường, các loại ầm ĩ thanh âm không dứt bên tai. Đây là tầng thứ nhất nhà kho, dễ dàng ra mỹ ngọc tảng đá, đều ở đây ở bên trong. Theo Ngọc Sơn ngắt lấy về sau, đều mở cửa sổ khẩu, phát hiện phẩm chất tốt, không một khối tiết ra ngoài. Đây là tầng thứ hai nhà kho. Sở hữu ngọc thạch nguyên phôi, đều ở đây ở bên trong. Tận cùng bên trong nhất, mới là ngọc thạch biểu hiện ra. Vừa đi, Tần Thiếu một bên giới thiệu. Vừa đi nhập tại đây, Vân Dương lập tức cũng cảm giác trong thức hải lục lục hưng phấn lên, liền Diệp Tử mang hành cán còn có dây leo, đều điên cuồng ngốn éo bắt đầu chuyển động. Một cỗ nhu nhu non nớt ý niệm, không ngừng thúc giục Vân Dương. Có thứ tốt. Có rất nhiều thứ tốt. Nhanh cho ta ăn. Ta muốn ăn. Và nhà 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 có. Thứ tốt. Vân Dương thật sự bị ồn ào không được, mặt đen lên đoạn quát một tiếng, câm miệng. Một bên, đang tại miệng lưới lưu loát giới thiệu Tần Thiếu mạnh mà bế ngừng miệng ba, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua, Vân Thiếu ngươi. Vân Dương một hãn, khục, ta không phải nói ngươi. Tần Thiếu một đầu hát tuyến. Tại đây tiểu hai ta. Ngươi không phải nói ta, vậy ngươi nói ai đó. Đến cùng ta ở đâu nói sai lời nói, lại nhắm chúng thằng này không kiên nhẫn được nữa. Ngươi tiếp tục giới thiệu a. Vân Dương kỳ quái nhìn xem hắn, thế nào không nói. Tần Thiếu. Vân Dương vừa tiến vào đại sảnh, tự xem đến đại sảnh trong người, ân, 6 nhóm người, riêng phần mình phân biệt rõ ràng. Như thế nào biết 6 nhóm người? Vân Dương trong nội tâm một hồi nghi hoặc, hoàng cung một đám nhi, thái tử một đám nhi, còn lại tính toán một cái đằng trước vị thành niên hoàng tử, cũng không quá đáng ba hỏa tiểu không sai biệt lắm, như thế nào nhiều như vậy? Cái kia cuối cùng một đám, chính là hoàng đế bệ hạ năm trước vừa mới sinh ra cái vị kia tiểu hoàng tử mẫu phi, phái người tới. Tần Thiếu ghé vào Vân Dương bên thai bên trên. Vân Dương một hồi im lặng. Con bất mãn một tuổi, vị này tiểu hoàng tử mẫu phi, đã nghĩ ngợi lấy vi nhi tử thành lập thành viên tổ chức rồi hả? Cái này cũng quá sớm đi à nha? Một cái âm nhu thanh âm đang nói chuyện, tập ra lần này tới, chính là phụng thánh dụ, có cái gì đỡ một ít, phẩm chất cao một chút, tần trang chủ không ngại lấy ra, tập ra cầm liền đi, tuyệt sẽ không nhiều quấy rầy. Bên kia, Tần Thiếu phụ thân một đầu mồ hôi. Lấy ra. Ta dám lấy ra. Ta đem tốt đều lấy cho ngươi đi ra. Ngươi chọn lựa đã xong đi là không có chuyện, nhưng còn lại đều yêu cầu cùng ngươi đồng dạng phẩm chất, ta tới nơi nào để tìm. Còn lại mấy cái. Có người nào dễ trêu hay sao? Bất quá tần trang chủ cũng là ứng phó đã quen loại này tràng diện người. Nếu như thế, Ngô công công, chúng ta không bằng cùng đi lầu 3, toàn bộ tầng thứ 3, tất cả đều là cao phẩm chất mỹ ngọc. Tần trang chủ dứt khoát làm ra một bộ lưu manh bộ dạng, đầy đủ chư vị dùng. Như thế rất tốt. Vị này Ngô công công thanh âm âm nhu. Mang theo bốn cái tiểu thái giám, nguyên một đám rõ ràng lông mày xanh đôi mắt đẹp. Thò tay tại một cái tiểu thái giám trên đầu vỗ vỗ, tại trên cổ sờ lên, nói, như thế, thỉnh. Đang muốn khởi hành, trong lúc đó con mắt một nghiêng, thật bất ngờ thấy được Vân Dương. Một đôi mắt, trong chốc lát tuôn ra đến nóng bỏng tinh quang, rõ ràng không đi, nhiệt tình đã đi tới, mang theo một cỗ rụt rẻ cùng nóng rực, âm nhu mà hỏi, vị công tử này là ai? Lớn lên tốt tuấn tú. Tạp gia tiểu ưa thích loại này tướng mạo. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt, giống như là một cái sắc lang thấy được một cái chân bóng mỹ nữ. Thèm nhỏ dãi. Muốn cũng không có muốn, Vân Dương run tay một cái thai to quang tiểu điên cuồng đập phá đi lên. Vốn cho dù không có chuyện gì, Vân Dương cũng phải tìm điểm công việc kiểm tra người này nội tình. Hôm nay thằng này rõ ràng như vậy buồn nôn đụng lên đến, Vân Dương ở đâu còn có thể lưu thủ. 3. Một tiếng vang thật lớn. Không tệ, một cái tát, rõ ràng đánh đi ra một cái bạo tạc một loại nổ mạnh. Vị này Ngô công công thân thể, phá bao tải một loại bay lên, trên không trung quay tròn vòng vo 7-8 cái vòng rõ ràng còn không có rơi xuống đất, còn quay một loại bay ra ngoài, quay một tiếng đập vào thái tử điện hạ cái kia nhóm người trong đám người, lập tức nện đổ hai cái. Há miệng, một ngụm lớn máu tươi, mang theo 7-8 cái răng phun ra đến, cơ hồ liền lợi cũng bị Vân Dương đánh xuống dưới. Đại! Lớn mật! Một cái tiểu thái giám âm thanh kêu to. Trong sảnh một mảnh hỗn loạn. Vân Dương cất bước tiến lên. Thái tử bên kia người dẫn đầu rõ ràng cho thấy một cao thủ, quét ngang thân, tiểu ngăn ở Vân Dương trước mặt, làm cản. Trước mặt mọi người hành hung, ngươi cũng biết vương pháp ở đâu. Vân Dương hừ một tiếng, run lên tay, một thanh kiếm ông một tiếng rơi trên mặt đất. Màu vàng sáng chuôi kiếm, thượng diện, thanh thanh sở sở 16 cái chữ nhỏ phân làm lưỡng đi, kiếm lăng sơn hà, như chấm đích thân tới, giám thị đủ loại quan lại, tiên trảm hậu tấu. Phủ thái tử vị này thị vệ ánh mắt co rụt lại, là bệ hạ ban cho Vân Hầu Sơn Hà kiếm. Lúc trước, hoàng đế bệ hạ ban cho Vân Hầu Sơn Hà kiếm, vốn là, bên trên đánh bất tỉnh quân, chạm xuống định thần. Nhưng, về sau Vân Hầu Kiên từ không bị, mới đổi thành cái này 16 chữ. Ta đánh hắn không được. Vân Dương lạnh lùng hỏi. Đánh cho, đánh cho. Người này sắc mặt trắng nhợt, thối lui hai bước. Vân Dương nhảy tới, đối với trên mặt đất vị này Ngô Công Công quyền đấm cước đá, chỉ có điều một lát tầm đó, tiêu đánh cho không thành hình người, trên mặt đất kêu thảm một tiếng cao giống như một tiếng, nhưng lập tức lại dần dần yếu ớt. Vân Thiếu. Tần Thiếu trắng bệnh nghiêm mặt đi lên khuyên can, đừng đánh nữa, lại đánh. Tiêu hai nạn chết người rồi. Đánh chết hắn. Lại có thể như thế nào? Vân Dương tức giận nói, cuối cùng tại mọi người lôi kéo phía dưới, rõ ràng còn liên tục đạp ba bốn chân, gai cánh tay, khả buồn nôn chết ta rồi. Ngươi nhìn ta cái này một cánh tay nổi da gà. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu vì một câu, ngươi liền đem nội viện Hoàng Cung phái ra mua sắm người đánh thành như vậy. Cái này là gan. Cũng là không có ai rồi. Vân Dương tại ra tay thời điểm, từng chuẩn bị vô số hậu chiêu. Tiểu là phòng bị lấy. Như thằng này là tứ quý lâu gút, tất nhiên không phải nhẹ tới bối. Tuyệt đối sẽ là cao thủ, điểm này, không thể nghi ngờ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Phương Mặc Phi đều muốn chuẩn bị ra tay. Nhưng, không thể tưởng được một bàn tay tiểu giải quyết, lúc ấy Liên Vân Dương đều có một ít ngộng bức cảm giác. Xem ra thằng này không phải. Đã nhưng cái này không phải. Không biết Thái tử Điện Hạ bên kia đây là không phải. Vân Dương ngẩng đầu, thở hổn hển, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thái tử bên kia cái này người cầm đầu, thế nào điện? Xem ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không không phục? Ngươi nọ vẻ mặt im lặng. Ta cũng không có sao. Làm sao lại đột nhiên hướng về phía ta đã đến? Ngươi tay nắm lấy bệ hạ ban cho tiên trảm hậu tấu kiếm, ta có thể nói cái gì không phục? Ngươi tên là gì? Vân Dương rõ ràng là một bộ đúng lý không cho người bộ dạng, báo cho ta nghe nghe. Tại hạ Hàn Vô Phi. Ngươi nọ một cái bụng khó chịu, lạnh mặt nói, tại hạ mặc dù là ở phủ thái tử bên trên làm việc, lại không phải quan viên. Vân công tử, ngươi cái này là ý gì? Nói láo. Vân Dương cả giận nói, trong thiên hạ, hẳn là vương thổ. Xuất thổ tân, hẳn là vương thần. Như thế nào? Ngươi không lo quan, ngươi còn cảm giác mình ủy khuất hay sao? Cái này từ đâu nói đến? Vị này Hàn Vô Phi chỉ cảm giác mình cái bụng đều muốn chọc giận nổ. Tiểu chưa thấy qua không nói lý lẽ như vậy. Mấy người các ngươi, cũng cho ta báo báo danh chữ. Vân Dương nhìn xem mặt khác mấy cái dẫn đầu, vạn nhất ta về sau buổi tối đi đường ban đêm muốn là bị ám toán. Đem tất cả mọi người danh tự ghi lại, Vân Dương chậm rãi đem kiếm thu nhập trong vỏ, nghiêng đầu đối với Hàn Vô Phi nói, Hàn Vô Phi, ngươi thành thật một chút. Về sau cho ta chú ý chút ít. Thản nhiên trợn trắng mắt mà đi. Đã biết danh tự, như vậy thì có phương hướng đi thăm dò. Hắn là đã hài lòng, nhưng là, sau lưng Hàn Vô Phi lại là đã khí mắt nổi đong đóm. Cái này thật sự là thay bay vạ gió. Cung trong vị này Ngô Công Công có chút đặc biệt. Háo sắc, cái này, tất cả mọi người là biết đến. Hôm nay cũng đích thật là vị này Ngô Công Công đuôi mù, cho không nên dây vào người. Cái này mọi người cũng tin tưởng. Sau đó Vân Dương không thể chịu đựng được bực này nhục nhã, trực tiếp bạo lên. Mọi người cũng có thể đoán trước. Nhưng vấn đề là, đây hết thảy, cùng ta Hàn Vô Phi có quan hệ sao? Có quan hệ sao có quan hệ sao? Dựa vào cái gì cuối cùng rõ ràng còn đốt tới trên người của ta đã đến. Trước khi đi còn muốn cho ta thành thật một chút, về sau chú ý chút ít. Nghe một chút lời này. Không biết còn tưởng rằng là chọc cái nào du côn lưu manh đâu. Mặt khác mấy cái gia hỏa càng thêm vẻ mặt người vô tội, thế nào còn nhớ chúng ta danh tự đi. Đây là muốn làm gì? Chúng ta làm gì rồi hả? Chương 72, Ngọc Thạch lại đâm. Tần Thiếu nhìn xem Vân Dương ánh mắt, quả thực là có chút cao sơn ngưỡng dừng lại. Quá mãnh liệt. Tiểu chưa thấy qua như vậy. Hôm nay thực thêm kiến thức. Vân Dương cũng cảm giác, hôm nay quá mãnh liệt. Hơn nữa, có chút tiện. Vân Dương mình cảm giác. Nếu là mình chưa từng gặp qua Đông Thiên Lãnh, chắc chắn sẽ không dùng như vậy tiện lý do cùng biện pháp. Quả thực quá bạo lực rồi, không có cách nào bày ra người nhiều mưu trí phong độ khí chất. Về sau cùng với tiện nhân kia phủi sạch quan hệ. Không khỏi tiểu bị lây bệnh. Vân Dương trong nội tâm quyết định. Xem ta làm gì? Ta trên mặt có hoa. Vân Dương nhìn xem Tần Thiếu. Không có. Vân Thiếu ngươi hôm nay là quá mãnh liệt. Quả thực là. Tần Thiếu miệng lưỡi lưu loát, một trầu mã thí tân búc. Chụp Vân Dương mặt mày hớn hở. Vuốt mông ngựa ngươi cũng muốn tặng cho ta tốt ngọc. Vân Dương hưởng thụ hết hỏi, nhà kho ở nơi nào? Tần Thiếu. Chờ mình mắt trợn trắng nói, bên này. Đã biết do ngươi quên không được ngươi ngọc. Ta có thể quên mất, hiện tại cũng có thể đi. Vân Dương láo thần khắp nơi. Đại gia. Đại ca. Tần Thiếu lại càng hoảng sợ, vàng như nến nghiêm mặt, cũng đừng a. mở ra 17-18 đạo khóa chìm, rốt cục tiến nhập một cái nho nhỏ nhà kho. Trong lúc này, tất cả đều là giá cao Mỹ Ngọc làm nguyên một đám cái hộp. Chỉnh tề bày tràn đầy. Vừa tiến đến, Lục Lục kích động càng thêm kịch liệt rồi. Quá tuyệt vời. Vân Dương hai mắt tỏa ánh sáng, ta toàn bộ đã mớn. Bình một tiếng, Tần Thiếu té ngã trên đất, đại ca ngươi tha cho ta đi, ta là gia tộc chúng ta 300 năm qua, sở hữu chân tảng. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta mới mang ngươi lại tới đây, nhưng là gia phụ lần nữa dặn dò, Vân Thiếu ngươi tối đa, chỉ có thể cầm 10 kiện. Đừng làm khó dễ ta rồi. Ngươi nếu đều cầm đi, gia tộc chúng ta. 10 kiện không được. Vân Dương không chút nghĩ ngợi tiểu cự tuyệt. Ngươi nói 10 kiện ta tiểu đã tin tưởng. Ngươi có thể mở miệng nói 10 kiện, như vậy ngươi điểm mấu chốt, ít nhất cũng là 20 kiện. Tại đây trọn vẹn mấy trăm cái hộp. Các ngươi để cho ta tiến tới một lần, tiểu để cho ta cầm 10 cái. Cái này có cái gì cái dám thành ý? Ít nhất 100 cái. Vân Dương quyết đoán mở miệng. Sư tử mở rộng miệng. Chơi ạ. Tần Thiếu Bi phấn kêu to, ngươi đã muốn số mạng của ta. Tối đa 11 cái. Ít nhất 90. Không được. Tuyệt đối không được. Tối đa 12. Ít nhất 80. Không được. Tối đa 13. Ta chẳng muốn với ngươi có kẻ mặc cả. Vân Dương đã mất đi tính nhẫn lại, ta cũng không quản các ngươi điểm mấu chốt là bao nhiêu, ta tiểu nói một vài, đi, ta lấy đi, cho ngươi tiền. Không được, ta lập tức tiểu đi, không dây dưa nữa. Như thế nào? Tần Thiếu chờ đợi lo lắng mà nói, vậy ngươi nói bao nhiêu? 50. Vân Dương lạnh lùng nói, không được coi như xong. Ta không muốn các ngươi được rồi. Tần Thiếu sắc mặt thành mức đắng. 50. Phụ thân cho mình điểm mấu chốt là không thể vượt qua 25 khối. Vị gia này lại la hó, trực tiếp cho lật ra nguyên một đám nhi. Tại đây bảo ngọc có thể không phải bình thường ngọc A, mỗi một khối, đều là có thể chế tác kéo dài tánh mạng bảo ngọc vật báo vô gia A. Có như vậy xoắn suýt sao? Vân Dương liếc mắt nhìn, kỳ thật, ta cho dù nói một tiếng thật sự toàn bộ đã muốn, các ngươi cũng phải cho. Hiện tại ta chỉ muốn 50, nhưng lại trả thù lao. Thành giao. Tần Thiếu cắn răng một cái. Bao nhiêu tiền? Hoàng kim. Ít nhất, cũng muốn 5 triệu lượng hoàng kim A. Tần Thiếu nhịn xuống trong lòng nhỏ máu, cho một cái ra vốn. Không có vấn đề. Vân Dương rất sảng khoái đáp ứng, không phải là 5 triệu lượng hoàng kim, quyết định như vậy đi. Tiền kia. Trước Thiếu nợ lấy. Khóc không ra nước mắt. Ta trước tuyển một tuyển. Vân Dương nói. Cái này. Đưa đến dọn đi, dễ dàng tạo thành hư hao. Hơn nữa, bên trong những bảo ngọc này chất lượng đều không sai biệt lắm. Vân Thiếu tùy tiện chuyển 50 cái hộp được. Tần Thiếu hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm. Ta tiểu tùy tiện chịu 50 cái hộp. Vân Dương ha ha cười cười, xem vận khí tốt rồi. Trong thức hải Lục Lục đã sớm xoa tay, đối với Lục Lục mà nói, cái đó một cái hộp đối với chính mình hữu dụng nhất chỗ, đó là nhìn một phát là thấy hết. Rất nhanh. Vân Dương 50 cái hộp tiểu rút ra. Toàn bộ quá trình, dùng không đến thời gian chừng nửa nén hương. Tiểu những A này. Vân Dương nói. Nếu lựa chọn tuyển tuyển, ngươi đối với gia tộc của ngươi cũng không nên bàn giao. Tần Thiếu cảm động đến rơi nước mắt, Vân Thiếu trưởng nghĩa. Vân Dương lúc này đây đến, tìm kiếm tứ quý lâu nội gian, chỉ là trong đó một cái là tối trọng yếu nhất mục đích, mặt khác còn có một mục đích, là vi Lục Lục tìm kiếm chất dinh dưỡng. Từ khi phát hiện Lục Lục đối với Ngọc Thạch có không giống bình thường nhu cầu về sau, Vân Dương tiểu nhắm vào Tần gia. Toàn bộ thiên đường thành, cũng chỉ có Tần gia, có thể có lớn như thế lượng Ngọc Thạch dự trữ. Cho nên hắn đuổi tại nơi này khắp nơi đội ngũ tập thể đã đến thời điểm, đến đây. Chính là vì muốn đi vào cái này mà thất. Nhưng hắn cũng sẽ không quá mức phận, nói 50 cái hộp, tiểu là 50 cái hộp. Nhiều một hộp, cũng sẽ không cầm, càng thêm sẽ không âm thầm động cái gì tay chân. Tần gia năm đó bách tại bất đắc dĩ, cùng bảo tàng các giao dịch, phạm phải tội khi quân, cái này tay cầm. Vân Dương mặc dù nắm bắt, nhưng cũng biết Tần gia năm đó tình huống, thật sự là không thể không nhưng. Áp chế mấy lần về sau. Vân Dương tự nhiên cũng sẽ có hồi báo. Như thế nào biết đem mọi người gia tộc thật sự bức tử? Tần Thiếu đối với cái này cũng là mông lung có cảm giác, cho nên cũng là tùy ý Vân Dương vơ vét tài sản, thậm chí, báo ra giá thấp nhất, lại để cho Vân Dương chiếm cái đại tiện nghi. Bởi vì hắn biết rõ, Vân Dương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng còn chưa có sẽ không thật sự không công chiếm tiện nghi. Điểm này, mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ là tốt rồi. Có một số việc, không thể bày tại ngoài sáng đã nói. Tối thiểu nhất, có người tìm tới tận cửa rồi, ta có thể lẽ thẳng khí hùng, ta là bị áp chế. Bên trong mấy gia vẫn còn chọn lựa Ngọc Thạch thời điểm, Vân Dương đã cưỡi lấy xe ngựa, đã đi ra Ngọc Trang. Lục Lục đã kềm nén không được, vốn qua vốn lại làm nũng, muốn ăn thứ tốt. Vân Dương Kiên không bao giờ đáp ứng, còn phải đi về nhìn xem, những điều này đều là chút gì đó này nọ. Về sau chuẩn bị thời điểm, trong nội tâm cũng có thể có cái đo đếm. Cùng một thời gian ở bên trong, hắn cũng đem mấy người tên đều chuyển trở về, có thể được mấy cái hoàng tử phái đến nơi đây, cho dù không phải riêng phần mình trong vương phủ đệ nhất nhân vật, cũng tất nhiên là ở top 5 liệt kê. Năm người này tên, Vân Dương muốn với tư cách là một cái đột phá khẩu. Mà vị kia Ngô Công Công. Vân Dương suy nghĩ hồi lâu sau, chỉ là trong lòng mình lưu lại, cũng không có chuyển đi, nghiêm lệnh điều tra. Bị chính mình một bàn tay cơ hồ đánh chết ra hỏa. Tứ Quý Lâu có lẽ trướng mắt ta. Ngay tại Vân Dương sắp tiếp cận Vân Phủ thời điểm, Vân Dương đột nhiên trong nội tâm nhảy dựng, một tia báo động, đột nhiên xuất hiện. Mà bên cạnh hắn Phương Mạc Phi, cũng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên. Cái kia nguy hiểm khí tức lóe lên rồi biến mất. Vân Dương cùng Phương Mạc Phi liếc nhau. Hẳn là lần trước tên sát thủ kia. Phương Mạc Phi bờ môi bất động, truyền âm nói ra. Nhưng cái này truyền âm công phu Vân Dương hiện tại tu vi vẫn chưa tới, chỉ có thể gật gật đầu, nói, cảm giác cũng rất quen thuộc. Dù sao, ta bị ám sát lần số không nhiều, thằng này liên tục đến hai lần, cảm giác đồng dạng. Phương Mạc Phi thở dài, nói, công tử, ta có một loại dự cảm, ngươi về sau loại kinh nghiệm này hội trở nên rất nhiều. Vân Dương im lặng trừng mắt liếc hắn một cái. Đêm nay, đem thằng này cầm ra đến. Vân Dương nói, ân. Phương Mạc Phi hay vẫn là bờ môi bất động, đây là một cái chính thức sát thủ, một kích không trúng, lập tức toàn thân trở ra, hơn nữa, xa rời đi xa. Chờ thêm một thời gian ngắn, mục tiêu không sai biệt lắm nên buông lỏng cảnh giác thời điểm, rồi trở về nhìn xem. Tùy thời ra tay. Rất có kinh nghiệm. Mặc dù thực lực cũng không cao lắm. Đây là Phương Mạc Phi đánh giá. Chỉ có điều loại kinh nghiệm này tại trên người của ta không thích hợp. Vân Dương nói. Phương Mạc Phi đã hiểu lầm Vân Dương ý tứ, gật gật đầu đồng ý mà nói, bởi vì công tử đắc tội người càng ngày càng nhiều, cho nên, càng ngày càng cảnh giác, cho nên, cái này sát thủ mỗi đêm đến một ngày, muốn giết công tử người càng ngày càng nhiều, công tử tính cảnh giác tự nhiên mà vậy để cao một ngày. Đích thật là không thích hợp. Vân Dương một đầu hát tuyến. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm rồi hả? Vào lúc ban đêm, Vân Dương lấy ra ba cái hộp, những thứ khác, đều đặt ở Lục Lục tuyệt đối tiếp xúc không đến địa phương. Lục Lục hiện tại dù sao quá non, Vân Dương cũng sợ cái này nho nhỏ mầm non có thể hay không thoang cái ăn quá no đã đến. Mở ra cái hộp, một mảnh bích lục hào quang chiếu xạ đi ra. Lục Lục vui sướng địa múa. Lục Lục, ngươi vì sao đối với Ngọc Thạch tình hữu độc chung? Vân Dương có chút không thể lý giải hỏi. Lục Lục một bên đại nhanh cắn ăn, một bên múa trả lời, cái kêu ý niệm mặc dù mơ hồ, nhưng, Vân Dương ý nghĩa nguyên có thể minh bạch. Ngọc, bản vi bình thường tảng đá, duy trải qua trăm vạn ngàn vạn năm lắng đọng, không ngừng hấp thụ linh khí, tài năng hình thành, cho nên, Ngọc, chính là thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, mà càng là phẩm giai cao Ngọc, lại càng là thuần túy. Huyền thạch huyền tinh so ra kém Ngọc. Vân Dương khó hiểu. Huyền thạch huyền tinh, chỉ là một cái đặc biệt kết quả. Tại đã chuẩn bị tu luyện huyền khí địa phương, mới có, mà Ngọc Thạch, lại là bất luận cái gì một phiến đại lục, bất kỳ một cái nào không gian, cũng sẽ có địa tâm chi linh. Mặc dù thoạt nhìn huyền thạch huyền tinh so Ngọc Thạch muốn thực dụng giá trị cao một chút, nhưng là trên thực tế, hay vẫn là Ngọc thuần túy. Thì ra là thế. Vân Dương rốt cuộc hiểu rõ. Ngay tại một hỏi một đáp bên trong, Vân Dương rõ ràng địa cảm giác được, một cỗ cảm giác nguy cơ, tự xa mà gần. Sát thủ, lại tới nữa. Nhưng hắn hảo không sợ hãi. Chờ ngươi hồi lâu rồi. Đến, đừng không dám xuống tay, ca ca cho ngươi sáng tạo cơ hội. Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, đẩy cửa, đi ra ngoài. Tựa hồ là buổi tối phiền muộn khó có thể giải sầu, đi ra đi tản bộ, thư giải thoáng một phát. Tại phía sau hắn, ba con thôn thiên báo như là ba cái tiểu nhung cầu, một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nhưng là, hôm nay lại không có lách vào cùng một chỗ chơi đùa, mà là một cái ở phía sau, một cái bên trái mặt, một cái bên phải mặt. Đi đến trong phủ hoa thụ bên cạnh, Vân Dương nhìn xem dưới ánh trăng bóng cây lắc lư, kìm lòng không được tán thưởng một tiếng, cảnh ban đêm chọc người a. Tiêu ở bên cạnh đứng lại, túi đầu, nhìn xem bóng cây, chắp hai tay sau lưng, ung dung ngâm nói, không biết cửu trọng thiên tháng trước, từng chiếu hồng trần bao nhiêu năm. Cái này hồng trần nhân thế, phân phân hợp, thua thắng, anh hùng hào kiệt. Đại đại vô số, nhưng, có người nào đó tánh mạng, có thể so với được lên thiên không trong cái này vĩnh hằng minh nguyệt. Vân Dương ngửa đầu thở dài, minh nguyệt ta minh nguyệt, ngươi tiểu cũng không láo sao. Ánh trăng như nước, mắt lạnh chiếu xuống. Vân Dương ngẩng đầu thời điểm, cổ họng rõ ràng hiện ra ở dưới ánh trăng, hắn toàn thân cực kỳ buông lỏng, hoàn toàn là ở phiền muộn cảm giác trong ngực, hai tay phụ sau. Nếu là ám sát, đây là thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, hàn mang lóe lên. Một đạo hơi lạnh, theo hơn 10 trượng bên ngoài tường vây bên ngoài dân trên nóc nhà, mãnh liệt bắn mà đến. Vô thanh vô tức, tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng là liền nửa điểm thanh âm xé gió đều không có. Cái kia một đạo hàn mang, chẳng qua là vừa mới thoáng hiện, đã đến Vân Dương cổ họng phía trước. Vị này sát thủ rất có nắm chắc, lúc này đây, vị này Vân công tử tuyệt đối tuyệt đối. Chạy không khỏi chính mình ám sát. Lúc này đây, hắn vốn chỉ là trở lại cha nhìn một chút, cũng không muốn ra tay. Nhưng không có muốn đến bây giờ cái này thời cơ, như thế vừa vặn. Thằng này rõ ràng lên thần kinh, hơn nửa đêm đi ra cảm hoài ánh trăng. Như vậy thời cơ, không ra tay, đều cảm giác xin lỗi chính mình. Hơn nữa, giết hắn đi về sau, chính mình chỉ cần theo bên cạnh hắn hoa thụ một cái đằng trước ngựa lực, có thể lập tức vọt người mà đi. Hàn mang đã tới gần. Vân Dương cổ họng thậm chí đều cảm thấy cái loại này chí mạng hơi lạnh, tiết hầu bên trên, bị sát khí kích thích nổi lên một tầng tinh tế phiền phức khó chịu. Chương 73, ngày mai giữa trưa ta nhập tôn phủ. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Vân Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một bà đao. Không biết khi nào, đã xuất hiện tại Vân Dương cái cổ phía trước, hoành đao vừa đỡ. Đang. Tên kia sát thủ chiêu thức dùng hết, mũi kiếm hung mãnh đâm vào trên thân đao, nhưng, lập tức kinh hãi phát hiện. Kiếm của mình tại đụng phải cây đao kia thân đao về sau, cái này đáy biển huyền thiết chế tạo mũi kiếm, rõ ràng giống như là bạch tuyết đụng phải nung đỏ khối sắt một loại. Trực tiếp nát bấy. Mũi kiếm nát bấy, lập tức, thân kiếm cũng đi theo hoàn toàn hòa tan nát bấy. Quỷ dị như vậy hiện tượng, lại để cho hắn kinh hãi tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Vừa lúc đó, một đạo bạch ảnh hiện lên, trên mặt đất, cái kia thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại chỉ có thể cho rằng ôm vào trong ngực sủng vật ba con mèo nhỏ. Rõ ràng đồng thời nhảy lên. Xuy xuy xuy. Ba tiếng vang. Thích khách này thống khổ kêu rên một tiếng, đùi bị bắt ba đầu vết máu, theo bẹn đùi mãi cho đến bắp chân bụng, máu chảy như rót, lưng bị bắt ba đạo vết máu, cơ hồ đem chính mình xương cốt cũng chặt đứt rồi, cầm kiếm tay phải, rõ ràng bị trong đó một chỉ con mèo nhỏ một móng vuốt hoàn toàn chảo thấu, một khối lớn da thịt bị xé xuống dưới. Đây là cái gì mèo? Cái này hay vẫn là mèo sao? Ta chính là ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Toàn thân sớm đã là mình đồng ra sắt một loại, cái này mấy cái con mèo nhỏ sao có thể. Nhưng hắn đã tới không kịp cẩn thận muốn vấn đề này. Lập tức, trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Mình đã rơi vào bẫy dập. Thích khách này điên cuồng hét lên một tiếng, bất chấp cái khác, thân thể mạnh mà xoay tròn, rõ ràng không thể tưởng tượng nổi lăng không lịch chuyển, một nửa trường kiếm rời khỏi tay, lập tức, thân thể lăng không phiêu khởi, gặp lại tiểu lên hoa thụ. Cái này phản ứng, đã nhanh đến lại để cho người hoa mắt tình trạng. Hắn hai cái chân tại trên cành cây một đập mạnh, cả người tiểu phi một loại lướt trên. Mà tay trái ra bên ngoài dương lên, một đạo không màu sợi tơ đã bay đi ra ngoài. Chỉ cần lại một cái dùng sức, thần tiên đều lưu không được ta. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Một cái thân ảnh khôi ngô, đột nhiên ngăn ở trước mặt của hắn, trong tay buông lỏng, cái kia đã bắn đi ra sợi tơ, rõ ràng xuất hiện tại trong nhân thủ này. Phương Mặc Phi. Đi xuống đi. Phương Mặc Phi một bàn tay. Trực tiếp đem phương viên ba trượng không khí hoàn toàn ngưng tụ thành một cái cự đại đĩa sắt, hung hăng vô xuống đi. Hoa! Thích khách này một ngụm máu tươi cuồng trợn phun ra, toàn thân phát ra răng rắc cốt cách đứt gãy thanh âm, cả người đã mất đi xương cốt một loại, mềm rơi trên mặt đất, không trung máu tươi cuồng phun, toàn thân tựa như là giống như cầu vồng ra bên ngoài bắn tung tóe huyết thủy, tại Phương Mặc Phi xa xa vượt qua thực lực của hắn một dưới lòng bàn tay, đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, không ngừng mà run rẩy lấy. Trong ánh mắt, lại là vô hạn tàn độc, hắn trong cổ khanh khách rung động, ra sức nói ra, tốt một cái bẫy. Ngậm miệng âm. Vân Dương đột nhiên khẽ giật mình, lập tức, đột nhiên hất lên tay, một đạo tia chớp, như thiểm điện bay ra, trực tiếp từ nơi này giờ phút này trong miệng bắn vào, đem đầu xuyên thấu, đinh trên mặt đất. Mà cùng một thời gian, Phương Mặc Phi cũng đồng thời một tiếng gầm lên, trường kiếm như thiểm điện bay ra, đồng dạng bay về phía cùng một vị trí. Nhưng, Vân Dương thiên ý chi nhận đã trước đâm đi vào. Phương Mặc Phi kiếm chính đâm vào thiên ý chi nhận bên trên, tất tất ba ba. Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi quặn đau. Kiếm của mình, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Theo mũi kiếm mãi cho đến thân kiếm cái này đoạn khoảng cách, cũng như cùng tuyết hơi nước hóa một loại biến mất. Ân, không có biến mất, hóa thành một bãi sáng như bạc bột phấn. Nguy hiểm thật. Vân Dương có chút may mà nói. Với tay, thiên ý chi nhận xoát bay trở về, rơi vào Vân Dương trong tay, Vân Dương tay vừa lộn, biến mất. Nếu không là chú ý tới hắn ngậm miệng âm, chỉ sợ. Cái này thi bạo, là được rồi. Vân Dương như chút được gánh nặng. Phương Mặc Phi sững sờ gật đầu, còn tại nhìn mình chuôi kiếm. Cái này, đến cùng thế nào chuyện quan trọng. tốt một cái bẫy bên trong tịnh chính là một cái nửa mở khẩu âm, nhưng, cái này thích khách nói lúc đi ra, lại là ngậm miệng, Vân Dương bản có thể cảm giác được có vấn đề, lập tức ra tay. Giờ phút này, theo thích khách trong miệng, lan ra đây một cái màu đen tiểu viên bi, chính là bị thiên đạo chi nhận gọt đã đoạn hàm răng mang đi ra. Phương Mặc Phi lật ra thoáng một phát, cũng là ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Thi bạo hoàn. Đây là một loại cực kỳ ác độc đồ vật, giấu ở trong miệng, có tinh y để phòng hộ. Nếu là đã đến hẳn phải chết chi cảnh, chỉ cần dùng hàm răng cắn nát, thi bạo hoàn có thể lập tức độc tố tràn ngập toàn thân. Sau đó, người lập tức bị mất mạng, thi thể lập tức bị độc tố xuống nước, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Mỗi một khối huyết nhục, mặc kệ rơi ở đâu, đều sinh ra mấy năm không tiêu tan độc tố. Nếu là có bất luận cái gì một giọt huyết thủy rơi vào trên thân người, như vậy người này lập tức sẽ toàn thân hư thối mà chết. Chính là trên đời này ác độc nhất một chồng mấy thứ. Quả nhiên là vô tình lâu thủ bút. Phương Mặc Phi ánh mắt phức tạp nhìn Vân Dương một mắt, cũng chỉ có vô tình lâu kim bài sát thủ đã ngoài, mới phân phối thi bạo hoàn. Thật không biết. Câu nói kế tiếp nuốt xuống. Hiển nhiên là thật không biết ngươi chọc thiên đường thành ở bên trong phiền toái nhiều như vậy về sau, như thế nào còn có thể trêu chọc vô tình lâu người. Vân Dương hoàn toàn chính xác có chút ngộng, ta lúc nào trêu chọc vô tình lâu rồi. Cái này hình như là có người mua giết người ta đi. Vội vàng đem thi thể xử lý nghỉ ngơi a. Vân Dương kỳ quái nhìn xem Phương Mặc Phi, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Ta. Kiếm của ta. Phương Mặc Phi nhìn mình chua kiếm, trong lúc nhất thời cả người cái này mới bắt đầu theo trong gió mất trật tự, của ta ngọc kiếm a. Vân Dương khỏe miệng co giật thoáng một phát, đan tâm ngọc kiếm. Cái này sẽ là của ngươi ngọc kiếm. Phương Mặc Phi khóc không ra nước mắt. Đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi, trong giang hồ thật lớn tên tuổi, nhưng, đầu phục Vân Dương về sau, một lần duy nhất xuất kiếm, cứ như vậy không hiểu thấu đem chính mình ngọc kiếm hủy diệt rồi. Vân Dương cũng có chút khó tin, ngươi. Lão Phương ngươi quả nhiên có một tay à, cầm như vậy một bả còn không bằng đầu hủ cứng rắn đồ vật, sửng sốt trong giang hồ sông rơi xuống lớn như vậy tên tuổi, để cho ta không bội phục ngươi cũng không được. Còn không bằng đầu hủ cứng rắn. Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy hàm răng ngứa. Áp chế lấy sau răng cấm nói ra, ta đây là đáy biển huyền ngọc, cực băng chi địa, ngàn trượng phía dưới, huyền ngọc băng tâm ngọc thủy, dung hợp thiên tâm thiết ngọc, tinh thần ôm, tốn thời gian 10 năm. Mới chế tạo cái này một thanh kiếm. Ngụ ý, so đậu hủ cứng rắn nhiều hơn. Nha! Vân Dương A xong một tiếng tiểu đi trở về. Phương Mặc Phi vẫn còn mất trật tự, công tử, ngươi. Ngươi thanh kiếm kia rốt cuộc là cái gì làm, như thế nào biết. Vân Dương soát một tiếng, lộ ra ngày nữa ý chi đao. Nhìn rõ ràng. Đây là đao. Lão Phương à, ta phải nói ngươi, mới bước chân vào giang hồ đã nhiều năm như vậy, liền đao và kiếm. Đều phân không rõ. Phương Mặc Phi trừng trong mắt. Vân Dương đã quay người mà đi, chẳng phải một thanh kiếm sao. Cũng đáng đương đau lòng thành màu đỏ tím, ngày mai ta phê cho ngươi 300 lượng hoàng kim, chính mình đi mua một bả thần binh lợi khí trước dùng đến. Phương Mặc Phi muốn té xỉu rồi. Không phải là một thanh kiếm sao. Cái kia là của ta thành danh binh khí. Còn có, 300 lượng hoàng kim rất nhiều sao. Còn đi mua thần binh lợi khí. Liền thần binh lợi khí một cái trên chuôi kiếm gì sắt cũng mua không được được rồi. Phương Mặc Phi rất bi thúc quyết định, sáng sớm ngày mai, chính mình đi trước mua một bả bình thường kiếm trước dùng đến. Chỉ là trong nội tâm ý gì nguyên có vô cùng nghi hoặc, trong thiên hạ, lại vẫn có loại này đao. Vân Dương trở lại trong phòng. Dùng ngón tay trên không trung khoa tay múa chân ba cái danh tự, méo mó đầu, trầm tư một chút. Ba người này tên. Chính là hắn cho rằng, hội mua giết người người của mình. Đương nhiên, là, cho đến tận này, Vân Dương Mỹ Mỹ ăn một bữa, mặc dù là đã nửa đêm. Nhưng là, hắn đói bụng. Hơn nữa, lại để cho Vân Dương cảm giác được phi thường thỏa mãn chính là, chính mình một lần, chỉ ăn 11 cân huyền thú thịt, cộng thêm 3 cái bánh bao lớn, 2 cái bánh thịt, cũng đã cảm giác vượt qua đã no đầy đủ. Đương nhiên, còn uống một chén canh. Lượng cơm ăn giảm mạnh a. Vân Dương đắc chí. Tiếp tục như vậy, xem ra không cao hơn một tháng, chính mình là có thể khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn. Vân Dương là thật sự không muốn ăn được quá nhiều. Bởi vì, cái kia quá không giống người thường rồi. Vui sướng về sau, Vân Dương mới bắt đầu suy nghĩ, ngày mai, ta nên đi tìm ai phiền toái. Xa xôi một tiếng loáng thoáng kèn, lại để cho Vân Dương sắc mặt triệt để trầm trọng xuống. Chiến tranh tương khởi. Chậm nhất bất quá 3 ngày, đại quân sắp xuất chinh. Vân Dương suốt một ngày thêm một buổi tối. Cưỡng ép lại để cho chính mình cao hứng trở lại, cưỡng ép lại để cho chính mình ương ngạnh, cưỡng ép vơ vét tài sản áp chế, cưỡng ép điều chỉnh chính mình, đi tìm tứ quý lâu manh mối, cưỡng ép tự nói với mình, ta chính là vì báo thù. Cái khác, ta cái gì cũng mặc kệ. Nhưng, cuối cùng nhất phát hiện, sở hữu cố gắng, bị một tiếng này xa xôi kèn, hoàn toàn đánh tan. Chiến tranh. Đó là chín tôn chiến trường A. Các huynh đệ đều mất, ta tiểu mặc kệ sao. Vân Dương vươn người đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, thật sâu hô hấp. Trong đầu, có Trình Tề, tám cái huynh đệ thanh âm, tại trầm thấp nói một câu. Ngọc Đường chi huyết, Ngọc Đường chi hồn, Ngọc Đường chi nhân, Ngọc Đường quân. Trước mắt, có tám cái huynh đệ con mắt, tựa hồ đang ép xem chính mình, quốc thủ cùng tư thoán, lao cửu, ngươi trước chú ý cái đó một bên. Đừng ép ta. Vân Dương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ta không phải thánh nhân. Ta cũng không có thể ngăn cơn sóng giữ lực lượng. Ta càng không muốn đánh bạc tánh mạng liều chết dốc sức chiến đấu, bảo hộ lại là một đám hao tổn tâm cơ muốn đưa ta vào chỗ chết người. Ta cũng không muốn dốc sức liều mạng chiến đấu, chiến sau khi chết, lại để cho đám người này khi dễ người nhà của ta. Ta càng không muốn chiến sau khi chết, lại để cho các huynh đệ oan chìm đại hải. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Ta thật không phải là thánh nhân. Vân Dương không ngừng đối với chính mình nói. Nhưng, cuối cùng nhất, hắn tựa đầu hung hăng đập vào trên mặt bàn, thống khổ gào thét một tiếng. Ngày mai giữa trưa, ta nhập tôn phủ. Rốt cục, đã đến trực diện hết thảy thời điểm. Rốt cục vẫn phải muốn đối mặt cái kia máu chảy đầm địa tàn khốc, hay là muốn chính mình cởi bỏ trong lòng cái kia một đạo vết sẹo. Ta không muốn. Ta muốn báo thủ về sau lại đi. Vân Dương lặng lặng yên gục xuống bàn, tựa hồ cứ như vậy ngủ đi qua, vẫn không núp nhích. Nhưng, hắn trên thực tế lại là một mực đều không có ngủ. Một mực cứ như vậy nằm sấp lấy. Chỉ chờ, sáng sớm đã đến. Hắn có thể cảm giác được, tại tối tăm bên trong, có tám ánh mắt, thương yêu nhìn mình, trong ánh mắt, đều có ôn hòa vui vẻ, còn có trùng thiên chiến ý. Lao cửu, chúng ta là Ngọc Đường chín tôn. Trước có Ngọc Đường, sau có chín tôn, không là thiên hạ, nhưng mà sống dân, trước báo quốc thủ, lại báo gia hận, Vân Dương chi thân, chín tôn chi hồn. Lao cửu, đi thôi. Vì gia viên không bị đổ thán, vì gia quyến không bị khi dễ. Rạng sáng. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đối với tia nắng ban mai luyện công, lại cảm giác, hôm nay như thế nào an tĩnh như vậy. Nếu là di vãng, công tử hiện tại từ lâu kinh đi ra, bắt đầu hoạt động thân thể, hấp thụ thiên địa linh khí, ngắt lấy tia nắng ban mai chi hoa, như thế nào hôm nay rõ ràng một điểm động tĩnh đều không có. Hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Mặc Phi lắc đầu. Lão Mai thở dài, đi đến Vân Dương trước cửa, nhẹ nhàng gõ. Không có trả lời. Nghiêng hai nghe xong, lập tức biến sắc. Bả vai vừa dùng lực, liền đem môn pha khai, vọt lên đi vào. Chỉ thấy Vân Dương trong phòng, không có một bóng người. Trên bàn một tờ giấy. Ta không sao, muội uy. Công tử, đi nơi nào? Chương 74, đã từ biệt Vân Dương. Vân Dương một bộ áo tím đồng bền, bước ra đại môn thời điểm, nhưng thật ra là có một loại rất nặng trọng cảm giác. Bởi vì, hắn là quyết định muốn đi chín tôn phủ. Mà cái chỗ này, tự từ năm trước ngày 9 tháng 3 về sau, hắn một mực rất bài xích. Mỗi một lần đi đến chín tôn phủ phụ cận, hắn sẽ có một loại không mặt mũi nào đối mặt các ca ca cảm giác. Thù lớn chưa trả, ngươi tới làm cái gì? Vân Dương tâm tình trầm trọng đi về phía trước. Vừa mới đi qua một chỗ ngoặt, trước mặt gặp một đám người. Sau đó, song phương đồng thời ngây ngẩn cả người. Kế Linh. Đi tuốt ở đàng trước người, đúng là Kế Linh, mang theo màu tím nhạt khăn che mặt, một thân thanh y lìa váy dài, quần áo nhan sắc mặc dù một mạc, nhưng này loại mới gặp gỡ thời điểm không linh tiên khí. Rồi lại là đập vào mặt. Tại bên cạnh của nàng, có 5-6 cái thiếu nữ, mỗi một cái đều là dung mạo không tầm thường, đôi mắt sáng thiện lãi, dáng người thức tha, tao nhã tuyệt thế. Sau đó tiểu là một ít thị vệ, thị nữ, hộ vệ, dĩ nhiên là hạo hạo đáng đáng hơn trăm người. Một lập tức đến Vân Dương trầm tư đi tới, những cô gái này mỗi một cái đều là con mắt sáng ngời. Sương sớm phiêu đang ở bên trong, một cái áo tím thiếu niên, phong thần tuấn nhã, ngọc thụ lâm phong, lại dẫn ti ti nhẹ buồn. Nhẹ bào buộc nhẹ, chậm rãi mà đến. Cái này một bức tình cảnh, quả thực cực kỳ giống một bức họa. Liền cái kia mở mịt sương sớm, cũng tựa hồ trở nên không linh mỹ hảo. Là ngươi. Kế Linh ánh mắt rất phức tạp, ngươi muốn đi đâu? Vân Dương nói, ngươi thì sao? Sớm như vậy ngươi lại muốn đi đâu? Những thứ khác thiếu nữ nghe xong hai người đối thoại, lại đột nhiên gian đều là con mắt sáng ngời, giống như cười mà không phải cười xem của bọn hắn, đều không nói lời nào. Kế Linh ánh mắt ảm đạm rồi thoáng một phát. Lập tức cười nói, ta sớm như vậy hướng cái phương hướng này đi, tự nhiên là muốn ra khỏi thành. Vân Dương kinh ngạc nói, ra khỏi thành. Gần lộ tại đối diện cái kia phố A. Kế Linh trệ ở, xấu hổ cả giận nói, ngươi quản được lấy. Mấy cái thiếu nữ lập tức có người che miệng nhẹ cười rộ lên. Nguyên một đám sáng ngời ánh mắt giúp nhau nháy mắt ra hiệu, mặc dù đều không nói gì, nhưng trong lúc vô hình rõ ràng lại để cho người có một loại liễu dĩu cảm giác. trách không được nha đầu kia có gần lộ không đi, không nên theo con đường này ra khỏi thành. Thì ra là thế. Kế Linh trong nội tâm một mảnh quân bách. Nàng là thật không có muốn gặp lại Vân Dương, chỉ có điều sắp ly khai cái thành phố này, rồi lại ma xui quỷ khiến kiên trì, muốn theo Vân Dương trước cửa trải qua. Nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng tại như vậy sớm thời điểm, còn gặp người này. Vân Dương chợt nói, ngươi phải đi rồi hả? Kế Linh vừa mới thăng lên nộ khí, không biết lại tiêu tán đến đó ở bên trong đi, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, vừa rồi có tin tức, nói. Tại Thiên Nam xuất hiện một vị. Lăng Phong công tử, như là ca ca của ta. Chúng ta đều muốn qua đi xem. Thanh âm rất thấp, tràn đầy một loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Vân Dương trong nội tâm chấn động, bình thản mà nói, Thiên Nam A. Thật xa. Kế Linh nói, đúng vậy A. Thật xa. Vân Dương bình tĩnh nói, lần đi Thiên Nam, 75.000 dặm, cô nương nhiều hơn trân trọng. Kế Linh mắt rủ xuống đến, thản nhiên nói, ta biết rồi, ngươi cũng thế. Vân Dương gật gật đầu. Hai người trong lúc nhất thời, đều có chút không lời nào để nói. Một cỗ nhàn nhạt thẫn thờ cảm xúc, đang dần dần sinh sôi, lan tràn. Kế Linh buông thỏng mí mắt, chỉ cảm thấy trong nội tâm càng ngày càng là chua xót phát khổ. Ngươi cũng biết 75.000 dặm. Ngươi cũng biết núi cao đường xa. Nhưng ngươi có biết hay không, ta chuyến đi này, rồi trở về cơ hội rất ít rất ít. Ngươi cũng đã biết, ta chuyến đi này, chúng ta cơ hội gặp lại sẽ trở nên phi thường xa vời. Một cái rõ ràng tuổi hơi lớn chút ít, trên trán bao phủ một tầng nhẹ buồn nữ tử con mắt rất nghiêm túc nhìn Kế Linh một mắt, nhìn Vân Dương một mắt, đột nhiên nhãn châu xoay động, nói, đúng vậy à, Linh Nhi muội muội lúc này đây ly khai Thiên Đường Thành, cuộc đời này, thật không biết còn có thể hay không lại đến nơi đây đâu. Vừa nói, một bên nhìn xem Vân Dương sắc mặt. Vân Dương nói khẽ, đúng vậy à. Từ nay về sau núi cao nước xa, chỉ có thể giang hồ gặp lại. Vị này áo trang thiếu nữ nhăn nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này như thế nào như vậy không hiểu phong tình. Trong lòng có chút sinh khí, nhưng chứng kiến trong gió sớm Kế Linh sở sở bộ dáng đáng thương, không khỏi trong nội tâm mềm nhũn, nói, sắp thiên nhai hải giác, chẳng lẽ vị công tử này, tiểu không muốn nói cái gì đó. Vân Dương ngẩn người, nói cái gì đó. Khẽ cắn môi, thiếu nữ này nói, mọi người quen biết một hồi, cũng nên tại trong đời lưu lại một chút ít dấu vết mới lạ. Linh ngội tử, ta nhìn ngươi buổi tối hôm qua văn về đến văn về đi, cái kia túi thơm. Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây này? Kế Linh lập tức xấu hổ đến cực điểm, cơ hồ thét lên, Lan tỷ. Vị này Lan tỷ cũng rất kiên quyết, nói, đã ở trước mặt gặp được, còn không đưa ra ngoài, chẳng lẽ, thật muốn ra khỏi thành ném đi sao? Kế Linh hừ một tiếng, cưỡng ép sụ mặt, lạnh lấy thanh âm, nói, Vân công tử, quen biết một hồi, cũng là duyên phận, ly biệt sắp tới, tiểu muội có một vật đem tặng, kính xin công tử, chớ để ghét bỏ. Nói xong câu đó, lại là ngay cả lỗ tai đều đỏ, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ màu trắng túi thơm, do dự một chút, tiểu đưa tới. Vân Dương trong nội tâm thở dài, nói, đa tạ cô nương thịnh tình. Đành phải thò tay nhận lấy. Nhưng trong lòng cũng là biết rõ. Cái này, đơn giản tiểu là một phần thiếu nữ ôm ấp tình cảm ký thác đi à nha. Nhưng chính như chính mình theo như lời, Thiên Nam núi cao đường xa, lần đi tiểu là 75.000 dặm, trên đường vô số sơn thủy ngăn cản, đến một lần một hồi, 15 vạn ở bên trong. Coi như là cao thủ, cũng muốn đi một năm. Huống chi, lẫn nhau đều có chuyện. Cho dù là có cái gì tâm tư. Nhưng, chắc hẳn cũng là không có kết quả gì. Một phần ký thác, cũng chỉ là một phần ký thác mà thôi a. Chứng kiến Vân Dương tiếp nhận đi, rõ ràng không có động tĩnh, vị kia Lan tỷ đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, Vân công tử, muội muội ta cũng đã cho ngươi túi thơm, chẳng lẽ ngươi tiểu không có gì tỏ vẻ sao? Vân Dương sờ lên trên người, thật sự chính là cái gì cũng không mang, cười khổ một tiếng, nói, may mắn trước đó lần thứ nhất đánh cuộc, còn thắng một bà đao. Cây đao này khéo léo đẹp đẽ, ta một người nam nhân, cầm vô dụng, không bằng, sẽ đưa cho kế cô nương đi à nha. Nguyễn Giang Hồ trong sóng gió phong ba, đao này có thể vi cô nương giữ được một phần bình an. Nói xong, liền đem Phượng Minh Bảo đao lấy đi ra. Đệ nhất chế tạo đại sư Âu Hồn Tử tạo thành thất kiếm tam đao một trong. Phượng Minh Bảo đao. Vân Dương trước đó lần thứ nhất thẳng đến, lại phát hiện, cây đao này, hoàn toàn tiểu là một thanh phu nhân đao, hoặc là nói, một bả thiếu nữ đao, chính mình căn bản không dùng được. Cái này cũng khó trách lúc trước Tây Môn Vạn Đại như vậy sảng khoái sẽ đem thanh đao lấy ra làm tiền đặt cược. Nguyên lai tên kia cũng là không dùng được. Vân Dương hiện tại thân không của nạn nên hồn, chỉ là dẫn theo cây đao này, nguyên ý bản là có chuyện thời điểm, che giấu chính mình thiên ý chi đao, giờ phút này không có cái gì tặng người, sẽ đem thanh đao đem ra. Vị kia Lan tỷ con mắt sáng ngời, nói, hay vẫn là công tử cố tình rồi, Linh muội còn không thu hạ. Kế Linh khăn che mặt về sau đỏ mặt lên, thò tay tới đón. Vân Dương cảm thụ được phần này tinh khiết thiếu nữ ôm ấp tình cảm, trong lòng cũng là ung dung thở dài một tiếng, hôm nay từ biệt, hoặc là, ta chưa hẳn có thể sống đến gặp lại ngày. Đã như vậy, vì ngươi phần nhân tình này hoài, tự để cho ta sắp chia tay chi tế, thật sự tiễn đưa ngươi một phần lễ vật. Hắn đem Phượng Minh bảo đao cầm trong tay, phải tay nắm chặt chuôi đao, tâm niệm một chuyện, Lục Lục rất không tình nguyện liên tiếp phát ra mệnh nguyên chi lực, liên tục không ngừng rót vào Phượng Minh bảo trong đao. Một lát thời gian, đã hoàn thành. Vân Dương đảo ngược vào đao, đem chuôi đao đưa tới Kế Linh trong tay, nói khẽ, giang hồ phong ba hiểm ác, nhiều hơn bảo trọng. Kế Linh chịu đựng trong nội tâm bước lên cảm xúc, cắn cặp môi đỏ mọng, khẽ gật đầu, nói, ngươi cũng thế. Thanh âm rất thấp, cơ hồ nghe không được. Tiếp nhận bảo đao, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ cây đao này, chỉ trong nháy mắt, cùng thân thể của mình hoàn toàn phù hợp. Không cần múa, đã cảm giác vạn phần thuận tay. Lần đi thiên nam, thuận buồm xuôi gió. Vân Dương vươn người mà đứng, dáng tươi cười tao nhã, như vậy tạm biệt, từ nay về sau núi cao đường xa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Kế Linh thấp giọng nói. Lập tức cắn môi, hai chân kẹp lấy, giá. Thất ngựa một tiếng hy dài, chậm rãi di chuyển bước chân. Kế Linh thân thể mềm mại cứng ngắc lập trên ngựa, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ trống rỗng. Dưới háng con ngựa từng bước một đi lên phía trước, tiếng chân được, mỗi tiếng vang thoáng một phát, cũng cảm giác, khoảng cách Vân Dương lại xa một bước. Nhưng nàng cuối cùng là không quay đầu lại. Chỉ là vô ý thức mặc cho con ngựa đi lên phía trước, trong lòng chua xót, thời gian dần qua hóa thành đau khổ cùng đau đớn. Một trái tim, tại từng đợt chịu lấy đau nhức một loại. Chỉ nghe được sau lưng bọn tỷ muội không ngừng nói chuyện. Lan tỷ nói, Vân công tử, nhiều hơn bảo trọng, như vậy tạm biệt, sau này còn gặp lại. Cái khác tỷ muội thanh âm mang theo vui vẻ, Vân công tử đúng không, ta là Hạ Vũ Hàn, nhớ kỹ tên của ta nha. Khanh khách. Vân công tử. Ta gọi Ngọc Hương Nhi, lần sau gặp mặt có thể hay không nhớ rõ ở. Vân công tử, ta là. Mọi người cười toe toét thanh âm không dứt vang lên, tiếng vó ngựa cũng càng lúc càng nhanh, vây quanh chính mình, đã đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Đằng sau đã không có cáo biệt âm thanh. Kế Linh cố gắng nhịn xuống mình muốn quay đầu lại nhìn một cái nghĩ cách, thân thể mềm mại cứng ngắc ngồi trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy trong nội tâm trống rỗng đi lên phía trước. Không biết lúc nào, nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Nhưng một tay lại chăm chú địa nắm cái thanh này Phượng Minh bảo đao. Lan tỷ thúc mã đuổi chiếm hữu nàng, nhẹ nhàng thở dài, Linh muội, trong nội tâm nếu là khó chịu, không ngại khóc lên, hội dễ chịu một ít. Kế Linh một túi đầu, một chuỗi nước mắt im ắng xa suốt trong bụi đất, cắn môi nói, Lan tỷ, ngươi vì cái gì? Không muốn cho ta đem túi thơm tiễn đưa hắn đâu rồi? Thứ nay về sau quên, không thật là tốt sao? Lan tỷ nhẹ nhẹ cười cười, nói, ngươi biết quên sao? Kế Linh im ắng. Nữ nhân cái đó, trong cả đời, động tình cơ hội không nhiều lắm. Lan tỷ thanh âm tràn đầy cảm hoài, phiền muộn nói ra, tiểu ngày hôm nay, vị này Vân công tử, hiển nhiên chính là thiên chúng ta bái phỏng không có nhìn thấy vị này a. Hắn là thiên đường thành người, cùng chúng ta, chính là hai cái thế giới. Có lẽ hôm nay từ biệt, hai người kiếp này tiểu cũng không gặp lại. Nhưng, trong tay có một cái niệm tưởng, còn có thể cảm giác năm đó ôm ấp tình cảm. Chính là một cái ký thác, chính là chuyện tốt. Tổng sống khá giả tương lai hối hận, rõ ràng đã từng động tâm qua, nhưng tại nhân sinh của mình bên trong, lại không có để lại nửa điểm dấu vết. Đó mới là một loại tiếc nuối. Ta cho ngươi lưu lại túi thơm, mang đi cây đao này, tự là. Tại ngươi về sau nhân sinh trong năm tháng, chớ để có cùng ta đồng dạng tiếc nuối. Lan tỷ phiền muộn nói, hai tay trống trơn. Kế Linh không khỏi ôm chặt Phượng Minh bảo đao, cảm giác được, cây đao này bên trên, tựa hồ còn có người kia ôn hòa, không khỏi trong nội tâm nhất định, an ủi. Lan tỷ, chúng ta nhất định sẽ tìm được ca ca ta. Lan tỷ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, đúng vậy a, nhất định sẽ tìm được hắn. Nhưng trong thanh âm, lại là không có nửa điểm tin tưởng. Lưỡng đi nước mắt, im ắng rơi xuống. Kế Linh cũng là cảm động lây, lập tức phía trước tiểu là cửa thành, Kế Linh rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phố dài vắng vẻ, gió sớm quét, trên mặt đất có một lượng phiến lá rụng bay lên. Trống rỗng, ở đâu còn có mây dương thân ảnh. Nhìn không được trong nội tâm đau xót, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Giá. Một tiếng hô quát, một đoàn người nhanh hơn tốc độ, chạy ra khỏi thiên đường thành cửa nam. Phốc phốc hai tiếng. Trong bụi đất, nhiều hơn một chuỗi nước đọng. Đã từ biệt, Vân Dương. Chương 75, Giao Long Châu Cửu Tôn Phủ. Vân Dương trong tay cầm túi thơm, đang nhìn đến Kế Linh cũng không quay đầu lại rời đi một khắc này, trong nội tâm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm hoài. Thở dài một tiếng, đem túi thơm thu nhập trong ngực. Đang muốn đi lên phía trước. đột nhiên cảm giác được Lục Lục sao động. Làm sao vậy? Vân Dương mẫn cảm nghĩ đến, chẳng lẽ cái này túi thơm có vấn đề? Đem túi thơm cầm trong tay, nhẹ véo nhẹ niết, quả nhiên, bên trong có một quả tròn căng hạt châu, sờ, tựu chuyển động. Vân Dương trong nội tâm kỳ quái. Mở ra xem xét, chỉ thấy bên trong từng đoàn hương liệu ở bên trong, có một quả rất tròn hạt châu, có đầu ngón út bụng lớn nhỏ, chính tản ra mông lung vầng sáng. Loan thoáng, còn có sâu kín mùi thơm lộ ra. Cầm trong tay xem xét, chỉ thấy hạt châu mặt ngoài, đám mây lưu chuyển, nhẹ nhàng một chuyển, rõ ràng có một đầu nho nhỏ thanh long, tại trong mây mù thôn vân thổ vụ ung dung lướt qua. Giao Long Châu. Vân Dương chấn động. Cái này, đây quả thực là vật báo vô giá. Chính mình đưa ra ngoài Phượng Minh bảo đao, nếu là chỉ là bảo đao bản thân giá trị, cùng cái này Giao Long Châu vừa so sánh với, quả thực là trên trời dưới đất. Giao Long Châu, danh như ý nghĩa, chính là theo Giao Long trên người lấy ra bảo châu. Giao Long, đã cơ hồ đã vượt ra huyền thú phạm chủ, chính là thuộc về cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Hoặc là nói, là vì đã biết huyền thú phân loại, chỉ tới cửu phẩm, cho nên Giao Long mới có thể là cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Nếu là trên cái thế giới này có thập nhị phẩm, như vậy, Giao Long vẫn là thuộc về thập nhị phẩm đỉnh phong tồn tại. Một đầu Giao Long, toàn thân là bảo. Huyết nhục da gân cốt cách, đều là võ giả tha thiết ước mơ bảo bối. Nhưng nhất chân quý nhất, lại là Giao Long xương cổ sống tiết trong Giao Long Châu. Giao Long 24 tiết xương sống, mỗi một tiết bên trong, đều có một khỏa Giao Long Châu, chính là Giao Long trên người sở hữu tinh hoa mệnh nguyên chỗ tại. Hơn nữa, mỗi một khỏa Giao Long Châu, đều ẩn chứa một bộ phận Long Hồn. Một khỏa Giao Long Châu, đeo tại trên thân thể, liền có thể thời khắc hấp thu cái này Long Hồn chi lực, Giao Long tinh hoa chi lực, coi như là đối với đại tông sư cấp bậc võ giả đỉnh cao, cũng có không ai đại tác dụng. Hơn nữa ẩn chứa thiên đạo chi lực, nếu là một vị đại tông sư có thể mỗi ngày đeo Giao Long Châu càng ngộ, thậm chí có thể từ đó ngộ đến thượng cổ Long Thần truyền thừa, lập tức phá toái hư không. Loại vật này lại há có thể dùng vật đáo vô giá để hình dung. Nhà đầu kia, Vân Dương thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Cứ như vậy đem cái này bảo bối ném ở chỗ này của ta, ngược lại là thực cam lòng a. Hắn quay đầu lại, phương xa đã trống rỗng, lúc này thời điểm Kế Linh bọn người đã sớm đi ra khỏi thành. Trong tay túi thơm bên trên còn có trận trận mùi thơm. Vân Dương khe khẽ thở dài, đem túi thơm bỏ vào trong ngực. Đối với cái này phần tình ý, Vân Dương trong lòng cũng là phức tạp đến cực điểm. Lục Lục, cái này, cũng không thể ăn. Vân Dương lẩm bẩm nói. Lục Lục lắc lắc thân thể, dây leo lắc tới lắc lui, làm nũng một loại yêu cầu, không ăn, tựu nhìn xem. Vân Dương cười cười, buông lòng tay, Giao Long Châu đã đến thần thức trong không gian, rơi xuống Lục Lục dưới chân, nhanh như chớp nhấp nô, Lục Lục tinh tế dây leo xoáy lên Giao Long Châu. Tại chính mình gốc trước sau lăn qua lăn lại, đùa chết đi được. Vân Dương phát hiện, Lục Lục đích thật là không có ăn, hơn nữa, còn dùng chính mình sinh cơ nguyên lực, thử hướng về Giao Long Châu ở trong rót vào. Mà Giao Long Châu trên người mịt mở quang huy, mà bắt đầu lóe lên lóe lên. Một cái cây non, một cái hạt châu, rõ ràng khiến cho chết đi được. Vân Dương nhịn không được cười lên, cũng không đi quản nó. Cửu Thiên Trận. Thì ra là Cửu Tôn Phủ. Bên ngoài. Sáng sớm. Đã có mấy cái lao binh tại xương sớm trong quét sạch, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là trong lòng thần thánh chi địa. Bọn hắn quyết không cho phép, tại đây Cửu Tôn Phủ bên ngoài, có nửa điểm cắt đuôi tồn tại. Cho dù là một mảnh lá rụng, cũng không thể rơi vào anh hùng đã từng bước qua thổ địa lên. Vân Dương thân thể giấu ở một thân cây về sau, con mắt nhìn chăm chú lên giấu ở một mảnh trong xương mù dày đặc Cửu Thiên Trận, trong mắt thần sắc biến ảo. Cho dù là có thể đem đại sơn thổi ngược lại gió lớn, cũng đúng cái này Cửu Thiên Trận xương mù dày đặc không thể làm gì. Vân Dương im ắng thở dài, dựa vào đại thụ, thân thể dần dần hư hóa, hóa thành một đám xương mù. Tại kia nắng ban mai trong phiêu khởi, trên không trung tiêu tán. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu dung tiến vào Cửu Thiên Trận trong xương mù dày đặc. Trong xương mù dày đặc, mọi âm thanh đều tĩnh. Vân Dương vô thanh vô tức tiến nhập Cửu Tôn Phủ. Nhìn xem quanh người không ngừng thoáng hiện dấu ở trong xương mù dày đặc các loại cường hoành lực lượng, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, huyết hỏa sắc cơ. Vân Dương chỉ cảm thấy vô tận thân thiết. Chỉ có chính mình cùng các huynh đệ tài năng tiến đến, hơn nữa không bị tổn thương. Những người khác, cho dù là đệ nhất thiên hạ đại tông sư, cũng mơ tưởng bước vào cái này Cửu Thiên Trận một bước. Phía trước, là một cái đại sảnh. Toàn thân không phải vàng không phải ngọc, chắc chắn cực kỳ, cũng là Cửu Tôn Phủ bên trong, một người duy nhất địa vực rộng lớn địa phương, các huynh đệ nghị sự thời điểm, đều lại tới đây. Hôm nay, chỉ có tự mình một người. Đứng tại trống rông trong đại sảnh, Vân Dương mũi đau xót, dòng nước mắt nóng tràn mi mà ra. Trước mặt người khác, Vân Dương trong nội tâm lại là rời sông lấp biển, nhưng hắn tuyệt sẽ không rơi lệ, nhưng, cho tới bây giờ, đã đến chỗ mình quen thuộc, chỉ có tự mình một người thời điểm, hắn cũng rốt cuộc không muốn che giấu trong lòng cảm xúc. Ta Vân Dương không chỗ nương tựa, cơ khổ lang thang, học nghệ chưa thành, ân sư ngộ hại, lang thang giang hồ, rốt cục Ngông Đại Ca phát hiện, trở thành chín tôn một thành viên. Theo lẻ loi hưu quạng, đột nhiên có được 8 cái huynh đệ. Loại này thỏa mãn cùng hạnh phúc, không cách nào miêu tả. Cho dù là trong mỗi ngày chinh chiến xa trường, nhưng, có huynh đệ ở bên, là trong nội tâm không còn hăng cầu. Nhưng loại hạnh phúc này, Thương Thiên chỉ cấp ta 5 năm. Ta đúng là vẫn còn lẻ loi trơ trọi một người tại này nhân thế gian. Bốn phía, chính là nguyên một đám gian phòng, đồng dạng thị phi kim không phải ngọc chất liệu, có thể sử dụng, nhưng là, cũng tuyệt đối không cách nào phá hư. Vân Dương nhìn xem nguyên một đám gian phòng, cửa phòng đóng chặt. Thật giống như, 8 cái huynh đệ cùng một chỗ, đem chính mình đóng cửa tại cửa phòng bên ngoài. Vân Dương nhắm lại hai mắt, cố nén trong nội tâm chua xót, đi vào nội thất. Nơi này là một cái nho nhỏ gian phòng, trong phòng trống trơn, nhưng, tại đây mới là cựu tôn phủ lớn nhất bí mật mở ra chỗ. Vân Dương đi vào trong phòng, đột nhiên xoáy như gió chuyển động. Dưới chân dẫm phải kỳ dị phương vị, mỗi một cước lực lượng đều bất đồng, phương vị đều bất đồng, liên tục vòng vo 9 vòng, chỉnh cái gian phòng, tất cả đều là tàn ảnh, cuối cùng nhất, một cước trùng trùng điệp điệp dẫm ở chính giữa. Ken két thiết. Nhẹ vô cùng hơi thanh âm như có như không vang lên. Tại đây nho nhỏ trong phòng, trong lúc đó theo trên mặt đất chậm rãi vỡ ra một đường vết rách. Toàn bộ là lóe sáng lạnh như băng sắt thép mũi nhọn, hơn nữa tuyệt đối không phải đã biết là bất luận cái gì chất liệu, vượt qua 10 trượng đã ngoài độ dày, rõ ràng toàn bộ là loại này kỳ dị sắt thép đúc thành. Thời gian dần qua, mặt đất vỡ ra một cái 3 thước rộng bao nhiêu lỗ hổng, phía dưới, một tầng tầng kỳ dị sắt thép làm cầu thang chậm rãi bay lên, mãi cho đến nứt ra chỗ. Vân Dương lóe lên thân, đứng ở cấp thứ nhất phía trên. Tại hắn đứng trên không được đồng thời, cầu thang bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới, thượng diện tinh cương bình chướng cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Đợi đến lúc Vân Dương hoàn toàn chìm xuống dưới đất thời điểm, thượng diện mặt đất đã một mảnh hình thành, không có nửa điểm khe hở tồn tại. Đây là một mảnh kỳ dị chỗ. Vẫn là 9 cái giống nhau, đóng chặt môn. Khác nhau chỉ ở tại, từng cái môn bên trên tiêu chí, không giống với. Đây mới là 9 tôn chính thức luyện công địa phương. Cũng là 9 tôn chính thức bí mật chỗ tại. Trong thiên hạ, biết rõ bí mật này người, chỉ có 9 cái. Mà bây giờ, chỉ có Vân Dương một cái. Tại 9 cái môn quay chung quanh chính giữa, là một cái kỳ quái đài cao, toàn thân óng ánh sáng chói, chính là một khối không rảnh mỹ ngọc. Nếu là bị người khác chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng. Đưa tin ngọc. Thế nhân biết đưa tin ngọc, bất quá là lòng bài tay lớn nhỏ, cũng đã giá trị liên thành, nhưng tại đây đã có trọn vẹn một người cao nghiêm chỉnh khối. Trên đài, có một quả lệnh bài. Cửu thiên lệnh. Đây mới thực sự là cửu thiên lệnh. Vân Dương ánh mắt lạnh chìm, chậm rãi đi đến đi. Tay phải chậm rãi duỗi ra, cầm tấm lệnh bài kia. Các huynh đệ, cửu thiên lệnh, ta mang đi ra ngoài rồi. Sau đó, hắn liền đi tới thời khắc đó lấy một mảnh bạch vân trước cửa, vận công, một mảnh mờ mịt bạch vân, khiết hoàn mị xuất hiện trên không trung, môn bên trên bạch vân im ắng phiêu khởi, cùng không trung Vân Dương vận công ngưng kết bạch vân dung làm một thể đồng thời, cái này một cánh cửa, đống nhiên mở rộng. Vân Dương lách mình mà vào. Môn quan lên. Vân Dương lúc này đây tiến vào, trọn vẹn ngây người 10 ngày. Trong 10 ngày, cái này nho nhỏ trong phòng, tiếng gió gào thét, gió nổi mây phun. Lại một lần nữa lúc đi ra, hắn đi đến Bát Ca Phong Tôn trước cửa, thật lâu, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, bàn tay giơ lên, một cỗ gào thét tiếng gió, đột nhiên xuất hiện. Phong trực tiếp cạo nhập môn trong. Phong Tôn môn, trong chốc lát đột nhiên mở ra. Bên trong, không không đáng đáng. Vân Dương rơi lệ đầy mặt. Bát Ca, ngài tại, ta tuyệt không đi vào. Nhưng hiện tại, ta lại nhất định phải đi vào, ta muốn biết. Ngươi là ai? Ta muốn biết, người nhà của ngươi ở phương nào? Bát Ca, yên tâm đi. Có ta Vân Dương tại, bất luận kẻ nào, đều khi dễ không người nhà của chúng ta. Vân Dương lách mình mà vào. Tại Phong Tôn trong phòng, có nguyên vẹn huyền phong phương thức tu luyện, Vân Dương đem sở hữu bí tịch đều là thật sâu khắc vào trong đầu của mình. Sau đó, lấy ra phía dưới cùng nhất một cái phong thư. Bên trong, là Phong Tôn di thư. Không biết là vị nào huynh đệ thấy được của ta di thư. Bất quá ta nhưng bây giờ là cảm giác rất chân kê, ta khá tốt tốt còn sống, hơn nữa ta Phong Tôn cũng không cho rằng, tại đây thiên huyền đại lục, có ai còn có thể giết được ta, ha ha. Bất quá lao đại không nên ta viết xong gì thư để ở chỗ này, không có cách nào, ai bảo hắn là huynh đệ chúng ta bên trong lao đại đâu. Ta Phong Tôn nếu là còn sống, nguyện vọng của ta hội từng cái đi hoàn thành, đương nhiên, như là thật đã chết rồi. Ta không yên lòng sự tình, cũng có thiệt nhiều a ha ha ha. ta họ Kế, ta gọi Kế Lăng Phong.
Ân, cái này là tên của ta, có phải hay không rất khốc?
Ha ha. Vân Dương nhìn đến đây, trong lúc đó toàn thân đột nhiên chấn động. Khuôn mặt sắc, mạnh mà trở nên tái nhợt. Hắn mạnh mà đứng lên, tựu muốn lao ra, nhưng, cuối cùng chán nản ngồi xuống.
Kế Linh.
Đã đi rồi 10 ngày a. Như thế nào còn có thể đuổi đến bên trên?
Ta có một cái ca ca, đã mất tích thật nhiều năm.
Ca ca ta gọi Kế Lăng Phong.
Đêm hôm đó, Kế Linh mang theo chút ít đau thương thanh âm, tựa hồ lại đang Vân Dương vang lên bên tai, nghe nói.
Tại Thiên Đường Thành xuất hiện qua.
Ta thật gở.
Ta vì cái gì đần như vậy?
Vân Dương giơ tay lên, hung hăng địa cho mình một bạt thái tử.
Vân Dương, ngươi còn có tư cách gì tự xưng là chín tôn người nhiều mưu trí?
Còn có tư cách gì tự xưng Vân Tôn?
Ca ca của mình bức họa ngay tại trước mắt, ngươi không biết sao?
Rõ ràng còn có mặt nói quen thuộc.
Kế Linh, là bát ca muội muội a.
Thân muội muội a.
Vân Dương hối hận đến cực điểm.
Tại sao mình cứ như vậy ngốc, vì cái gì cũng không có nghĩ tới đâu.
Chương 76, anh hùng một giấc chiêm bao hồng nhan cả đời.
Ai?
Vân Dương thở thật dài.
Kế Linh muốn đi 7 vạn năm ở ngoài ngàn dặm đi tìm ca ca của hắn.
Vân Dương thống khổ nhắm mắt lại.
Nàng làm sao có thể tìm được?
Năm đó, tại một lần chiến đấu về sau, thổ tôn yêu cầu vết thương chồng chất các huynh đệ đều ghi thoáng một phát di thư.
Cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong.
Nếu là có một ngày, chúng ta mất, cũng muốn thông báo một chút hậu sự, này thứ nhất.
Mặt khác, chúng ta mất, tốt nhất cái này chín tôn tâm pháp cũng không muốn đã đoạn truyền thừa.
Có lẽ có một ngày ra ngoài ý muốn, có huynh đệ tại, cũng có thể nhìn xem di thư, vì các huynh đệ hoàn thành nguyện vọng.
Quyết định này, mọi người lúc ấy đều là im lặng tiếp nhận.
Vì vậy mà bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, sau khi trở về, riêng phần mình đem thần công của mình bí pháp tầng thứ nhất, giao cho vị kế tiếp huynh đệ, thổ kim mộc thủy hỏa lôi huyết phong vân.
Lẫn nhau thỏa đáng về sau, tất cả mọi người nói tâm tình quá nặng trọng, chính mình cũng trong nội tâm khó chịu, vì vậy giải tán lập tức, riêng phần mình đi ra ngoài tìm biện pháp buông lòng đi.
Nhớ rõ lần kia, tiểu là huyết tôn lôi kéo chính mình, lão cửu, đi theo ca ca ta, đi đạp một cái hát sân nhỏ.
Vân Dương nhớ lại lấy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười.
Thật lâu, mới cúi đầu xuống xem phong tôn di thư đằng sau nội dung.
Không bỏ xuống được sự tình, ta tạm thời vừa nói, bất quá có lẽ không dùng đến các ngươi ha ha.
Phong tôn khẩu khí y y nguyên rất nhẹ nhàng, hiển nhiên, ghi cái này phong di thư thời điểm, phong tôn là căn bản không có thật sự coi là gì.
Nhưng Vân Dương lại là càng xem càng khó chịu.
Ta có một người muội muội, là ta thân nhân duy nhất.
Muội muội gọi Kế Linh Tê, cái tên này êm tai a.
Hừ, cảnh cáo các ngươi tên gia hỏa này, ai cũng không thể đánh muội muội ta chủ ý.
Chúng ta huynh muội chính là lưỡng cô nhi, bất quá là ở Ngọc Đường quốc một cái thôn nhỏ bị phát hiện, hẳn là Ngọc Đường người a.
Ha ha, dù sao ta là đem chính mình cho rằng Ngọc Đường người hắc hắc.
Tại ta 8 tuổi thời điểm, phụ mẫu đều mất, ta cùng muội muội bị kế thị gia tộc thu dưỡng, lúc ấy gia chủ không về sau, thu làm nhi nữ, 10 năm về sau, gia chủ đã có con ruột.
Cho nên địa vị của ta tiểu so sánh xấu hổ ha ha, muội muội dù sao cũng là nữ hài tử, nhưng ta cái này đại công tử, liền từ này hắc hắc hắc, các ngươi hiểu à?
Hiểu, ta hiểu.
Bát ca, ngươi nói nhẹ nhõm khôi hài, nhưng ta minh bạch trong lòng người khổ.
Ta cũng không quan tâm cái gì thiếu gia chủ, đại công tử cái gì, nhưng ta tồn tại, tất nhiên là gia tộc một đại tâm bệnh, cho nên, ta cũng chỉ tốt chạy đến.
Nhưng không nghĩ tới một chạy đến, đã bị lao đại dụ dỗ đến nơi này, ân, mất hứng sự tình không nói. Nếu là ta thật sự đi đời nhà ma, các huynh đệ giúp ta chiếu cố hai người.
Cái thứ nhất là muội muội của ta Kế Linh Tê, Linh Tê là bảo bối của ta, là tâm trạng của ta quả niệm, ta như gặp chuyện không may, các ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt muội muội ta, không được nói cho ta biết muội muội ta chết đi, không được lại để cho muội muội ta rơi lệ thương tâm, không được lại để cho muội muội ta nhờ và không thuộc mình, không được lại để cho muội muội ta bất hạnh phúc, không được lại để cho muội muội ta mất hứng.
Không được.
Hừ. Làm không được, sớm làm đi chết.
Liên tiếp không được.
Một cái yêu muội như mạng ca ca hình tượng, sôi nổi muốn ra.
Vân Dương tựa hồ thấy được phong tôn tiểu tại trước mắt mình, cau mày vẻ mặt mất hứng địa nhìn mình.
Xin lỗi.
Bác ca, ta.
Vân Dương thật sâu thở dài.
Ta tựa hồ lại để cho ta muội muội.
Mất hứng địa nhiều lắm.
Muội muội ta là người thứ nhất, tâm can bảo bối của ta, có cái gì thứ tốt, trước cho nàng, muốn hảo hảo địa bảo vệ, dụ dỗ. Muội muội ta tức giận thời điểm ưa thích nhăn cái mũi, ai bảo muội muội ta nhăn cái mũi, ta theo trong quan tài leo ra đánh chết ngươi.
Thứ hai, là vị hôn thê của ta.
Ha ha, không nghĩ tới sao.
Kỳ thật, là còn không có cái kia ai thời điểm, định ra việc hôn nhân, khi đó ta còn nhỏ, nhưng trưởng thành, cũng rất ưa thích nàng, nàng cứ gọi Nguyệt Như Lan, em hai à. Ai, đây là ta ngoại trừ muội muội ta bên ngoài, thích nhất, cũng là nhất thực xin lỗi một nữ tử. Nàng cũng yêu thích ta, ta vốn định, miễn là còn sống ta tiểu lấy nàng, lúc nào chúng ta chín tôn bên này cáo một giai đoạn, một đoạn, ta mời các ngươi uống rượu mừng. Ân, chỉ mong không có ta nhờ các người chiếu cố cơ hội. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, cho nên có một thời gian ngắn, ta rất làm bất hòa nàng, ha ha, có phải hay không cảm thấy ta đặc không giống cái nam nhân. Hắc hắc, bất quá hiện tại ta nghĩ thông suốt, muốn lấy nàng. Ha ha, đương nhiên, nếu như ta thực chết rồi, tiểu đi nói cho nàng biết, ta thay lòng đổi dạ rồi, cưới một cái gì nữ tử, sau đó ẩn cư rồi. Là được, không nên giải thích. Nhưng muốn xem ở nàng, nàng tâm nhãn nhỏ, ta lo lắng nàng nghĩ không ra. Ít nhất phải chú ý nàng một năm thời gian, nha đầu kia là cái cố chấp. Chuyện này dường như khó, ta cảm thấy được, ta cũng sẽ không chết đi, ha ha, chín tôn làm sao có thể chết đâu rồi. Ta muốn, có lẽ không dùng đến các ngươi. Nguyệt Như Lan. Vân Dương ánh mắt lại là cứng đờ. Hắn nhớ tới, chính mình cái này thiên sáng sớm, gặp được kế linh ra khỏi thành, cùng nàng, càng về sau giúp nàng cùng chính mình trao đổi lễ vật chính là cái kia bạch y hề nữ tử. Hai đầu lông mày, tựa hồ bao phủ một cỗ nhẹ buồn. Cả ngươi, phi thường u buồn tâm sự nặng nề buồn bực không vui bộ dạng. Kế linh gọi nàng, Lan tỷ. Hơn nữa, nàng cùng kế linh cùng đi tìm kiếm ca ca của nàng. Vậy hẳn là, tiểu là Nguyệt Như Lan đi à nha. Vân Dương trong nội tâm một hồi quặn đau. Bác ca, ta xin lỗi ngươi, hai người kia, ta đều gặp được, nhưng là... Ngoài ra, ta tại không có nhiệm vụ thời điểm, thân ngoại hóa thân chính là... Thượng diện, phong tôn mặc dù có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là đem chính mình lớn nhất bí mật, từng cái liệt kê hắn bên trên. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, tự là... Chín tôn tại không chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên cũng cần buông lỏng chính mình. Mà cái này thân phận, tự là chỉ có chính bọn hắn bản thân biết đến. Một thân phận khác. Vân Dương cười khổ một tiếng. Nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nói như vậy, trên một thân phận khác của mình một lần ở bên ngoài cùng người phát sinh xung đột, thiếu chút nữa chịu thiệt, lại là cùng vị này bát ca. Hắn cũng thật không ngờ, bát ca thân ngoại hóa thân phận, rõ ràng tự là. Chính mình nhớ mãi không quên muốn trả thù chính là cái kia người. Ngoài ra, tại dưới cái ghế của ta mặt, có một động, ai dám nói ta nói láo sụp đổ ta đây tự đánh chết hắn à. Ân, bên trong là lao thất huyết hồn tầng thứ nhất, sau khi luyện thành. Tự có thể mở ra lao thất cửa. Ha ha. Ngoại trừ lao thất công pháp, còn có ta huyền phong quyết toàn bộ, còn có ta phong tôn lệnh, một khỏa huyền phong châu. Còn có một khỏa giao long châu, cái này giao long châu cho ta muội, một khối ngọc, là Lan Nhi năm đó cho ta. Ai chứng kiến cái này gì thư, sẽ đưa ai rồi, hoặc là, trả lại cho Lan Nhi cũng được. Ta nếu là chết rồi, cũng cần làm cho nàng triệt để hết hy vọng. Bằng không thì, ba ba chờ ta một người chết tính toán sự tình gì, phi phi phi. Cờ bờ nở thực điểm xấu. Bất quá, lúc ấy ta đã từng cho Như Lan lưu lại một câu nói, chờ ta trở thành phong vân anh hùng, tất mang 10 vạn đại quân lấy ngươi về nhà chồng. Ha ha, bất quá, nếu là ta cái này phong gì thư bị các ngươi thấy được, đó mới thật sự là. Anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời. Bất quá, các ngươi nghĩ biện pháp, cho nàng làm mai mối, chớ vì ta phí thời gian cả đời, như vậy, ta chết đi, cũng bê không vừa mắt ta. Mặt khác có chuyện. Cũng thông báo một chút à, lần kia ta gặp được cái thần bí gặp nhau và hòa hợp với nhau, té rất khe núi, kết quả ngã vào một cái hố, bên trong là cái gì cao nhân trụ sở, có vài cuốn sách, cái gì sơn hải dị thú cái gì, đều tại trên bàn của ta đâu rồi, ai chứng kiến phong thư này, cũng đều tiễn đưa ngươi rồi. Ân, mấy khỏa giao long châu, cũng đều là trong lúc này lấy được. Những thứ khác đều bị ta dùng, các ngươi cũng đừng nghĩ á. Kỳ thật, cuối cùng phàn nàn một câu, lão đại tiểu là chuyện này nhi bức. Sống hảo hảo mà ghi di thư, cờ bờ nờ, ta bây giờ đang ở mớn, có thể hay không các huynh đệ liên thủ làm cho hắn một chầu. Cái này cái gì điểu biếu diễn phá di thư ghi láo tử nhất cả chứng đến cực điểm. Thiếu chút nữa sẽ khóc rồi, cờ bờ nờ, lão đại tiểu là một xòa điểu. Sau đó là một đống phàn nàn. Cuối cùng, đứng đắn nói một câu à, nói như thế nào cái đó, chúng ta chín tôn, bảo vệ quốc gia, cũng coi như được anh hùng, nếu là thật sự có ngày hôm nay, chết trận xa trường. Vì nước chinh chiến mà chết, lão tử cũng hiểu được, rất quang vinh. Ta là ngọc đường người, vì nước mà chết, cái chết, cũng cao hứng. Chết trận xa trường, cũng đừng báo thù rồi, không thù. Quốc gia khác chiến sĩ, cũng là vì quốc gia chinh chiến, ai không muốn quốc gia của mình thống nhất thiên hạ nhà, ha ha ha. Còn có, lão đại mỗi ngày tâm sự nặng nề, cảm giác lao không vui, lão nhị lão tam lão tứ ngược lại là không có tim không có phổi, ba cái giết thôi, không vì bọn họ lo lắng, bất quá ngũ ca công việc à, phải nắm chặt xử lý nữa à, nếu là ta chết rồi, các ngươi tiểu thúc thúc hắn, tiểu nói ta nói, lão tử đến chết đều không có uống đến hắn rượu mừng, đừng làm cho các huynh đệ khác cũng uống không đến. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian xử lý. Cơ bờ nờ, tốt như vậy nữ nhân chờ hắn, hắn còn tật xấu không ít, tiện nhân tiểu là sĩ diện cái láo. Lão lục cũng không có chuyện gì, tiểu là trên người bí mật nhiều chút ít, cảm giác ra thế không tầm thường, thế gia đại tộc a. Sao được, mỗi ngày cùng lão tử trăng bức, lão thất sát khí quá nặng, tiểu nói ta nói, trước khi chết hy vọng thất ca nhìn nhiều khai chút ít, lão cửu tâm tư quá nặng, như vậy nho nhỏ niên kỷ, mỗi ngày cân nhắc âm như quỷ kế, không ít, lúc không có chuyện gì làm, nhiều cùng hắn nói chuyện, đừng làm cho hắn mỗi ngày cùng cái tiểu lão đầu tựa như. Không có việc gì dù là đánh cho hắn một trận, cũng so với kia điều hình dáng cường. Ha ha, ta nếu là chết rồi, lời của ta khẳng định có tác dụng, các ngươi tin không? Ha ha ha. Không nói không nói, trong nội tâm khó chịu, ha ha. Di thư bên trên, Phong Tôn đang cười. Nhưng Vân Dương nhìn xem, nước mắt lại xoát xoát rơi xuống. Bác ca, mặc dù ngươi cũng không nói gì, nhưng ở trong lòng ngươi, ngươi lo lắng nhất, còn có chúng ta những huynh đệ này. Nhưng ngươi có biết hay không? Hắn huynh đệ của hắn, cũng bị mất. Vân Dương xem xong rồi. Hắn phi thường không nỡ, lặp lại một chữ nhìn xem, tựa hồ, bát ca tiểu tại trước mắt mình, cười đùa tí tửng. Thật lâu. Vân Dương đứng tại Phong Tôn trong phòng, nhìn xem Phong Tôn di thư chậm rãi tại một đoàn trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Trong di thư mỗi một số mỗi vẽ một cái, đều khắc vào trong đầu của hắn. Bát ca, ta muốn đi ra ngoài rồi. Nay 10 ngày tu luyện ngươi huyền phong quyết tầng thứ nhất, ta có thể mở ra cửa phòng của ngươi, nhưng là, muốn mở ra thất ca môn. Lại cần huyết hồn tầng thứ nhất sau khi luyện thành mới được. Phong Vân tương thông, tu luyện rất nhanh, nhưng ta muốn tu luyện huyết hồn, tiểu không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó ta trở lại thăm ngươi. Chúng ta muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được nàng, ta sẽ chiếu cố tốt. Ta cam đoan. Về phần Lan tỷ, Vân Dương trên mặt tất cả đều là xoắn xuýt phiền muộn. Ngươi bên này có một Lan tỷ, tại muôn sông nghìn núi tìm ngươi. Mà Ngũ ca bên kia, còn có một Nguyệt tỷ, tại Si Ngốc chờ hắn. Bác ca, Ngũ ca, các ngươi muốn cho ta làm thế nào mới tốt? Ta như thế nào nhẫn tâm, dựa theo phương pháp của ngươi, đi tàn nhẫn địa tổn thương nàng. Giống như là trước mặt, còn ngồi vị kia xưa nay trò chơi nhân sinh, vui cười tức giận mắng, toàn thân không có một điểm chính hình bát ca Phong Tôn. Vân Dương không ngừng tố khổ nước. Các ngươi bây giờ là đem những công việc này đều giao cho ta. Thế nhưng mà ta làm sao bây giờ a bát ca? Vân Dương thống khổ kêu rên một tiếng. Ta hy vọng nhiều bây giờ là các ngươi đang nhìn của ta di thư a. Vân Dương thì thào nói xong, anh Tuấn trên mặt, cơ hồ dữ tợn. Hắn thì thào nói hồi lâu. Cũng đã ngồi hồi lâu. Thật lâu về sau, hắn mới rốt cục đứng dậy. Ta đi ra ngoài trước, đã tìm được muội muội cùng chị dâu, ta trở lại thăm ngươi. Nhớ do cùng các huynh đệ nói, lại để cho các huynh đệ không nên gấp gáp. Vân Dương thâm trầm thấp giọng nói, Lão Cửu còn ở đây. Chơi sắp xuống, Lão Cửu cũng gánh vác được. Vân Dương đối với 8 cái cửa phòng, thật sâu hành lễ. Sau đó, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Một đoàn mây sương mù, tại Cửu Tôn phủ trên không trong mây mù phiêu đãng. Phía dưới, rõ ràng tăng thêm không ít hải cốt. Đó là trong 10 ngày này, lại không ngừng mà có người muốn đến phá giải Cửu Tôn phủ a. Chết tốt lắm. Vân Dương trong ánh mắt lóe ra sảng giọng, "Hừ, ta lại đem Cửu Thiên trận tăng cường thoáng một phát. Đến bao nhiêu, mặc kệ ai đến, chỉ cần muốn phá giải Cửu Thiên trận." Toàn bộ cho ta chết ở chỗ này tốt rồi. Một phen bận rộn về sau, một đoàn mây sương mù theo Cửu Tôn phủ nhẹ nhàng đi ra. Trong không khí, lập tức tràn đầy một cỗ thật sâu đau thương chi ý. Đang gõ quét vệ sinh hai cái lao binh, đều là có chút cảm hoài, ai, chín vị đại nhân a. Một trận chiến này, nếu là chín vị đại nhân vẫn còn, nào có bại đạo lý. Ai? Đáng tiếc, chín vị đại nhân. Cuối cùng là mất. Vân Dương ngẩn người. Tiền tuyến, thất bại. Chương 77, Ngọc Đường tướng sĩ nay vẫn còn tại thiết cốt trung hồn trúc hồng quan. Vân Dương cho mình định tốt kế hoạch, sau khi đi ra, tuyên bố cửu thiên lệnh, tìm kiếm kế linh tin tức, vi bát ca hoàn thành tâm nguyện. Này thứ nhất. Sau đó là tiếp tục đuổi tiêu diệt tứ quý lâu người, đem trong hoàng cung cùng thái tử bên người ra hỏa bắt được đến, đem vị kia cái gọi là quyền cao chức trọng quân đội đại tướng bắt được đến, tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc. Này thứ hai, lại có là một trận chiến này, Vân Dương cũng muốn, chính mình dùng điểm biện pháp gì. Tham gia trong đó đâu rồi. Nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, chính mình chỉ có điều tại Cửu Thiên trong trận mặt chờ đợi 10 ngày, một trận chiến này, tiểu thất bại. Theo đạo lý mà nói, như vậy một trận chiến, mặc dù kích thước không lớn, lại cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể chấm dứt. Vân Dương trăm mối vẫn không có cách giải, nhanh như vậy, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Hắn một đường đi về phía trước, chỉ thấy một đường chứng kiến, mỗi người đều là sắc mặt trầm trọng. Hiển nhiên, chiến bại mây đen, đã bao phủ toàn bộ thiên đường thành. Tiếng kèn bốn phương tám hướng vang lên. Chỉnh tề tiếng vó ngựa, cũng theo bốn phương tám hướng mà đến, dày đặc tiếng trống, tại thiên đường quảng trường rung trời vang lên. Lần này, lại là có ai phải xuất chinh. Vân Dương chuyển biến phương hướng, hướng về quảng trường mà đi. Một đám mây, khoan thai thổi qua. Trên đài cao, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái cùng cái khác râu tóc bạc trắng lao tướng quân, đỉnh nón trụ quáng giáp, toàn thân hàn quang lập lòe, tựa như hai cái chiến thần, sừng sững sừng sững. Một thanh kim long trường kiếm, một khối hổ phù, tại chấn thiên cổ trong tiếng, hai vị lao tướng quân một người nâng một kiện, trao tặng phía trước một vị dáng người khôi ngô, so thường nhân cơ hồ cao hơn hai cái đầu tướng quân. Thiết nguyên soái, lần đi đông phòng, trách nhiệm trọng đại, đế quốc căn nguy, giao cho tay ngươi. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, cần phải đoạt lại thiết cốt quan, đem Đông Huyền quân địch đuổi ra quốc vực bên ngoài. Đối diện, một thân nhung trang khôi ngô đại hán âm thanh như kim thạch giao kích, âm vang hữu lực, mặt tướng tất nhiên không có nhục sứ mạng. Tất gọi Đông Huyền đại quân, có đến mà không có về. Thiết cốt quan, vĩnh viễn thuộc về Ngọc Đường. Soái kỳ rầm rầm một tiếng triển khai, đầy trời huyết sắc ở bên trong, một cái đấu đại thiết chữ đón gió phấp phới. Nổi trống âm thanh lên. Thiết Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn, tại không có người ngoài chứng kiến địa phương, mắt hổ trong phóng ra đầm đặc cảm tình. Lão nguyên soái nhìn xem đệ tử đắc ý của mình, ánh mắt ngưng trọng. Mặt tướng minh bạch. Thiết Tranh chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận long kiếm hổ phù, giơ lên cao cao. Hắn cũng không nói lời nào, lạnh lùng ánh mắt, chậm rãi đảo qua tam quân, tay phải trường kiếm đột nhiên chấn động. Phía dưới, tam quân trong lúc đó trong giây lát bạo tạc một loại sôi trào lên. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Tiếng gầm sông lên trời, 10 vạn đại quân thanh âm, cơ hồ đem thanh thiên cũng bị phá vỡ một cái lỗ thủng. Chỉ là một động tác, không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng, ba quân tướng sĩ lại lập tức điên cuồng lên. Đây là độc thuộc về Thiết Tranh mị lực, cũng là độc thuộc về Thiết Tranh vinh quang. Ngọc Đường đế quốc bách chiến bách thắng thống soái. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đệ tử đắc ý nhất. Thiên Huyền đại lục danh tướng bài danh thứ 7. Thiết Tranh. Thiết cốt bong bong, là vi quân hồn. Thiết Tranh dưới trướng, tất cả đều là kiêu binh hạng tướng, từ trước là Ngọc Đường đế quốc trấn quốc vũ lực, Thiết Tranh nam chinh bắc chiến, chiến công vô số, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, cơ hồ đã đến phần thưởng không thể phần thưởng công cao trấn chủ cục diện. Chính là lao nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng lao tướng quân lãnh đao ngâm liên thủ áp xuống tới, lại để cho hắn giấu tải, cho nên mấy năm gần đây mới chưa từng xuất chinh. Hôm nay, cuối cùng đã tới cái này một chi thường thắng quân xuất động thời khắc. Tựa như một mực bị khóa trong lồng sư tử mạnh mẽ, hôm nay đã cất bước ra lồng giam, chính vô cùng phấn chấn lấy toàn thân lông vũ, ánh mắt cũng đã nhìn về phía phương xa, răng nanh đang tại chậm rãi lộ ra. Mặc dù còn chưa xuất động, nhưng huyết sắc đã tràn ngập toàn bộ thảo nguyên. Phía dưới, Thiết Tranh dưới trướng mỗi một người sĩ quan đều là mặt thẳng, đứng thẳng như tùng, con mắt nhiệt liệt mà điên cuồng nhìn mình cái kia tại trên đài cao thông soái. Theo tướng quân đến binh sĩ, tại thông soái tiếp nhận hổ phù giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đã trở nên tập thể nóng bỏng lên. Thị huyết mà điên cuồng. Đối với bọn họ mà nói, chiến trường, tự là đi lấy chiến công. Địch nhân. Ở trên đời này, nào có cái gì địch nhân có thể ngăn cản chúng ta. Cái này là độc thuộc về kiêu binh hãn tướng tín niệm cùng lực lượng. Thiết Tranh khôi ngô thân hình đối mặt toàn quân, mắt hổ chậm rãi nhìn quét, cũng không nói lời nào, tam quân đột nhiên bất động xuống. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người cũng biết. Thiết Tranh muốn nói chuyện. Thiết Tranh tiểu như vậy đứng đấy, cũng không nói lời nào, ngay tại hoàng đế bệ hạ xa xa địa nhìn chăm chú, cùng hai đại lao nguyên soái bên cạnh, trong lúc đó ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm lệ liệt, xuyên thấu trường không. Trong thanh âm sắc ý, cơ hồ ngưng kết toàn bộ không gian. Lại để cho ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta lúc này đây, sắp đối mặt địch nhân, chính là đại lục quân thần, Đông Huyền đế quốc đệ nhất nguyên soái, danh tướng bảng xếp hạng đệ nhất nhân, Hàn Sơn Hà. Các ngươi có sợ không? Không sợ. 10 vạn tướng sĩ, cùng một chỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Lại để cho ta nói cho các ngươi biết, chúng ta sắp mặt đúng đích, chính là Đông Huyền đế quốc bách chiến bách thắng thiết kỵ, Đông Huyền hắc kỵ. Các ngươi có sợ không? Không sợ. Ta đến nói cho các ngươi biết, lúc này đây xuất trình, trong các ngươi, có người sẽ chết. Thiết Tranh khàn cả giọng, các ngươi có sợ không? Không sợ. Phía dưới làm theo khàn cả giọng. Các ngươi nói cho ta biết, chúng ta là người nào?
Ngọc Đường Thiết Kỵ.
Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ.
Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ.
Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đánh qua đánh bại sao?
Thiết Tranh thanh như lôi chấn.
Chúng ta bất bại.
Vô địch thiên hạ.
Chúng ta bất bại.
Vô địch thiên hạ.
Để cho chúng ta cùng một chỗ nói cho Hàn Sơn Hà, ta là ai?
Thiết Tranh.
Thiết Cốt Bong Bong, quân hồn vĩnh viễn tại.
Tốt.
Bằng chứng hét lớn một tiếng, vì Ngọc Đường.
10 vạn đại quân cùng một chỗ hô to, vì Ngọc Đường.
Vì người nhà.
Người nhà.
Vì chúng ta.
Chúng ta.
Vì vinh quang.
Vinh quang.
Để cho chúng ta cùng đi nói cho kẻ xâm lược.
Thiết Tranh lên tiếng gào rú, Ngọc Đường bất bại.
Vô địch thiên hạ.
Ngọc Đường bất bại.
Vô địch thiên hạ.
Như một tiếng kinh lôi nổ vang, tất cả mọi người cảm giác cái loại này tốc hành tâm linh kích động, không có một căn đều phát, đều tựa hồ cũng bị kích thích bị dựng lên.
Ngọc Đường tướng sĩ này vẫn còn tại.
Thiết Tranh vung tay hét lớn.
Thiết Cốt Trung Hồn Đúc Hùng Quan.
Tam quân cùng một chỗ điên cuồng hét lên một tiếng.
Thiết Tranh một lướt mà lên, lên chiến mã, huy kiếm hét lớn một tiếng, xuất chinh.
Ngao.
Âm ầm tiếng trống rung trời một loại vang lên, 10 vạn đại quân chỉnh tề bắt đầu động tác.
Trước quân ầm ầm thúc đẩy, phía sau toàn thân bạo liệt sát khí, lại là lù lù bất động, chỉ chờ đến phiên chính mình thời điểm, mới rốt cục phóng ngựa mà ra.
Bọn họ là như thế không thể chờ đợi được.
Là như thế nhanh chóng.
Đầu điếu thuốc vân phóng lên trời, 10 vạn đại quân tiếng vó ngựa, rõ ràng chỉnh tề như một.
Đại quân như rồng, trực tiếp vung roi mà đi.
Chỉ có điều nửa canh giờ, 10 vạn đại quân, đã ra khỏi thành, tập thể buôn chỉ tại xuất chinh trên đường.
Xem Thiết Tranh chỉnh quân, quả nhiên là một loại hưởng thụ.
Lãnh đạo Ngâm Lão tướng quân nhìn xem đi xa đại quân, phủ dâu mỉm cười, giam ba câu, một đám kiêu binh hàn tướng, đã bị hắn cổ động toàn thân sát khí, át không chế trụ nổi.
Lao Thu, ngươi người đệ tử này không tệ.
Thu Kiếm Hàn nhẹ giọng thở dài, ánh mắt sầu lo, Thiết Tranh cố nhiên là đại tướng chi tài, bất quá, lúc này đây hắn đối mặt địch nhân, quả thực không kém.
Hàn Sơn Hà,
có thể là hai người chúng ta lão già khổng năm đó đối thủ một mất một còn.
Lão Lãnh, ngươi không phải không biết đạo Hàn Sơn Hà lợi hại.
Lãnh Đao Ngâm cũng là thở dài, lẩm bẩm nói, Hàn Sơn Hà a.
Năm đó chúng ta đao kiếm song hùng, chỉ thiếu một ít đã bị hắn đánh thành đao kiếm song gấu a.
Thu Kiếm Hàn sâu hít sâu một hơi, nếu là Thiết Tranh thủ không được.
Ngọc Đường lúc này đây,
tiểu thật sự nguy hiểm.
Thiết Tranh binh mã một bại, chỉ có thể chúng ta hai lão nầy chống đi tới.
Đoán chừng, cũng chịu không được, chỉ có thể rời đô rồi.
Lãnh Đao Ngâm chìm trầm ngâm không nói.
Thật lâu, nói, ngươi đối với ngươi vị này đệ tử đắc ý xuất chính phía trước dặn dò chính là cái gì?
Thu Kiếm Hàn thật lâu không nói lời nào, rốt cục nhắm mắt lại, từng chữ nói, nhốt tại người tại, quan mất mặt vong.
Lãnh Đao Ngâm toàn thân chấn động.
Thiết Tranh có hay không yêu cầu khác?
Lãnh Đao Ngâm hỏi.
Thiết Tranh chỉ hỏi ta, chín tôn còn có ở đây không?
Thu Kiếm Hàn trên mặt lộ ra một cái đắng chắt dáng tươi cười.
Lãnh Đao Ngâm biến sắc.
Một trận chiến này, Thiết Tranh cũng không có tất thắng nắm chắc a.
Không có tất thắng tin tưởng a.
Cái này có thể nguy rồi.
Lãnh Đao Ngâm tay run lên, đem chính mình râu bạc cũng tóm mấy cây xuống.
Đối mặt Hàn Sơn Hà, ai dám nói tất thắng?
Thu Kiếm Hàn thở dài.
Thiết Tranh lần đi.
Lãnh Đao Ngâm nhìn xem phương xa hùng tráng bay lên đầu đầu khói bụi, còn nói qua cái gì?
Thu Kiếm Hàn thần sắc cô đơn, còn hỏi ta một câu, những lời này tự là.
Vì cái gì chúng ta sẽ để cho chín tôn cứ như vậy không có?
Thằng này, đối với chuyện này, oán khí không nhỏ.
Lúc trước chín tôn sự tình đi ra, Thiết Tranh mang theo thân vệ, suýt nữa bao vây hoàng cung.
Muốn lấy cái thuyết pháp.
Ai?
Lãnh Đao Ngâm nhịn không được cười lên, tiểu tử này tính tình không tệ.
Thu Kiếm Hàn cười khổ.
Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tinh nhuệ nhất 5 đại kỵ binh chi 2, Hắc Kỵ cùng Thiết Kỵ.
Rốt cục muốn chính diện tác chiến rồi.
Lãnh Đao Ngâm lẩm bẩm nói.
Thành bên ngoài, đại quân trên đường.
Thiết Tranh sắc mặt như sắt, thân thể khôi ngô, tại trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, tựa như một tòa trầm mặc núi, quân lữ kiếp sống ở bên trong, xuất chiến nhiều lần như vậy, đây là duy nhất một lần, không hề lực lượng, không hề tin tưởng một lần.
Nhốt tại người tại, quan mất mặt vong.
Ngọc Đường quan liêu.
Thiết Tranh trong nội tâm tại yên lặng mà nghĩ lấy, lần này như thắng, trở về, dù là toàn thân công hơn không muốn, cũng muốn tẩy trừ một lần.
Lần này như bại, cũng muốn tàn sát một lần.
Loạn thế chiến quốc, quân tâm không thể hàn a.
Bên cạnh thân, theo tướng quân đến binh sĩ, 10 vạn đại quân sắc mặt, hoàn toàn nhất trí, sắc mặt như sát, không chút biểu tình, ánh mắt nóng bỏng, đằng đằng sát khí.
Ta Thiết Tranh thì sợ gì?
Thiết Tranh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói, đợi trận chiến này trở lại, lao tử thỉnh các huynh đệ uống rượu. uống của ta rượu mừng.
Vang một tiếng, đại quân lập tức phát nổ. Tất dùng vô thượng chiến công, vi đại soái chúc mừng.
Một thành viên thiên tướng vung tay hô to, kích động được đỏ bừng cả khuôn mặt.
Tất dùng vô thượng chiến công, vi đại soái chúc mừng.
10 vạn tướng sĩ đồng thời bạo giống.
Ha 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 ha.
Thiết Tranh tiếng cười to, tràn đầy phong khoáng.
Đại quân nhanh hơn tốc độ, thanh âm chỉnh tề âm vang, hướng về phương xa, tuyệt trần mà đi.
Chúng ta là tiên phong, nhanh chút ít.
Còn có nghĩ là muốn uống đại soái rượu mừng nữa à?
Trinh sát, ra lại một lớp, 10 sóng trinh sát, ta muốn phía trước 600 dặm chỗ có tin tức.
Mau mau nhanh.
Ứng Dương vệ, đuổi kịp trinh sát.
Ám Dạ tổ, phối hợp Ứng Dương.
Âm Thầm tùy thời tiếp ứng.
Lưỡi Đao vệ, chuẩn bị tiếp địch.
Thần Bán cung, chuẩn bị xong.
Đại Thuẫn doanh, phối hợp Thần Bán.
Sở hữu đều có, mật thiết chú ý quân nhu doanh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng.
Một tiếng hiệu lệnh, dùng Thiết Tranh dưới trướng đặc biệt đưa tin phương thức, thời thời khắc khắc sỏ xuyên qua lấy toàn bộ đại quân.
Vân Dương nhìn xem Thiết Tranh đại quân xuất trình, mai cho đến cửa thành, cái kia một đoàn mây sương mù vẫn còn trôi nổi.
Hắn biết rõ một trận chiến này tàn khốc cùng nguy hiểm.
Thiết Tranh mặc dù lợi hại, nhưng địch nhân của hắn lại là Hàn Sơn Hà,
đại lục quân thần.
Thiết Tranh chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu.
Vân Dương cảm thấy một loại cấp bách.
Ta còn kịp sao?
Chịu đựng.
Thiết Tranh,
đợi ta.
Chương 78, trong ngộng quan hải trường ác chiến tàn thân thể cũng có thể đền nợ nước ân.
Vân Dương về tới Vân Phủ.
Đối mặt Phương Mặc Phi cùng Lão Mai nghi hoặc, căn bản không làm giải thích, một đầu tiểu vào mật thất.
Lục Lục, ta cần, trong thời gian ngắn nhất, đột phá tam trọng núi, mặt khác, Huyền Phong Quyết, cũng cần đột phá tầng thứ tư.
Ê a nha.
Đông Huyền đại binh tiếp cận, Ngọc Đường sinh tử tồn vong thời khắc, Vân Dương rốt cục quyết định, tạm thời buông thù hận, buông hết thể việc tư, dốc lòng luyện công.
Vân Dương hiện tại muốn luyện, có Phong Tôn Huyền Phong Quyết,
còn có Thất Ca Huyết Tôn huyết sát chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất, sau đó đi Cựu Tôn phủ, mở ra Thất Ca Huyết Tôn gian phòng, lấy ra Lục Ca Kinh Lôi Quyết, tu luyện tầng thứ nhất về sau, cũng tìm được Ngũ Ca Tinh Hỏa Bí Quyết, tiếp tục tu luyện.
Thời gian phi thường đoạn,
nhưng Vân Dương lại nhất định phải làm được.
Trước mắt có thể trợ giúp đại quân, cũng chỉ có Phong Hỏa Hợp Lực.
Nếu là Kinh Lôi Quyết cũng có thể tu luyện đến tầng thứ 3 tầng thứ 4, đó là tốt nhất.
Nhưng là,
Vân Dương đoán chừng, dù là chính mình liều mạng, chỉ sợ cũng làm không được.
Mãi cho đến tu luyện Tinh Hỏa Bí Quyết tầng thứ 3 tầng thứ 4, này thời gian đã không đủ rồi.
Nhưng Vân Dương dốc sức liều mạng cũng muốn làm đến.
Các huynh đệ, các ngươi thủ hộ quốc gia này lâu như vậy, quyết không thể tại trên tay của ta ném chúng ta chín tôn vinh quang.
Ai, Hỏa Ngũ Ca, nếu ngươi là ta Thất Ca Bát Ca hẳn là tốt.
Ta mở ra Bát Ca, mới lấy được Thất Ca cái chìa khóa, mở ra Thất Ca, mới lấy được Lục Ca cái chìa khóa, mở ra Lục Ca, tài năng lấy được ngươi cái chìa khóa.
Vân Dương trong lòng thầm nhũ.
Nếu là Hỏa Tôn vẫn còn, đoán chừng Vân Dương bữa tiệc này đánh là tuyệt đối trốn không thoát.
Tiểu tử này, lại muốn cho ta giáng cấp.
Không hiểu thấu mất tích 10 ngày, trở lại đón lấy bế quan.
Phương Mặc Phi tỏ vẻ rất không hiểu.
Cái này cũng đáng được ngạc nhiên.
Lão Mai trợn trắng mắt, không hiểu thấu mất tích 3 tháng, trở lại liên tục bế quan 3 tháng thời điểm ngươi bái kiến sao.
Phương Mặc Phi kinh hái thoáng một phát, lại có việc này.
Lão Mai trở mình mắt trợn trắng, lời nói thâm thía, Lão Phương, chúng ta công tử trên người, cái này kỳ dị sự tình khác thường sự tình không thể tưởng tượng sự tình phát rồ sự tình.
Rất nhiều nột.
Ngươi vừa tới, muốn thói quen thích ứng.
Đi, đem đình viện quét dọn quét dọn.
Phương Mặc Phi nhìn xem Lão Mai rời đi bóng dáng, có chút trượng nhị hòa thượng sở không tới ý nghĩ.
Lớn như vậy một cái hồi phủ, nhiều tiền như vậy tài không có chỗ hoa.
Thỉnh cái thị nữ bục nhân.
Sẽ chết ta.
Thật sự là phát rổ.
Lại để cho Lão Tử một cái thất trọng thiên cao thủ quét sân.
Thiên đường thành lâm vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đang chờ đợi phía trước tin tức.
Chiến thắng, hoặc là, chiến bại.
Tuyết rơi một loại tin tức, nhao nhao truyền quay lại.
Đầu tháng 6-4, thiết cốt quan chiến loạn bắt đầu, Đông Huyền đại binh vượt biên.
Tháng 6 năm 14, thiết cốt quan thất thủ.
Tháng 6 năm 15, thiết tranh đại quân xuất kích.
Tháng 6 năm 21, thiết tranh đại quân tiên phong đầu nhập chiến trường, một đường quét ngang, khiến cho quân địch lui về thiết cốt quan, tin tức truyền quay lại, cả nước vui mừng.
Tháng 6 năm 23, thiết tranh đại quân liều chết dốc sức chiến đấu 2 ngày, giành lại thiết cốt quan, cũng tại quan ngoại, cùng địch nhân lưỡng quân đối chọi.
Đầu tháng 73, Đông Huyền toàn bộ tuyến tiến công, thiết cốt quan bên ngoài, hắc kỵ xuất động, thiết tranh phái 2 vạn thiết kỵ ứng chiến, một hồi ác chiến, một mực đánh tới đầu tháng 6 năm, 2 vạn thiết kỵ đều bỏ mình.
3 vạn Đông Huyền hắc kỵ, người sống sót chưa đủ 2.000.
Cả nước chấn động.
Ngày 4 tháng 7, Đông Huyền đế quốc 20 vạn viện quân đến chiến trường.
Tiền tuyến căng thẳng.
Ngày 5 tháng 7, Ngọc Đường phái ra cuối cùng một trợ giúp binh, trong thời gian ngắn, đây là có thể trợ giúp chiến trường cuối cùng một đám binh mã. Tối thiểu trong vòng 2 tháng, vô lực trợ giúp. Cả nước trầm mặc. Một cỗ bi ai tuyệt vọng khí tức, bắt đầu tràn ngập Ngọc Đường lãnh thổ một nước. Tiểu Niếp Niếp ôm rõ ràng bạch, theo trong nhà mình mở cửa, hiếu kỳ tinh khiết ánh mắt, nhìn trước mắt thúc thúc bá bá nhóm, nguyên một đám hôm nay thật sạch sẽ, tốt lưu loát, đây là muốn làm gì? Quyên Nhi theo trong phòng đi tới, lắp bắp kinh hãi, Lý đại ca, Lưu đại ca, Phương đại ca, Mạnh huynh đệ. Đây là làm sao vậy? Đến cùng đệ muội nói một tiếng. Một cái trên mặt có ba đạo mặt sẹo, mù một con mắt trung niên nhân trên mặt lộ ra chất phác vui vẻ, chúng ta những người này, muốn tòng quân đi. Tòng quân. Quyên Nhi kinh ngạc nói, các ngươi, không phải đã thương lui. Nhìn xem mấy người, không phải mắt bị mù, tự là ném đi cánh tay. Nguyên một đám rõ ràng đem cựu quân trang lại mặc vào người, một cô ẩn ẩn địa bưu hãn chi khí, lần nữa theo trên những thân người này bày ra. Thương lui, chúng ta chỉ là bị thương con mắt, tàn cánh tay, chúng ta còn có chân, tối thiểu nhất, cũng còn có một tay. Lý đại ca chất phác mà cười cười, hôm nay quốc gia nguy nan, sinh tử tồn vong chi tế, chúng ta còn có thể chiến, muốn đi chiến trường. Nếu không, Đông Huyền đại quân tới, đem là của chúng ta sỉ nhục. Chúng ta mặc dù bỏ đi quân trang, nhưng chúng ta còn là quân nhân. Nếu là Ngọc Đường quân nhân, chúng ta đây đương nhiên muốn vì quốc gia này đi chiến đấu hăng hái. Nhiều như vậy chết trận các huynh đệ gia quyến, đều tại quốc gia này lâu rồi, mạng của chúng ta, vốn là chết trận các huynh đệ đổi về đến, hiện ở tiền tuyến nguy cấp, chúng ta muốn đi. Thiếu nợ huynh đệ, chúng ta phải trả cho bọn hắn, chớ để tương lai có một ngày, mọi người trong lòng đất hạ gặp, chửi chúng ta là bọn hèn nhát. Hắc hắc. Đến đây cùng đệ muội cáo biệt đâu. Chính là muốn cáo chi một tiếng. Chúng ta những người này, này vừa đi, trở lại khả năng nhỏ nhất. Nếu là đệ muội có cái gì cần muốn giúp đỡ, về sau tìm lão người thọt bọn hắn a. Bọn hắn những cả nhắc kia chân, chạy bất động, lúc này đây đều không đi. Cái khác không có tay trái người trẻ tuổi cười hắc hắc, nói, còn có một việc xin nhờ chị dâu, ngươi biết, trong nhà của chúng ta người, cũng không có mấy cái biết chữ, hài nhi không có nhân giáo, chị dâu có thời gian, nhiều giáo dạy bọn họ, chớ đi đường nghiêng. Tương lai còn dài. Lại để cho bọn hắn trên chiến trường, vì bọn ông mày đây báo thù đi. Vâng, về sau Quyên Nhi ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí tư rồi. Mấy người, đồng thời cúi đầu. Một cái lao binh còn sót lại một con mắt chớp, chất phác cười, trở lại mấy năm này, công việc không có làm bao nhiêu, bất quá Hoa Nhi ngược lại là sinh ra nhiều cái. Chúng ta thế hệ này chiến không có, chờ Hoa Nhi nhóm trưởng thành, nhà của ta ít nhất có thể ra ba cái đinh. Một người liều lưỡng, liền đem lão tử phần đều liều đi ra. Vô Liêm Sỉ lời nói, ngươi thế nào không ngóng trông Hoa Nhi nhóm lập chiến công đương tướng quân đâu? Bên cạnh một cái lão binh một bàn tay vỗ vào đầu hắn. Sợ là không có cái này mệnh nha. Cái này lão binh cười hắc hắc. Quyên Nhi nhìn xem những người này, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, phát nhiệt. Ta tiện đưa các ngươi, đêm nay bên trên trong nhà ăn cơm, ta đi mua rượu. Không được không được. Mấy người chất phác cười, đêm nay bên trên đều tại riêng phần mình trong nhà ăn cơm, ngày mai sáng sớm, chúng ta đã đi, đêm nay bên trên. Con cùng với bà nương các con trò chuyện. Nói xong lần lượt một cái bao phục tới, các ngươi cô nhi quả mẫu. Sinh hoạt so với chúng ta khó, đây là ca mấy cái gom góp được mấy lượng bạc, về sau mất, dùng những cho này niếp niếp mua chút ít vải đồng, làm chút ít xiêm y, ăn nhiều một chút tốt, tìm tốt nhà chồng. Hắc hắc. Chất phát trong tiếng cười, mười mấy người quay người rời đi. Quyên Nhi nhìn xem những lao binh này thân ảnh, nước mắt sớm đã mơ hồ ánh mắt. Các ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Nàng đã từng oán hận qua, oán hận quân đội, đem trượng phu của mình mang đi, không còn có trở lại, nhưng, giờ phút này chứng kiến những lao binh này, nàng lại đột nhiên đã minh bạch cái gì. Có lẽ, tại những nam nhi nhiệt huyết này trong nội tâm, cũng không có gì tranh bá thiên hạ cái gì ý niệm trong đầu, nhưng là bảo vệ quốc gia, bảo vệ mình quan tâm hết thảy. Bọn hắn lại là làm việc nghĩa không được chùn bước. Chính như bọn hắn theo như lời, nhiều như vậy chết trận các huynh đệ gia quyến, đều tại quốc gia này còn sống đâu rồi, mạng của chúng ta. Vốn là chết trận các huynh đệ lấy mạng đổi về đến. Chúng ta chuyến đi này, phải trả cho bọn hắn. Chúng ta phải trả cho bọn hắn, chớ để tương lai có một ngày, mọi người trong lòng đất hạ gặp, chửi chúng ta là bọn hèn nhát. Hắc hắc. Nghĩ đến đây câu nói, Quyên Nhi tiểu là rơi lệ không chỉ. Niếp niếp mở to ánh mắt sáng rỡ, mẹ, thúc thúc ba ba nhóm đây là muốn làm gì đây? Bọn hắn về sau không để ý tới niếp niếp sao? Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Quyên Nhi lệ như suối trào. Thúc thúc bá bá nhóm hội vĩnh viễn rất xa bảo hộ lấy ngươi. Trần Tam một thân nhung trang, tại vân phủ trước cửa đứng đấy. Lao Mai mở cửa. Xin hỏi quản gia đại nhân, công tử có ở đây không?
Lão Mai lắc đầu, không tại.
Trần Tam trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, ngu ngơ mà cười cười, nói, vốn định làm mặt hướng công tử chào từ biệt.
Công tử đại ân đại đức, Trần Tam đời này sợ thì không cách nào báo đáp.
Lão Mai nhíu mày, ngươi làm sao vậy?
Ta muốn đi chiến trường.
Trần Tam cười ngây ngô, rất nhiều các huynh đệ đều đi.
Tiền tuyến nghe nói rất nguy cấp.
Chúng ta đám người này, dù sao giết qua địch, bái kiến huyết, cái gì cũng không sợ.
Sẽ thấy đi đi một lần.
Hiện tại chín những người lớn mất, ngọc đường nguy hiểm.
Chúng ta còn có tay có chân, chúng ta còn có thể chiến đấu.
Chúng ta muốn đi.
Nói xong, hắn phủ phủ quỳ đi xuống, đối với Vân phủ đại môn dập đầu ba cái, công tử đại ân, Trần Tam kiếp sau lại báo.
Quay người tiểu muốn ly khai.
Lão Mai chỉ cảm thấy trong cổ họng bị cái gì đó nghẹn ở, Trần Tam.
Quản gia đại nhân có gì phân phó?
Lão Mai xuất ra lưỡng đinh vàng, nhét vào Trần Tam trong ngực, cái này trở về cho bà nương sống, đừng chối từ tiểu là xem thường công tử.
Làm rất tốt.
Trần Tam, còn sống trở về.
Toàn bộ thiên đường thành, ân, toàn bộ ngọc đường quốc, khắp nơi đều là như thế này cảnh tượng.
Ngày thứ hai rạng sáng, nguyên một đám tàn binh theo từng cái trong ngõ nhỏ đi tới, theo từng cái cũ nát trong phòng đi tới, tại trên đường cái, lẳng lặng, chỉnh tề xếp thành hàng.
Tại mặt trời còn chưa bay lên thời điểm, tiểu mấy có lẽ đã toàn bộ tập kết hoàn tất.
Một tiếng nhẹ nhàng hiệu lệnh, tựa hồ e sợ cho đánh thức vẫn còn trong lúc ngủ say vợ con, im ắng bắt đầu hướng về cửa thành đi đến.
Có thiếu tay trái, có thiếu tay phải, đi khởi đường tới, thoạt nhìn rất quái dị, tựa hồ tuyệt không chỉnh tề, nhưng chỉ xem hai cái đùi, lại là tần suất hoàn toàn nhất trí.
Bọn hắn cầm năm đó chinh chiến xa trường binh khí, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, một thân nhẹ nhõm hướng ra phía ngoài đi.
Ngoài cửa thành, đã tụ tập thật nhiều người.
Vô số gãy chân lao binh, bị vứt bỏ tại hành động lần này bên ngoài, nhưng bọn hắn lại một đêm không ngủ, tiêu sớm địa liền đi tới thành bên ngoài, vì các huynh đệ của mình tiễn đưa.
Đây là một chi tàn tật đại quân, không người không thương, không người không tàn.
Không ít thân thể tàn tật tướng quân, ăn mặc sáng loáng áo giáp, ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem các huynh đệ của mình theo từng cái phương hướng tụ tập mà đến, như là trăm sông hợp thành biển, thời gian dần qua, nhân số càng ngày càng nhiều.
Cho các huynh đệ cường tráng đi.
Một vò vò rượu, bày trên mặt đất, vô số gãy chân lão binh đồng thời thẳng lên nửa người trên.
Sở hữu xuất chinh tàn quân, đồng thời cúi đầu đến địa, trong nhà, tiểu xin nhờ các huynh đệ rồi.
Không có xuất chinh nghi thức, không có chiêng trống đưa tiễn.
Các huynh đệ, xuất phát.
Có người khàn giọng kêu một tiếng.
Một mặt đại kỳ, phần phật lạp triển khai.
Trong ngộng quan hải trường ác chiến, tàn thân thể cũng có thể đền nợ nước ân.
Đại quân trầm mặc xuất phát, khoảng chừng trên vạn người.
Nguyên một đám đi lại kiên định, vậy mà không ai quay đầu lại.
Không ai muốn quay đầu.
Như trận chiến này có thể còn sống trở về, thấy thế nào đều được.
Nếu không phải có thể, quay đầu lại càng thêm khó chịu.
Gió sớm ố ố thổi qua thiên đường thành.
Dần dần từng bước đi đến.
Trên đầu thành, vô số phụ nữ và trẻ em thân ảnh lúc này mới dám hiện hiện ra, các nàng một mực ở chỗ này, che miệng, nhìn xem con của mình, nam nhân của mình lại một lần nữa xuất chinh.
Nước mắt, im ắng chảy xuống.
Cái này phân loạn đích niên đại, cái này chiến hỏa bay tán loạn thời gian, lúc nào, tài năng chấm dứt.
Liên tại lúc này, tiếng vó ngựa đột nhiên gấp gáp vang lên.
Lưỡng con khoái mã. Như buôn lôi thiểm điện một loại theo cửa thành trong vọt ra.
Lập tức, La Lệ nóng doanh tròng hai cái lao tướng quân, Ngọc Đường hai cái quân thần.
Thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm.
Nhìn xem đi xa đại quân, hai vị lao tướng quân Lệ nóng doanh tròng, thật lâu đứng lặng.
Bọn họ đều là anh hùng.
Chỉ là chúng ta.
Lại bạc đại anh hùng.
Chương 79, gió đã bắt đầu thổi thiên đường.
Thiên đường thành tựa hồ không không ít.
Tựa hồ cũng đã mất đi ngày xưa phồn hoa.
Liền trong tiểu lâu cao đàm khoát luận người đều thiếu đi.
Tất cả mọi người tại trầm mặc sinh hoạt, trầm mặc chú ý đến.
Phía trước tin tức.
Nhưng, tại là một loại âm u địa phương.
Những làm hại kia quê nhà bọn côn đồ, nhưng lại không biết vì sao, tại từng đám chết đi.
Có rất nhiều, tựa hồ cũng là bị huyền thú chảo cái chết, nhưng là có rất nhiều, chính là chết ở đao dưới thân kiếm, mà quân đội mật thám, cơ hồ toàn bộ bị lão nguyên soái thả đi ra ngoài.
Phía trước, lão nguyên soái quyền cao chức trọng. Cơ hồ chú ý không đến, nhưng lúc này đây, lại là rơi xuống nhân tâm.
Phàm là khi dễ xuất chinh tướng sĩ ra quyến người, phàm là khi dễ chết trận tướng sĩ ra quyến người, phàm là khi dễ tàn tật tướng sĩ ra quyến người.
Giết không tha.
Lúc ấy, lão nguyên soái hạ mệnh lệnh này thời điểm, con mắt là hồng.
Cùng lúc đó tại làm những chuyện này, còn có hoàng đế bệ hạ mật vệ, lãnh đao ngâm lão tướng quân thủ hạ tâm phúc, mà Ngọc Đường hình phạt, cũng nhằm vào cái này một phương diện, một lần nữa quy định.
Theo nghiêm theo trọng.
Cho nên, toàn bộ Ngọc Đường quốc lưu manh bọn côn đồ,
thật đúng là đổ hỏng bét, tình hình kinh tế căng thẳng đi ra ngoài thu điểm phí bảo hộ, nói không chừng, đầu tiểu đã bay. Cái này tất nhiên là một hồi tàn khốc tới cực điểm đánh giằng co. Mà Hàn Sơn Hà bên kia Đông Huyền Hắc Kỵ, từ trước đến nay tự xưng là đệ nhất thiên hạ cường quân, tao ngộ thiết kỵ mạnh như thế lực đối thủ, cũng tất nhiên hội cường lực phản công. Một trận chiến này, chẳng biết hiệu chết về tay ai, thật sự là không tốt hạ phán đoán. Đến tiếp sau viện quân không ngừng quần quận xuất phát, nhưng, sở hữu đế quốc cao tầng cũng biết, chính thức có thể quyết định thắng bại, cũng chỉ có thiết tranh 10 vạn đại quân. Đây mới thực sự là, cũng là hiện giai đoạn có thể cầm được đi ra, cường lực nhất lực lượng. Nếu là cửu tôn đại nhân nhóm vẫn còn, vô số ngọc đường trong lòng người đều tại yên lặng nghĩ đến. Nếu là chín tôn vẫn còn, khỏi cần phải nói, Đông Huyền Hắc Kỵ căn bản là không dám phong xuất. Làm sao về phần sẽ có bực này nguy như chồng chứng sự tình phát sinh. Nói như vậy, dần dần ở ngọc đường trong nước tạo thành một cỗ chủ lưu, bất kể là tiệm cơm tiểu quán khách sạn hay vẫn là mua bán mặt tiền chờ. Nhắc tới chuyện này, đều bị thở dài. Nếu là chín những người lớn vẫn còn, Hắc Kỵ dám đến. Nếu là chín vị đại nhân vẫn còn, liền Hàn Sơn Hà cũng không dám ra ngoài động. Ai? Chín vị đại nhân nếu là còn sống. Thật là tốt biết bao. Thiết quốc quan, bề ngoài giống như khoảng cách chín vị đại nhân gặp nạn Thiên Huyền Nhai đã không xa. Có người thần sắc thẫn thờ, thật muốn đi bái tế chín vị đại nhân. Cái gì không xa? Ngươi hồ đồ rồi a. Thiên Huyền Nhai chính là tại thiết cốt quan đằng sau, tại chúng ta trong nước. Chín những người lớn chính là ở trong nước nộ hại. Làm sao có thể? Ai? Đã đến tháng 7 năm 1 năm hôm nay. Đông Huyền 20 vạn đại quân bày trận, cùng ta thiết tranh tướng quân triển khai quyết chiến. Trước mắt tình hình chiến đấu giằng co. Song phương tiếp cận 50 vạn đại quân, tại thiết cốt quan đệ nhất 3.000 dặm phương viên ác chiến. Bất phân thắng bại. Nhưng quân ta thương vong thảm trọng. Tiền tuyến tin tức như là trang giấy một loại bay tới. Ngọc đường người tâm tình, cũng càng ngày càng trầm trọng, lòng của mỗi người, đều nâng lên cổ họng bên trên. Chiến tranh không ngừng mà tại giằng co. Thiết tranh đại quân xuất chinh thứ 45 thiên. Vân Dương theo bê quan trong đi tới. Hiện tại, tiền tuyến đã tiếp cận thối nát. Vân Dương sau khi đi ra, không nói hai lời. Trực tiếp độc thần hướng đông. Trường không gió đã bắt đầu thổi. Một mảnh bạch vân, phóng lên trời, tại gấp gáp tiếng gió thúc tiễn đưa phía dưới, ung dung mà đi. Thiên đường thành phong, đông nhiên tăng lớn. Vù vù vù. Lão Nguyên xoáy ngửa đầu nhìn lên trời đường trên quảng trường, cái kia phần phật lạp đón gió đông nhiên phiêu khởi thiên đường lòng kỳ, thật lâu không nói. Loại cảm giác này, rất quen thuộc a. Chẳng bao lâu sau, gió đã bắt đầu thổi, tắc thì vân tuân ra, vân tuân, tắc thì lôi chấn, tắc thì thổ long đẳng, kim quang diệu, gợn sóng lên, một sông lên trời, ánh lửa sông, huyết đầy trời. Hôm nay, phong lại khởi. Chỉ tiếc, chín tôn chi uy, khó có thể lại hiện ra. Lão Nguyên xoáy chắp hai tay sau lưng, thần thái tiêu điều, một tiếng thở dài. Thiết cốt quan trước. Tiếng chém giết rung trời. Lưỡng quân giao chiến, đỉnh đầu mũi tên như là mưa to gió lớn, cơ hồ không có ngừng qua. Đây không phải mấy trăm mấy ngàn người, chính là mấy vạn, mấy chục vạn binh sĩ tại chiến đấu. Một mũi tên, lao thiết tranh mặt bắn xuyên qua, thiết tranh sắc mặt như sắt, liền mí mắt đều không có nháy động thoáng một phát. Hắn đứng tại chỗ cao, trên người chính là sáng loáng màu vàng áo choàng, bàn tay 2 trượng 5 trường thương, dưới háng chính là chiều cao 1 trượng 5, thần tuấn tới cực điểm truy phong xích viêm câu, đỉnh đầu kim non trụ, eo khóa trường kiếm. Hắn ở này chỗ cao, cưỡi ngựa hùng chỉ, lạnh lùng nhìn xem chiến trường. Thân là ba nguyên soái quân đoàn, hắn biết rõ, chính mình có lẽ tại trong soái trướng, nhưng... Hôm nay đối mặt Hàn Sơn Hà Đông Huyền quân đội điên cuồng tiến công, hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này. Dùng bắt mắt nhất trang phục, lù lù bất động. Hắn muốn cho sở hữu tác chiến tướng sĩ, chỉ muốn quay đầu có thể chứng kiến, bọn hắn đại soái, tựu như một tòa hùng vĩ cao sơn, tựu đứng ở chỗ này. Ý Liễu Nguyên đứng ở chỗ này. Coi như là trời sập xuống, đại soái Ý Liễu Nguyên tại. Lưỡng quân trước trận, mấy vạn binh mã tại chém giết. Chính phía trước, chính là một chi lành lạnh kỵ binh, theo người đến mã. Toàn bộ đều là màu đen. Mặc dù tại tiếng chém giết tiếng động vang trời trên chiến trường, chi đội ngũ này, ý lì hành nguyên trầm tĩnh giống như là cao sơn khối băng. Liên ngựa đều là lặng lặng yên. Mang theo một loại vô hình áp lực chi khí. Đó là một loại xuất sinh nhập tử về sau lạnh nhạt. Bọn hắn căn bản không có đem trước mắt chiến đấu xem tại trong mắt. Trong mắt của bọn hắn, không có có sinh tử thắng bại, chỉ có giết chóc. Đồng dạng kỵ binh, tại Ngọc Đường quân trong trận, cũng có đồng dạng một chi, cách ăn mặc cơ hồ giống như lúc. Hắc kỵ cùng thiết kỵ, khác nhau chỉ ở tại, hắc kỵ chính là hắc y lý hắc giáp hắc mã màu đen mũ bảo hiểm màu đen chiến bảo. Mà thiết kỵ, chỉ là tại đây đồng dạng trang phục bên trên, bỏ thêm một cái thiết sắc mặt nạ. Chỉ có tại đây thiết sắc trên mặt nạ, mới có người một nhà tài năng phân biệt tiêu chí. Song phương đều là hung dữ địa nhìn đối phương, trong mắt không tiếp tục mặt khác. Trên chiến trường sở hữu sinh tử, giờ khắc này, đều không tại trong mắt. Thiết Tranh ngang nhiên đứng đấy, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, tỉnh táo hơn hẳn. Hắn tựa hồ là cuồng phong sóng lớn bên trong đá ngầm, đối xử lạnh nhạt chú ý đến trên chiến trường đầy đủ mọi thứ, bình tĩnh điều binh khiển tướng, đem trong tay mình binh lực, mỗi một chi đội ngũ tác dụng, đều phát huy đến lớn nhất hóa. Mỗi một lần mới đích đội ngũ cắm vào chiến trường, đều là địch nhân yếu ớt nhất, chỗ yếu nhất, nhưng, đối phương lập tức làm ra phản ứng, cũng thường thường lại để cho hắn phi thường khó chịu. Hắn từng cái chỉ huy thủ thế, đều là chém đinh chặt sắt, tư thế thậm chí là tràn đầy ưu nhã tiêu sái. Tại bên người từng cái tướng quân, đều là sùng kính mà cuồng nhiệt nhìn xem hắn, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành lấy mệnh lệnh của hắn, bọn hắn thật sâu biết rõ, cũng không phải mỗi một chi đội ngũ đều có thể có được như vậy một cái thông soái. Cũng không phải từng cái thống soái cũng có thể làm đến như vậy cẩn thận. Chủ soái ổn định trầm tĩnh, chính là ba quân tướng sĩ thuốc can thần. Như vậy chủ soái vẫn còn, chúng ta tiểu cũng không bại. Thiết Tranh trên mặt tỉnh táo, nhưng, trong nội tâm, lại đã sớm như là dầu sát thuốc. Hắn biết rõ, mình đã sắp chống đỡ không nổi. Nhưng đối phương chí mạng sát chiêu, lại còn không có ra. Hàn Sơn Hà từ đầu đến cuối, cũng không có ra tay. Trước mắt cùng Thiết Tranh loạn chiến, chỉ là hắn dưới trướng tam đại tướng quân. Mà ngay cả trước mặt cái kia bày tại ngoài sáng bên trên 20000 hắc kỵ, đều tuyệt đối không phải Hàn Sơn Hà chí mạng chi thủ. Hắn nhất định còn có hậu chiêu. Nhưng, hắn hậu chiêu đến cùng ở nơi nào? Thiết Tranh trên mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng tại vội vàng suy tư. Dưới chiến đấu như vậy đi, chỉ có thể là liều tiêu hao, nhưng, chính mình lại là tuyệt đối tiêu hao không nổi. Thiết Tranh rất rõ ràng, chính mình sở hữu viện binh, cũng đã đến. Đằng sau, trong nước lại cũng sẽ không cho chính mình mảy may ủng hộ. Nhưng đối phương tiếp viện binh mã, lại là liên tục không ngừng. Phía sau của mình, tự là Thiết Cốt Quan. Nếu là Thiết Cốt Quan từ đầu đến cuối không có bị công phá qua, chính mình theo quan mà thủ, coi như là Hàn Sơn Hà dốc hết cả nước chi lực đến đây tiến công, mình cũng có thể có nắm chắc đưa hắn cự chi quan ngoại. Nếu không được, cũng có thể liệu một cái đồng quy vu tận ngọc thạch câu phần. Nhưng, đối phương lại đem Thiết Cốt Quan công phá, hơn nữa hoàn toàn phá hư. Chờ mình xuất lĩnh đại quân áp tới thời điểm. Đối phương rồi lại lập tức thối lui ra khỏi Thiết Cốt Quan. Tại dưới tình huống như vậy, Thiết Tranh coi như là toàn thân là gan, cũng tuyệt đối không dám chú đóng ở Thiết Cốt Quan. Chỉ có thể ở Thiết Cốt Quan bên ngoài, một mảnh bên trên bình nguyên, cùng đối phương giằng co. Ai biết đối phương công phá Thiết Cốt Quan về sau, làm cái gì ác độc bố trí. Cho dù không có bố trí, Thiết Cốt Quan liền quan tường đều sụp, còn nói gì theo quan mà thủ. Đối phương đến đây tiến công, lại đem chính mình làm cho cùng đối phương ở vào đồng dạng hoàn cảnh. Thiết Tranh sau lưng, có 30000 thiết kỵ. Từ đầu đến cuối, mặc kệ thế cục như thế nào nguy hiểm, cái này 30000 thiết kỵ, hắn cũng không có nhúc nhích dùng. Ăn, tốt nhất, ở tốt nhất. Nếu là một khi chiến cuộc thối nát, cái này 30000 thiết kỵ, là hắn cuối cùng một tay cắn xé nhau át chủ bài. Ô ô, nặng nề tiếng kèn tại đối phương trong quân doanh vang lên. Một đạo màu đen nước lũ, chậm rãi xúc động, theo chậm đến nhanh, dần dần tạo thành bén nhọn gào thét. Cái kia chỉnh tề tiếng chân. Tựu như là thuốc hồn tiếng chuông. Tại đối phương kèn vang lên một sát na kia, Thiết Tranh không chút do dự phất tay, bên này chống trận cũng là đồng thời vang lên, quân trận về sau, chỉnh tề 5000 thiết kỵ đồng thời xuất động. Trên chiến trường, hai chi đội ngũ riêng phần mình như là màu đen nộ long, trầm tĩnh hướng về đối phương chạy như bay. Hai chi quân đội, không có bất cứ người nào phát ra tới cái gì khản cả giọng như vậy gầm rú. Liên hô một tiếng kêu rên đều không có. Cứ như vậy trầm mặc riêng phần mình xông đi lên, trong mắt tất cả đều là điên cuồng chiến ý, cùng liều lĩnh sát khí. Hai chi nộ long một loại kỵ binh, tại trong trầm mặc quanh một tiếng đụng vào nhau. Trong chốc lát, bên này Thiết Tranh, bên kia đang tại chỗ cao đang xem cuộc chiến Đông Huyền tướng lãnh, đồng tử đều là mạnh mà co rụt lại. Huyết sóng bài không mà khởi. Tinh nhuệ đối với tinh nhuệ. Hắc kỵ mặt không biểu tình, bỏ qua bên người cùng bảo không ngừng ngã xuống dưới ngựa, chỉ là cầm trong tay binh khí, điên cuồng tiến công, vọt tới trước. Thiết kỵ mỗi người đều là thiết sắc mặt nạ. Đồng dạng giữ im lặng. Đây là chiến trường, hết thảy, dùng binh khí nói chuyện. Dùng sinh tử nói chuyện. Phốc phốc. Ngọc Đường thiết kỵ dẫn đội, đúng là thiết kỵ phó thống lĩnh Ngô Quân Đao, trong tay hắn thép tinh trường thương như là hạt mưa một loại rải ra, điểm một chút hàn tinh hiện lên, từng đạo hắc sắc thân ảnh bị hắn gây mạo, rơi xuống, chiến mã một khắc không ngừng, trực tiếp xuất linh dưới huy của mình, như là một bả bén nhọn dao găm, giết tiến đối phương nội địa. Còn đối phương cũng đồng dạng chiến thuật, trực tiếp xông vào thiết kỵ trận doanh trong. Ngoại trừ binh khí va chạm thanh âm bên ngoài, hết thảy đều tại trầm mặc. Song phương đều phía trước tiến. Song phương đều tại tử vong. Phanh. Một bóng người màu đen bị đối phương chiến mã mạnh mà đánh bay, ngang rơi xuống đất, đang muốn đứng lên, nhưng, vô số đối phương tuấn mã nhanh chóng bao phủ hắn. Chương 80, bại cục đã định. Sở hữu xuống ngựa binh sĩ, tại trong khoảng khắc, tiểu biến thành thịt nát. Từng đạo huyết quang, không ngừng mà phun tung tóe, không ngừng huy sái, ở phương xa quan sát, tiểu chỉ thấy được hai chi kỵ binh đụng vào nhau về sau, không ngừng mà có người cánh tay, thoát ly thân hình, bay lên giữa không trung. Không ngừng mà có đầu người như là nhảy ra mặt nước hết xanh đồng dạng, trên không trung quay tròn chuyển động, sau đó rơi xuống. Không ngừng mà có bay múa cả người thân thể, bay lên, toàn thân phun tung tóe huyết quang, sau đó chán nản rơi xuống. Nô quân đao liều mạng xung phong liều chết, đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, áp lực đống nhiên không có, trước mắt một mảnh khoáng đạn, đã chạy ra khỏi đối phương kỵ trận. Tại phía sau hắn, y lì nguyên chỉnh tề thiết kỵ đội ngũ, đồng thời vọt ra, nô quân đao trường thương nghiêng cử động, chiến mã chạy như bay. Quấn cái vòng tròn luẩn quẩn, đem phương hướng một lần nữa nhắm ngay đối phương kỵ trận. Không rên một tiếng đón đầu lần nữa xông đi lên. Sinh tử, ngay một khắc này. Thắng bại, cũng ngay một khắc này. Chỗ cao. Thiết tranh đột nhiên nhấc tay, hét lớn một tiếng, ngọc đường thiết kỵ. Thanh âm như là tiếng sấm liên tục, xẹt qua chiến trường. Mấy chục vạn tướng sĩ đồng thời khàn cả giọng giống to, vô địch thiên hạ. Đây là thiết kỵ khai chiến đến nay, lần thứ nhất phát ra âm thanh. Lại là ở chủ soái dưới sự dẫn dắt. Đối phương quân trong trận, đồng thời có tiếng trống rung trời vang lên. Nhưng thiết tranh trên mặt đã lộ ra một cái tàn khốc mỉm cười. Chính mình, nhanh một kia. Chủ soái tuyên truyền giác ngộ tiếng hô, không thể nghi ngờ là trong chiến đấu tướng sĩ cường tâm trầm. Ngọc đường thiết kỵ trong chốc lát cũng đã điên cuồng, đồng thời bạo giống một tiếng, ngọc đường thiết kỵ. Vô địch thiên hạ. Gào thét lên, hướng về đối diện đông huyền hắc kỵ phóng đi. Địch doanh trong. Đang tại chỉ huy tướng lãnh trên mặt một mảnh ngưng trọng, mồ hôi theo chóp mũi rơi xuống. Một cái gầy gò lão giả đứng chắp tay, nhìn xem chiến trường, thản nhiên nói, lúc này đây đối chiến, hắc kỵ thất bại, bây giờ thu binh à. Đại soái, cái này tướng lãnh vẻ mặt không cam lòng. Thất bại tiểu là thất bại. Gầy gò lão giả lạnh lùng nói, bây giờ, thu binh. Vâng, trận địa địch thu binh, nhưng, dây dưa cùng một chỗ song phương kỵ binh, lại không có dễ dàng như vậy tiểu tách ra. Y Liễu Nguyên tại lẫn nhau cắn xé lấy, chém giết lấy. Riêng phần mình phá tan đối phương quân trận, trở về bổn trận. Trên mặt đất, tất cả đều là huyết nhục mơ hồ thi thể. Ngươi cũng biết, bại ở nơi nào. Gầy gò lao giả trong ánh mắt tràn đầy cơ trí. Là ta chậm. Cái kia tướng lãnh hổ thẹn cúi đầu. Không tệ. Gầy gò lao giả đúng là Đông Huyền quân thần Hàn Sơn Hà, chúng ta hắc kỵ, cùng đối phương thiết kỵ, chính là cơ bản giống nhau, tinh nhuệ nhất sức chiến đấu, có thể lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nhưng, ngươi lại chỉ huy thất bại. Một trận chiến này, bên ta xuất động kỵ binh 5.000, đối phương xuất động đã ở 5.000 số lượng, đối phương trở về bổn trận, chừng 3.500 đến 4.000 người, mà bên ta trở về bổn trận huynh đệ, lại ít nhất so với đối phương thiếu 500. Cái này là vì sao? Bởi vì tại phá tan trận doanh, tập hợp lại một khắc này, thiết tranh nắm chặt chiến cơ, cái kia một tiếng giống, kéo tam quân hô quát, cái này là sĩ khí. Chiến đấu cho đến lúc đó, song phương kỵ binh, kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà, có khả năng trèo chống chiến lược, cũng chỉ có sĩ khí. Phương nào sĩ khí cao, tiêu thắng. Còn đối phương đánh đòn phủ đầu, kỵ binh khí thế thoáng cái, mà chúng ta rớt lại phía sau một bước, đã bị đè lại khí thế. Tại luồng thứ nhất công kích ở bên trong, kỳ thật song phương thương vong nhân số không sai biệt lắm. Bên ta so với đối phương nhiều ra đến mấy trăm thương vong, đều là tại đợt thứ hai khí thế bị ngăn trận về sau mới phát sinh. Ngươi, không phải thiết tranh đối thủ. Gầy gò lao giả lạnh nhạt nói, còn một điều dẫn đến thất bại chi nhân, tự là, thiết tranh thủy trung tại đâu đó đứng đấy, hắn tướng sĩ có thể chứng kiến hắn. Mà ngươi, ngươi tướng sĩ lại nhìn không tới ngươi. Chính là bình chi gan. Tướng chi gan, lại là quân chi hồn. Cho nên một trận chiến này, ngươi bại theo lý thường nên. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thiết tranh. Quả thật nhất đại tướng tài. Bên người tướng lãnh cũng đã hổ thẹn không địa phương. Cái này đánh một trận xong. Tại ngắn hạn ở trong, hắc kỵ không thể lại trên chiến trường, khí thế bị áp chế, nhất định phải tìm cơ hội hòa nhau một ván, mới có thể tiếp tục các chiến. Nếu không, lại chống lại thiết kỵ, đối phương tâm lý ưu thế đã hình thành, tất nhiên hay vẫn là một hồi đại bại. Liên tục 45 thiên, ba người các ngươi người thay nhau ra trận, đối chiến thiết tranh, ba người, thất bại một đôi nửa. Hàn Sơn Hà có chút nheo mắt lại, nhìn xem chiến trường, xem ra, cũng phải lão phu tự mình xuất thủ. Mặt tướng hổ thẹn. Nguyễn Linh quân pháp. Đây không phải quân pháp, một trận chiến này, vốn là luyện binh. Hàn Sơn Hà lạnh lùng nói, các ngươi ba người, ở trong nước tranh đấu gay gắt, tranh đoạt cái gì kia trẻ tuổi tên thứ nhất đem.
Ha ha, một trận chiến này, tự là cho các ngươi nhìn xem, các ngươi khoảng cách danh tướng, còn kém xa lắm. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, trong một trận chiến này bởi vì ngươi sai lầm, mà chết đi vô số anh linh.
Hàn Sơn Hà nhìn xem cái này tướng lãnh, nhìn xem mặt khác hai cái đứng nghiêm tướng lãnh, một chữ nói ra, lúc này đây, chỉ dùng để nhân mạng cho các ngươi luyện binh, cho các ngươi nhớ kỹ. Tại chính thức danh tướng trước mặt, các ngươi, cái rắm đều không bằng. Nếu không tiến bộ, sớm muộn, chết ở trên chiến trường này.
Hàn Sơn Hà thanh âm lạnh lùng, ba cái tướng quân mặt mũi tràn đầy trướng hồng, túi đầu, cơ hồ muốn tiến vào trong động đất đi.
Cái này là một tướng công thành vạn quốc khô.
Hàn Sơn Hà trầm mặt, leo lên đài chỉ huy.
Đông Huyền đại quân trận doanh ở bên trong, một cây đại kỳ, trong lúc đó đón gió mà khởi.
Ở giữa không trung, tàn sát bừa bãi tung bay.
Hàn. Toàn bộ Đông Huyền quân trận, mấy chục vạn người trong lúc đó buộc phát ra mãnh liệt gào thét.
Các tướng sĩ cùng kêu lên hoan hô, âm thanh chấn trường không.
Đối diện, Thiết Tranh sắc mặt dùng mình, Hàn Sơn Hà, rốt cục muốn đích thân xuất thủ.
Hắn chuyên môn bay lên đem kỳ, chính là chuyên tự nói với mình, ta đã xem ngươi vi có thể uy hiếp được đối thủ của ta.
Ta đem toàn lực ra tay.
Đây là Hàn Sơn Hà đối với chính mình đối thủ tôn trọng.
Nhưng, phần này tôn trọng lại làm cho Thiết Tranh trong nội tâm cơ hồ chậm nhảy nửa nhịp.
Hắn thả rằng Hàn Sơn Hà khinh thị chính mình, xem thường chính mình, cũng tuyệt không muốn đối phương như thế trịnh trọng chuyện lạ đến giao đấu chính mình.
Áp lực núi đại.
Đối phương quân trong trận, hiệu lệnh không ngừng truyền ra, trên chiến trường ác chiến, bị đối phương cưỡng ép ách chế, sở hữu xuất chiến nhân viên, đều về đơn vị.
Tinh kỳ phân phật, phô thiên cái địa, trăm dặm phương viên, trường phong gào thét, đại kỳ xoay tròn như rồng.
Hàn Sơn Hà chỉ là nghiêm chỉnh quân, toàn bộ Đông Huyền quân đội, tự lập tức bày biện ra không đồng dạng như vậy khí tượng.
Bất kể là khí thế, hay vẫn là chiến ý, hay vẫn là sát khí, đều tựa hồ trong nháy mắt này, toàn bộ tăng lên mấy cấp bậc.
Cái này là đệ nhất tuyệt thế danh tướng, chỗ mang cho quân đội cái chủng loại kia bách chiến bách thắng tin tưởng.
Sở hữu tướng sĩ đối mặt chiến trường bản năng sợ hãi, tại Hàn Sơn Hà tự mình chỉ huy giờ khắc này, hoàn toàn theo trong nội tâm bị biến mất.
Quay mắt về phía đập vào mặt ngập trời khí thế, Thiết Tranh sâu hít sâu một hơi, đồng thời đánh rời khỏi cửa hàng làm cho.
Toàn quân hồi phòng, co rút lại.
Mặc dù biết rõ quyết định như vậy, sẽ để cho chính mình rơi vào hạ phòng, nhưng, quay mắt về phía như vậy ngập trời khí thế, Thiết Tranh lại chỉ có thể như thế.
Bởi vì hiện tại nếu là giao chiến, chính mình một phương thua không nghi ngờ.
Đối phương khí diễm chính dực.
Chỉ là một cái thể hiện thái độ, cũng không có bất kỳ tiến công hiệu lệnh phát ra, đã bức bách Thiết Tranh biến trận, cải tiến công để phòng ngự.
Hàn Sơn Hà trên mặt cũng không có gì đắc ý chi tình, chỉ là tỉnh táo, đâu vào đấy phát ra hiệu lệnh.
Vô số quân đội, theo từng cái phương hướng, bắt đầu xuất động, hướng về Thiết Tranh Ngọc Đường đại quân, khởi xướng phân loạn đã có tự quấy rối tiến công.
Liên tiếp, chợt tiến chợt lui, đông lai tây hướng, nam chinh bắc chiến.
Thiết Tranh đem chính mình đại não tính toán năng lực vận dụng đến cực hạn, gặp chiêu phá chiêu, đối chọi gay gắt.
Mũi tên.
Thời gian một chút đi qua.
Thiết Tranh mặc dù như trước chấn định như hằng, nhưng trong lòng đã vô lực.
Liên tục 3 ngày, Hàn Sơn Hà đều tại tiến công, không ngừng tiến công, lợi dụng các loại phương thức, theo từng cái phương hướng, đánh lén, tập kích doanh trại địch, xông trận, mai phục, hỏa công.
Đây quả thực là một bộ chiến tranh thủ đoạn bách khoa toàn thư.
Sơi tai chiến thuật.
Đây chính là Hàn Sơn Hà lại để cho các quốc gia danh tướng đều nghe tin đã sợ mất mật sơi tái chiến thuật, đem nhân mã của ngươi, một chút sơi tái phân hóa mất.
Mặc kệ ngươi như thế nào phòng ngự, ta đều có biện pháp, một ít khối cắn mất ngươi.
Thiết Tranh binh lực bị ép lần nữa co rút lại, lần nữa co rút lại.
Nhưng, 3 ngày sau phát hiện, đối phương vậy mà đã hoàn thành nửa mở vây.
Hơn nữa, sở hữu cường hoành vũ lực, cũng đã bày tại chính diện bên trên.
Cái này rõ ràng cho thấy một bức truy kích tư thế.
Hơn nữa, đối mặt cục diện như vậy, còn lại, chỉ có chính diện chiến tranh.
Nhưng chính diện chiến đấu, Thiết Tranh lại không có nửa điểm nắm chắc có thể thắng.
Thua, cũng chỉ có triệt thoái phía sau.
Nhưng, một khi triệt thoái phía sau, đối phương một mực không có động 5 vạn hắc kỵ sẽ bài sơn đảo hải áp tới.
Cho đến lúc đó, mình nếu là kiên trì đào tẩu, chỉ sợ sẽ bị Hàn Sơn Hà trực tiếp thừa cơ truy kích, một mực đuổi tới Thiên Đường Thành đều không có bất kỳ ngoài ý muốn.
Đại lục quân thần, quả nhiên danh bất hư truyền.
Thiết Tranh thật sâu thở dài.
Trong nội tâm một mảnh vô lực.
Tại trong lúc bất chi bất giác, chính mình thậm chí không có phát hiện, đối phương là như thế nào bố cục, nhưng, tai họa ngập đầu, cứ như vậy bỗng nhiên đã đến.
Bốn phương tám hướng, toàn bộ không cái gì bỏ sót.
Đại soái,
trên đỉnh núi, phụ trách Liêu Vọng binh sĩ hoảng sợ kêu to lên.
Chuyện gì?
Vội cái gì?
Thiết Tranh giận tím mặt.
Nhưng lập tức, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Tại phía sau mình, không biết khi nào, rõ ràng xuất hiện một chi kỵ binh. Đông nghịt, khoảng chừng mấy vạn người. Đông Huyền Thiết Kỵ. Lúc nào, vậy mà đã đến sau lưng. Thiết Tranh mất hết can đảm, quay người nhìn đối phương quân trận. Hàn Sơn Hà vẫn không có lộ diện, nhưng Thiết Tranh biết rõ, chính mình đã xong. Hàn Sơn Hà mấy ngày nay thủy ngân chảy một loại vô khổng bất nhập tiến công, lại là vì một chiêu này quân cờ ẩn. Mấy vạn kỵ binh sao đường lui. Tại chính mình quá bận rộn ứng phó địch nhân mấy chục lộ đồng thời điểm tiến công, cái này một chi kỵ binh, vậy mà vây quanh phía sau mình. Tiến lên không đường, đường lui đã đứt. Hàn Sơn Hà, rõ ràng là muốn triệt để bóp chết Ngọc Đường Đế quốc vũ lực nguyên khí. Hiện tại, tứ phía địch nhân đang tại tiến công, hơn nữa tiết tấu càng lúc càng nhanh. Rất rõ ràng, đối phương tổng tiến công, sắp bắt đầu. Tổng tiến công một khi bắt đầu, tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân. Thiết Tranh kiệt lực nghĩ đến, chính mình nên dùng phương pháp gì, đến thoát khỏi cái này tất bại hẳn phải chết vận mệnh. Mình nếu là thật sự đại bại, như vậy, Ngọc Đường quốc đông tuyến thế tất đem toàn diện rơi vào tay giặc. Nhưng, vẫn muốn đến mặt trời băng băng trực nhảy, hay vẫn là không thể tưởng được bất luận cái gì đối sách. Hàn Sơn Hà công kích, miên miên mật mật, không chỗ nào không có. Căn bản khó lòng phòng bị. Đại soái, Liêu Vọng vệ binh đột nhiên kinh hỉ kêu lên, đại soái, Tây Nam Vương, Đông Huyền bộ đội đột nhiên phân loạn, tựa hồ có chiến đấu. Thiết Tranh sững sờ. Tây Nam Vương, chính mình vẫn muốn theo bên kia sông ra đi, sau đó ở bên kia theo núi mà thủ, nhưng, Đông Huyền rõ ràng cũng nhìn thấy điểm này, Tây Nam bên kia phòng thủng sắt đồng dạng. Chỗ đó, tại sao có thể có chiến đấu? Chương 81, tuyệt cảnh phong đến hai canh hợp nhất. Thiết Tranh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên kia khói đặc cuồn cuộn, phóng lên trời, tiếng chém giết, cách hơn 10 dặm, đều tựa hồ rõ ràng có thể nghe. Dĩ nhiên là đại quy mô giao chiến bộ dạng. Thiết Tranh chỉ cảm giác mình tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, bờ môi đều có chút khô khốc, phát hiệu lệnh, đánh phất cờ hiệu. Hỏi một chút, là chuyện gì xảy ra? Nhưng, không đợi bên này có động tác, bên kia đã có 9 cổ khói đặc phóng lên trời. Hoàn toàn sương mù, không có ánh lửa. Người của chúng ta. Thiết Tranh chỉ cảm giác mình trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra, cái này một trợ giúp binh, là nơi nào đến hay sao? Đông Huyền Hàn Sơn Hà bên kia cũng phát hiện Tây Nam Phương rối loạn, một tiếng hiệu lệnh. Một vạn kỵ binh trực tiếp mũi tên nhọn một loại vào tới. Giết đi qua. Thiết Tranh quyết định thật nhanh. Đây đã là cơ hội duy nhất, cũng là duy nhất sinh lộ. Qua bên kia tụ hợp, đi Thiên Huyền Nhai. Hiện tại, cho dù bên kia có viện binh, nhưng là bại cục cũng đã nhất định, chính mình có khả năng làm. Tự là tại Thiên Huyền Nhai bên kia, lại lợi dụng địa lợi thế núi, một lần nữa chúc một đạo phòng tuyến, có thể nhiều lắm là lâu, tự nhiều lắm là lâu. Đại chiến trong nháy mắt này không hề dấu hiệu toàn diện bộc phát. Thiết Tranh tự thân xuất mã, xuất lĩnh toàn quân đi Tây Nam Phương hướng nội co lại phá vòng vây. Điểm này, tại trước đó Hàn Sơn Hà thật không ngờ, mà Thiết Tranh cũng chưa từng có hy vọng xa vời lát nữa hướng về bên này tiến công. Hai bên đều có chút một cách không ngờ bên ngoài. Một trận chiến này thảm thiết, càng thêm ngoài tưởng tượng. Ngọc Đường Thiết Kỵ. Thiết Tranh một tiếng gào rú, xung trận ngựa lên trước. Thiết Tranh thủy chung nắm trong tay không có động đậy 3 vạn thiết kỵ, tập thể xuất động. Hóa thành một thanh cự truy, trực tiếp nện đi qua. Mà Đông Huyền 5 vạn hắc kỵ đồng thời động tác. Tại Ngọc Đường quân đội đằng sau cắt đứt đường lui 3 vạn hắc kỵ binh, thậm chí còn chậm một nhịp kịp phản ứng, lập tức mới bắt đầu xung phong liều chết. Trước đó, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, theo nhất không có khả năng địa phương, rõ ràng xuất hiện chỗ sơ suất. Ngọc Đường tổng cộng 20 vạn đại quân, tập thể phá vòng vây. Đông Huyền thì là tập trung ưu thế binh lực, dốc sức liều mạng ngăn trở. Hàn Sơn Hà ổn trung tâm quân, điều binh khiển tướng, không ngừng mà phát ra chỉ lệnh. Mà Thiết Tranh bên này đỏ trong mắt hướng về bên này, một cái phương hướng không thay đổi giết qua đến. Song phương mục tiêu, đều cực kỳ minh xác. Cái này 20 vạn đại quân nếu là chiến lực không tổn hao gì rút lui hồi Thiên Huyền Nhai chi tây, như vậy, Ngọc Đường Đế quốc nguyên khí còn có thể giữ lại, còn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là có thể đem cái này 20 vạn đại quân ở tại chỗ này, Ngọc Đường Đế quốc tất nhiên hội nguyên khí đại thương. Hàn Sơn Hà vất vả bố cục lâu như vậy, làm sao có thể lại để cho Thiết Tranh chạy trở về. Thiết Tranh xung trận ngựa lên trước, phản đối giả đố, 2 trượng 5 trường thương hóa thành bạo liệt không khí chính là vô số hư ảnh, phốc phốc. Những nơi đi qua, tuyệt không hợp lại chi tướng. Dưới háng ma đã tạo thành một cỗ gió lốc, xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ, thế như trẻ che hướng bên kia sông. Hoàn toàn là dốc sức liều mạng tư thế. Mà bên kia, không biết là cái gì đội ngũ, cũng tại liều mạng hướng bên này sông, tiếp ứng Thiết Tranh phá vòng đây. Bên kia mà liều mệnh, so bên này, chỉ có hơn chứ không kém. Ngọc Đường đại quân điên cuồng công kích, trực tiếp làm cho cả chiến cuộc tại trong nháy mắt đã đến gay cấn hoàn cảnh. Thiết Tranh điên cuồng công kích, giết đi qua. Giết cho ta đi qua. Đây là cơ hội duy nhất. Cái này một chi quân đội, là từ đâu đến hay sao? Hàn Sơn Hà gầy gò trên mặt, cũng đầy là nghi hoặc. Ngọc Đường Đế quốc binh mã điều động, chính mình tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Đã tuyệt đối không có bất kỳ viện binh trợ giúp Thiết Tranh rồi, như thế nào biết trong lúc đó xuất hiện như vậy một chi quân đội. Thiết Tranh một đường xung qua, hơn 10 dặm đường máu, rốt cục tiếp cận phía trước chiến trường, nhưng, hắn đang nhìn đến phía trước chiến trường một khắc này, trong lúc đó trong nội tâm chấn động mạnh một cái. Vành mắt một hồng, dòng nước mắt nóng quần quận mà hạ. Giết đi qua. Cùng các huynh đệ tụ hợp. Đối diện, tất cả đều là một đám mặc cựu quân trang, cựu áo giáp tàn binh. Bất kể là chính phụ trách chỉ huy quan quân hay vẫn là binh sĩ, không phải mù một con mắt, tiểu bị gãy một đầu cánh tay. Bọn hắn chỉnh tề la lên, giữ tận chiến đấu lấy, công kích lấy. Ngọc Đường bất bại. Ngọc Đường vô địch. Ta vi Ngọc Đường người, đương tử chiến đền nợ nước. Đem Thiết đại soái cứu ra. Các huynh đệ, dốc sức liều mạng thời điểm đã đến. Nguyên một đám tàn binh điên rồi một loại xông lên, bọn hắn căn bản không tránh tránh, tiểu là lấy mạng đổi mạng. Ngươi chém ta một đao, ta cũng chém ngươi một đao. Ta đã tàn tật, đấu không lại ngươi. Có khả năng làm, chỉ có dốc sức liều mạng. Một cái lao binh cười ha ha lấy sông lên, trước mặt hai cái Đông Huyền binh sĩ vung đao đánh rớt, cái này lao binh không tránh không né, mở to hai mắt nhìn, điên cuồng hét lên một tiếng, đàn ông không phải đến chiến tranh. Đàn ông tiểu là đến dốc sức liều mạng điện. Dùng cổ của mình lồng ngực nên tiếp hai thanh đao, trong tay đao cũng cuồng mánh đánh rớt. Huyết quang phóng lên trời, ba cái đầu, cùng một chỗ rơi xuống. Cái khác mù một con mắt tàn binh trực tiếp theo chỗ cao đón đao Thương Duệ Phong nhảy xuống, nhào tới, thân thể phốc phốc bị xỏ xuyên, nhưng đao của hắn cũng điên cuồng phách một cái Đông Huyền binh sĩ đầu. Thiết đại soái, bên này. Tàn quân nhóm một bên công kích, một bên dốc sức liều mạng, một bên gào rú. Mạng của chúng ta đã không đáng giá. Ở hậu phương thì ra là chờ chết. Một cái tàn quân tướng lãnh quát to một tiếng, Thiết đại soái. Ngọc Đường quốc, không thể không có ngươi. Chúng ta tại Cửu Tôn đại nhân Thiên Huyền nhai trước chết trận. Vô hối không ổng. Chúng ta đi theo chín những người lớn mà đi, vô hối. Thiết Tranh huyết lệ giàn rùa, giết đi qua. Giết đi qua. Chớ để lại để cho các huynh đệ chết vô ích. Hắn điên cuồng mà kêu to, ở này sơn cốc phía trước, đột nhiên theo trên lưng ngựa nhảy xuống, thân thể khôi ngô hổ điên một loại xông về trận địa địch, trường thương hạt mưa một loại giải ra, một mảnh vòng tròn, tràn đầy hàn quang điểm một chút, trăm tên Đông Huyền binh sĩ, bị hắn một thương chọn giết. Lỗ hổng, đã mở ra. Tiến lên. Ta đến cản phía sau. Ngọc Đường Thiết Kỵ, ầm ầm từ nơi này cái lỗ hổng bay vọt mà ra. Thiết Tranh đã điên cuồng. Đang nhìn đến những tàn quân này thời điểm, hắn cũng đã triệt để đã mất đi lý trí. Đám này lão huynh đệ, đang dùng mạng của mình đến vi đại quân mở đường. Bọn hắn không có thống nhất chỉ huy, nhân số bên trên mặc dù không ít, nhưng, khuyết thiếu chủ tính trung an bài. Chỉ có thể dùng như vậy dã man mà tàn khốc phương thức, đến thực hiện chính mình chiến đấu giá trị. Ta Thiết Tranh. Có thể nào dùng chính mình lão huynh đệ mệnh để đổi mạng của mình? Ta với các ngươi cùng một chỗ, mở ra cái này lỗ hổng. Thiết Tranh một hét lên điên cuồng. Hai trượng năm đại thương vung mạnh, phương viên 10 trượng, nước dội không tiến. Chủ soái tự mình cản phía sau, Ngọc Đường binh mã biết rõ tận dụng thời cơ, theo con đường này, cấp tốc buôn chỉ mà vào. Mà mỗi một vị mang binh tướng lãnh, đang nhìn đến quân đội mình tiến lên về sau, đều không ngoại lệ lập tức phản hồi, cùng đi Thiết Tranh, vi đại quân cản phía sau. Ta là Đương vi huynh đệ của ta cản phía sau quên mình phục vụ. Ta là, không thể chỉ dùng các huynh đệ tánh mạng đến tích lũy công hơn. Ta là, đi theo Thiết Tranh bên người Ngọc Đường tướng lãnh càng ngày càng nhiều, mỗi người sắc mặt lâm nhiên, sát pháp điên cuồng. Như là một đạo tường đồng vét sát, trận Đông Huyền quân đội đuổi giết. Trận địa địch ở bên trong, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, hắc kỵ. Tiến lên, nghiền chết bọn hắn. Bốn phía đang tại chém giết địch nhân trong lúc đó xoát một tiếng phân hướng hai bên vùng ra, đằng sau. Vô số bưu hạn hắc kỵ, tựa hồ là từ trong bóng tối xông ra đến ác ma, dùng đại sơn áp đỉnh xu thế, cùng mánh áp tới. Thiết Tranh ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Đại soái, mấy trăm tàn binh điên cuồng đón hắc kỵ xông tới, đi mau. Toàn thể bắn tên. Đối diện ra lệnh một tiếng, trong lúc đó toàn bộ thiên không đều hắc rồi. Mấy chục vạn mũi tên nhọn, tại thời khắc này hoàn toàn che đậy thiên không. Đi a. Trong sơn cốc tàn binh đồng thời dốc sức liều mạng lao tới, phóng tới hắc kỵ. Phóng tới cái kia che đậy thiên không mũi tên nhọn, Thiết Tranh. Ngươi không đi, các huynh đệ chết không nhắm mắt. Đau đớn tận cùng tiếng gào thét vang lên. Thiết Tranh toàn thân đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, hắn tuyệt vọng điên cuồng hét lên một tiếng, hai cái thiên tướng dốc sức liều mạng địa lôi kéo hắn, đại soái, đi mau. Lướt qua thiên huyền nhai, chúng ta còn có cơ hội. Thiết Tranh hốc mắt đã chừng được xé rách, máu tươi rò rỉ chảy ra, nước mắt cũng hỗn hợp có máu tươi, rốt cục xé rách một loại hét lớn một tiếng, đi, đi. Cái này thê lương gào thét, như là dã thú hoang dã bị thương gào thét. Hàn Sơn Hà. Thiết Tranh thanh âm vang vọng đại địa, ta Thiết Tranh nếu không chết, tất sát ngươi. Tất sát ngươi. Á á á. Đại quân đã rút lui vào sơn cốc. Nhưng là Hàn Sơn Hà Đông Huyền quân đội, cơ hồ là liều mạng một loại, điên cuồng đuổi theo, cơ hồ tiểu cắn Ngọc Đường đại quân cái đuôi. Hắc kỵ. Cho dù là chạy cái chết không còn một ngống, cũng không thể truy tìm Thiết Tranh đại quân. Đây là Hàn Sơn Hà liều mạng làm cho. Vị này đệ nhất quân thần, một trái tim lanh khốc, vượt ra khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hắn đối với địch nhân hung ác, nhưng đối với binh lính của mình, cũng là không chút nào nương tay. Cái này cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần đuổi theo Thiết Tranh bại quân, một đường truy giết đi qua, Ngọc Đường vũ lực, tất nhiên hội toàn diện sụp đổ. Dù là trận chiến này về sau, trên thế giới còn có Ngọc Đường quốc, nhưng Ngọc Đường quốc nơi hiểm yếu hoàn toàn biến mất, quốc thổ rơi vào tay giặc một ít nữa, cũng tất nhiên hội rời khỏi ngũ đại đế quốc liệt kê. Từ nay về sau biến thành mặc người thịt cá nhỏ yếu thế lực. Hàn Sơn Hà đã quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không cho Thiết Tranh một lần nữa chỉnh quân cơ hội. Ám ảnh toàn bộ viên xuất động, chặn giết Thiết Tranh. Vô số tàn quân, tự phát tránh ra một con đường, lại để cho huynh đệ binh mã tiến vào, chính bọn hắn lại là bất động. Tàn thân thể không trọng dụng, dùng mệnh vi đại quân cản phía sau. Vô số tàn quân, dùng tánh mạng của mình, khởi xướng tự phát tính công kích, quay mắt về phía đầy khắp núi đồi phô thiên cái địa mà đến quân địch, điên cuồng sông đi lên. Cho dù là chỉ có thể lùi lại đối phương một bước thời gian, cũng muốn sông. Năm đó bỏ mình các huynh đệ. Có người thê lương hô quát, ta đến rồi. Các huynh đệ đều đến rồi. Một đại hán quát lên điên cuồng lấy, còn sót lại cụt một tay dốc sức liều mạng vùng vẩy đao thép, thân thể khôi ngô, to như cột điện sông về phía trước, các huynh đệ ra quyến, về sau ta Đô Hắc Tử không thể lại tận lực, nhưng thấy đến các ngươi, lao tử cao hứng, cũng không thẹn. Ha ha ha. Trên trăm tàn binh cùng một chỗ cười to, giơ lên đao thép vọt vào trận địa địch. Không thẹn quốc, không thẹn ra, không thẹn với huynh đệ. Bên kia là cái sơn đồi, trên bờ núi, 800 tàn quân đem bắt được tảng đá toàn bộ đập phá xuống dưới. Y Lệ Nguyên không thể ngăn cản Đông Huyền đại quân, trong lúc đó một tiếng hiệu lệnh. Một người một đao, dùng tướng mệnh ngăn. 800 tàn quân 50 người một tổ, đỏ hồng mắt giơ đao theo 30 trượng cao vách núi bên trên trực tiếp nhảy xuống tới. Chỉ là cái này độ cao, cũng đã hưu tử vô sinh. Bọn hắn đem thân thể của mình đã coi như là lan cây, mang theo đao lan cây. Ta có thể chém chết một người, cho dù ta lợi nhuận. Ta có thể nện chết một người, cũng coi như ta lợi nhuận. Không thể chém chết không thể đập chết. Ta rơi xuống cũng trở thành ngăn cản các ngươi tiến lên tảng đá. Thiết Tranh huyết lệ giàn rùa, mấy lần muốn hô to một tiếng, chết trận ở chỗ này được rồi. Nhưng là hắn nhưng lại ngay cả chỉnh quân cơ hội đều không có. Một mực bị hàm theo sau giết, Thiết Tranh mấy lần muốn một lần nữa chỉnh quân, nhưng, cũng không kịp. Hắc kỵ tiểu tại sau lưng không đến trăm trượng. Khoảng cách như vậy, nếu là dừng lại chỉnh quân, đối phương một cái công kích có thể đem nhóm người mình hoàn toàn hủy diệt. Chỉ có thể chạy. Chạy ra khoảng cách an toàn. Nhưng cái này khoảng cách an toàn, địch nhân lại như thế nào lại cho. Hai bên rừng rậm rậm rạp, dưới chân bụi cỏ dại sinh, cơ hồ không tới người eo. Gió tây bắc ô ô thổi mạnh, cơ hồ là thổi mạnh người tại chạy. Thiên Huyền Ngai. Thiên Huyền Ngai đã đến. Thiết Tranh giơ thẳng lên trời kêu thảm, Thiên Huyền Ngai. Chín tôn ngay ở chỗ này hy sinh, chẳng lẽ, ta Thiết Tranh cũng phải ở chỗ này chết trận. Ta Thiết Tranh chiến chết thì có làm sao, chỉ hận. Chỉ hận ta Ngọc Đường mấy ước sinh linh sắp đổ thán tại Đông Huyền Hắc Kỵ phía dưới. Ta Thiết Tranh, chết không nhắm mắt ta. Chín tôn. Nếu là các ngươi trên trời có linh, thấy như vậy một màn, cứu ta Ngọc Đường. Cứu ta Ngọc Đường. Thiết Tranh tuyệt vọng hô quát, một ngụm máu tươi phun tới. Góc rẽ, vô số Hắc Kỵ bóng dáng, đã cuồng manh thoáng hiện. Trong bóng tối, 40-50 đạo ưu linh một loại thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức, đao kiếm hàn mang hướng về Thiết Tranh làm thành một cái lóe sáng vòng luẩn quẩn. Ám ảnh. Thiết Tranh đã sức cùng lực kiệt, đột nhiên lên tiếng cùng thiếu, Đông Huyền ám ảnh, lão tử nghe danh đã lâu. Đến đây đi. Hắn điên cuồng hét lên lấy, sải bước nên đón, trong bóng tối những người kia không rên một tiếng, bốn phương tám hướng rơi xuống. Thiết Tranh rống to một tiếng, trường kiếm nhanh chóng phản công, nhưng hắn dù sao cũng là chiến tướng, đối mặt như vậy giang hồ cao thủ, rõ ràng không địch lại, chỉ là trong nháy mắt, trên người đã nhiều hơn ngổn ngang lộn xộn miệng vết thương. Đại soái, 10 cái thân vệ thả người mà lên. Trên không trung, dùng thân thể của mình nên tiếp đao quang kiếm ảnh, vi Thiết Tranh ngăn trở đột nhiên xuất hiện công kích. Máu tươi bay tán loạn, ấm áp giọt máu rơi vào Thiết Tranh trên mặt, Thiết Tranh hét lớn một tiếng, khóe mắt, đau lòng được cơ hồ đình chỉ hô hấp. lại là mấy chục thân binh liều mạng xông đi lên, trong đêm tối, vang lên hảo phóng tiếng cười to, đại soái, rượu mừng chớ quên ta một ly. Nói ra những lời này người, sau một khắc, đã đem đao của mình đưa vào địch nhân ngực, mà đầu của hắn, đã ở một đạo hàn quang về sau, cao cao bay lên. Trong đêm tối, chỉ nghe được vù 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 đao kiếm gào thét, cùng phốc phốc không ngừng mà phún huyết thanh âm, Thiết Tranh thân thể nhoáng một cái, ngồi ngay đó. Bên người, một cái hộ vệ hô hấp khó khăn lấy, eo bụng tầm đó có một đạo dọa người miệng vết thương, ruột đều cơ hồ sung ra, máu tươi ừng ực ừng ực. Huynh đệ! Thiết Tranh gian nan kéo xuống một đầu vạt áo, muốn vì hắn băng bó miệng vết thương. Đại soái! Trên mặt đất thương binh đột nhiên hét lớn một tiếng, dốc sức liều mạng một nhảy dựng lên, đem Thiết Tranh đẩy qua một bên, một bả đao như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp cắt vào hắn bụng. Thiết Tranh điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng một kiếm đem Âm Thầm Thích Khách từ đầu bổ tới chân, quay người nhìn lại, huynh đệ, đại soái. Thương binh mỉm cười, rượu mừng đừng quên ban thưởng một ly. Vốn định dùng vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng, thật xin lỗi. Đầu nghiêng một cái, đã không có hô hấp. Có. Huynh đệ, các ngươi muốn uống bao nhiêu, tiểu uống bao nhiêu. Thiết Tranh lệ nóng doanh trọng, thanh âm nghẹn ngào, huynh đệ của ta a. Vô số thân vệ xông lên, tại đen kịt trong đêm tối, cùng địch nhân chém giết. Kim nhận phách không thanh âm, không dứt bên hai. Cốc bên ngoài, ầm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hắc kỵ đã đến. Đang tại triệt thoái phía sau Ngọc Đường Thiết kỵ, trong lúc đó chỉnh tề thì ngựa, mỗi người trên mặt tất cả đều là một mảnh bi tráng. Đại soái, chúng ta liều mạng. Mấy vạn người đồng thời la lên, hai mắt huyết hồng. Liều mạng. Thiết Tranh gian nan đứng lên, thân thể khôi ngô, từ trên xuống dưới đều là đầm địa vết máu. Hắn thì thào nói một câu, đột nhiên một hét lên điên cuồng, liều mạng. Ta Thiết Tranh, kiếp này xin lỗi các huynh đệ, để cho chúng ta cùng một chỗ chết trận, dưới mặt đất, chúng ta thống binh tái chiến. Là các huynh đệ xin lỗi đại soái. Một gã phó tướng thanh âm nghẹn ngào, vốn định dùng vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng. Chỉ tiếc. Các huynh đệ xin lỗi rồi. Nhất xin lỗi chính là chị dâu. Chị dâu. Thiết Tranh ánh mắt ngưng tụ. Cái kia rửa cửa mà trông mảnh mai thân ảnh, tựa hồ đột nhiên đã đến trước mắt. Chiến trường hung hiểm, nhiều hơn bảo trọng. Vâng, Thiến Nhi, chờ ta trở lại, tiểu lấy ngươi làm vợ. Ta muốn cho tam quân cao thấp, cả nước dân chúng, đều đến ăn mừng thắng lợi của chúng ta, đều đến ăn mừng hôn lễ của chúng ta. Ta chờ ngươi. Thiết Tranh ngửa mặt lên trời cười thảm. Chính mình thiếu niên nhập ngũ, quân lữ việc cấp bách, mai cho đến năm nay 39 tuổi trắng niên, mới rốt cục đã có vợ chi niệm. Không thể tưởng được. Đúng là vẫn còn công dã tràng. Địch nhân tiếng vó ngựa tại bên thai chấn tiếng vang, hô quát âm thanh mấy có lẽ đã đinh thai nhức óc, chạy đâu Thiết Tranh. Giết. Cái kia ôn nhu dung nhan, dần dần theo Thiết Tranh trong mắt đi xa, hóa thành phương xa chập chờn phong cảnh. Sau khi ta chết, ngươi sẽ tìm tốt nhà chồng. Bất quá, nhớ kỹ chớ để sẽ tìm trong con người. Hắn xoay người, khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng cứng rắn, trường thương chống đấy, tựa như một tòa đỉnh thiên lập địa lồng lộng cao sơn, hét lớn một tiếng, liều mạng. Liều mạng. Ba quân tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, trong chốc lát, huyết rót con ngươi. Chuẩn bị kéo lại vốn á. Các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Thiết Tranh cười lớn một tiếng, phóng khoáng như trước. Trong mắt, cái kia mềm mại đáng yêu thân ảnh, cuối cùng hóa thành yên vân tiêu tán, còn lại là thiết huyết sát phạt, hùng hồn chịu chết. Ngoài 50 trượng, một đội Đông Huyền Hắc Kỵ đã xuất hiện, đao thương hàn mang, trong đêm tối lóe lạnh lùng quang huy. Toàn thể đều có. Thiết Tranh một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn trường không. Tại mấy vạn đại quân chỉnh tề một tiếng hô quát,